Chương 509, bát thế, kim cương bảo thể, luyện hóa phong lôi huyền dược. 2, chương 509, bát thế, kim cương bảo thể, luyện hóa phong lôi huyền dược. 2, sau đó hắn lại từ trong túi càn khôn lấy ra một đôi cánh sắt. Chuyện này đối với cánh sắt dài đến 6 thước, toàn thân từ huyền kim rèn đúc, hai cánh mặt ngoài có phong lôi chi lực quanh quẩn. Mỗi khi có gió nhẹ lướt qua lúc, vật này đều sẽ rung động nhẹ nhẹ, dường như lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi, thoát đi nơi đây. Vật này tên là phong lôi huyền dược, cực phẩm phi hành pháp bảo, chính là lấy một đầu thiên mệnh cảnh lôi xí ương vương hai cánh luyện chế mà thành. Đồng thời huyền cánh nội bộ còn có khắc không ít huyền diệu trận pháp, có thể để tu sĩ tốc độ tăng gọn. Nếu như toàn lực thôi động, trong nháy mắt liền có thể vượt ngang ngàn dặm, tốc độ kia nhanh chóng, đủ để cho tuyệt đại bộ phận thiên mệnh cảnh đại năng đều theo không kịp. Phong lôi huyền dược lấy tốc độ cực nhanh nổi danh trên đời, có món pháp bảo này, đủ để cho tốc độ của ta siêu việt rất nhiều thiên mệnh đại năng, quả thật bảo mệnh thần khí. Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Theo hắn biết, đến nguyên thánh giới bảo vật, cấp đại khái có thể chia làm linh khí, pháp bảo, thánh khí, thần binh, cùng trong truyền thuyết tiên khí. Giống thánh khí thần binh bực này vô thượng chí bảo, mỗi lần sử dụng đều muốn tiêu hao hải lượng linh lực, ít nhất cũng phải hư nói cấp bậc thực lực khả năng thôi động. Mà phong lôi huyền dược chính là cực phẩm pháp bảo, đây đối với tất cả thiên mệnh đại năng tới nói, đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nếu như Lục Viễn có thể luyện hóa chuyện này đối với phong lôi huyền dược, như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ, thiên hạ chi lớn, không gì không thể đi chi địa. Quá huyền chân kim cũng là cực phẩm luyện khí chân liệu, có tỷ lệ tăng lên pháp bảo phẩm giai, có khối này chân kim, nói không chừng về sau còn có thể đem phong lôi huyền dược tăng lên tới thánh giai phẩm chất. Lục Viễn suy nghĩ một lát, liền lập tức bắt đầu luyện hóa kia đối phong lôi huyền dược. Nay cánh vốn là vật vô chủ, Lục Viễn dò ra một sợi thần niệm, rất nhanh liền tại huyền cánh nội bộ thành công lạc ấn một cái thần hồn ấn ký. Khi hắn thành công luyện hóa vật này lúc, kia đối phong lôi huyền dược thể tích cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Lục Viễn đan điền chỗ sâu, bị linh lực không ngừng ôn dưỡng tế luyện. Đến mức viên kia định hải châu, không chỉ có thể khống chế thiên hạ trăm sông, vũ hồ tứ hải chi thủy, còn có thể tăng lên trên diện rộng thủy hệ công pháp cùng bí thuật uy lực. Chuyện này đối với thủy đạo tu sĩ tới nói, có lẽ là vô thượng chí bảo, nhưng đối Lục Viễn mà nói, lại có chút gần cả, rất khó cử đi chỗ dụng võ gì. Vật này ta mặc dù không dùng được, nhưng cũng có thể lưu tại trong tay, chờ sau này gặp phải đấu giá hội hoặc là phù hợp cơ hội, lại dùng nó đổi lấy tài nguyên tu luyện. Lục Viễn thu hồi viên kia định hải châu, lại đem hắn thiên tài địa bảo phân loại, thích đáng cất đặt. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đứng dậy, duỗi lưng một cái. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn không còn bế quan tu luyện, mà là dự định hảo hảo bông lòng một chút tâm thần. Dù sao con đường tu hành cũng muốn khổ nhàn kết hợp, lúc trước hắn tại linh hư trong động phủ, cả người liền như là một cây căng cứng dây cung, thời thời khắc khắc cũng không dám thư giãn mảy may. Nếu như hắn lúc này tiếp tục vùi đầu khổ tu, ngược lại sẽ làm nhiều công ít, được không bù mất. Cho nên hắn mỗi ngày ngoại trừ tại tông môn đi chung quanh một chút dạo chơi bên ngoài, chính là chờ tại tàng kinh các đọc qua các loại cổ tịch cùng kinh văn. Nếu như nhìn mệt mỏi, liền đi chủ phong tìm Lạc Hân uống chút trà tâm sự, cùng một đám chân truyền đệ tử giao lưu một phen tu hành tâm đắc, có thể nói trôi qua mười phần tươi nhuần tự tại. Trong lúc này, hắn còn cố ý dành thời gian trở về một chuyến luyện khí đường. Cẩn thận tính toán, hắn đã có thời gian mấy tháng chưa từng trở về, bất quá ngoại trừ thêm ra một chút gương mặt lạ bên ngoài, sự vật khác tất cả như trước. Triệu Sắc như là thạch điêu giống như, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên thân đều mọc đầy rêu xanh cùng mạng nhện. Nhưng khí tức của hắn lại biến càng phát ra cường đại, lại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền bước vào hồn cùng cảnh giới viên mãn, đồng thời sắp niết bàn. Loại này không thể tưởng tượng tu hành tốc độ, ngoại trừ Lục Viễn bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông đều không người có thể cùng với tới. Hơn nữa Lục Viễn sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào niết bàn cảnh, đó là bởi vì hắn trải qua nhiều thế luân hồi, nắm giữ phong phú tu hành kinh nghiệm, lại thêm luyện giả thành chân cái này thần cấp thiên phú, cùng tại linh hư trong độc phủ được đến đủ loại kỳ ngộ tạo hóa, khả năng nắm giữ bây giờ tu vi, có thể chịu sắt cả ngày không ăn không uống không ngủ, cứ như vậy ngốc đứng tại chỗ, đều có thể cấp tốc bước vào niết bàn cảnh. Đây là cái gì nghịch thiên tu hành tốc độ? Quả nhiên chỉ có đỉnh lão mới là thế giới này chân chính tu luyện kỳ tài. Lục Viễn cảm nhận được từ Triệu Sắt trên thân truyền đến khí tức cường đại, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Đến nguyên thánh giới lấy duy tâm làm chủ, người bình thường đem hết toàn lực mấy trăm năm khổ tu, đều không kịp đỉnh lão đột nhiên thông suốt. So sánh Lục Viễn mà nói, Triệu Sắt ngược lại càng giống là loại kia thiên tư tuyệt thế, vô sự tự thông tông môn thánh tử. Không biết do những cái kia đại giáo dốc sức bồi dưỡng đạo thống truyền nhân, lại sẽ điên thành cái dạng gì. Lục Viễn nhịn không được suy đoán nói. Về sau thời kỳ, hắn tiếp tục xem sơn bơi lội, khắp đọc kinh sách cổ tịch, khi thì chỉ điểm một chút Tô Vận kiếm đạo tu hành. Lấy hắn nhiều thế tu hành kinh nghiệm, liếc mắt liền có thể nhìn ra Tô Vận chiêu thức bên trong thiếu hụt, giam ba câu ở giữa, liền khiến cho hiểu ra, tu vi tiến triển thần tốc. Làm Lục Viễn hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, tâm thần biến càng phát ra an bình bình tĩnh, tu vi ngược lại vững bước tăng trưởng, như là nước chảy thành sông giống như, thuận lợi bước vào niết bàn thất trọng tu vi. Bất quá theo thời gian chuyển rời, linh hư trong động phủ chuyện xảy ra cũng bị đem ra công khai, lập tức tại ngoại giới gây nên một mảnh xôn xao. Đông Hải yêu tộc liên thủ hung thú một mạch, dám trắng trợn tàn sát nhân tộc thiên tiêu. Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử Lục Viễn, chém giết ngàn năm mặc dao, hư hư thực thực bước vào linh hư cung, được đến trong truyền thuyết thiên mệnh truyền thừa. Phải biết đây chính là linh hư thượng nhân lưu lại vô tận thiên tàng, cái này một từ ngàn năm nay, có vô số thiên kiêu tài tuấn mộ danh bước vào bí cảnh. Nhưng mà đối mặt linh hư thượng nhân bố trí trùng điệp khảo nghiệm, cho dù bọn hắn sử xuất tất cả vô liếng, cuối cùng đều không được mà bảo, chỉ có thể tiếp nối dừng bước tại linh hư cung trước. Nhưng bây giờ một giới hạ người vô danh, vậy mà được đến trong truyền thuyết thiên mệnh truyền thừa. Nghe được tin tức này, tất cả thế lực đều sôi trào, thậm chí không dành truy cứu Đông Hải yêu tộc sự tình. Năm đó đại ly lão tổ tư chất thường thường, thanh danh không hiển hách, vẹn vẹn chỉ là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, bước vào Hóa Long Chỉ, liền nhất phi trùng thiên, trở thành đại ly đệ nhất cường giả. Nhưng là cùng Hóa Long Chỉ so sánh, thiên mệnh truyền thừa còn muốn quý hơn vô số lần. Nếu như Lục Viễn coi là thật được đến thiên mệnh truyền thừa, cái này chẳng phải là nói hắn tương lai thành tựu, thậm chí càng muốn tại đại ly lão tổ phía trên. Nghĩ tới chỗ này, Thái Huyền môn lão tổ càng là như ngồi bàn trông, ăn ngủ không yên. Bởi vì cái này tin tức một khi được chứng thực, như vậy mang ý nghĩa toàn bộ đại ly hoàng triều cách cục đều sẽ bởi vì này cải biến. Đến lúc đó Thái Huyền môn cũng muốn đối mặt Lục Viễn, như là như mưa rông gió bao điên cuồng trả thù. Bất quá ngay lúc này, một cái tin tức động trời cũng lan truyền nhanh chóng, bị các thế lực lớn cấp tốc biết được. Đại ly lão tổ biết được Chu Vân tin chết về sau, lập tức lôi đỉnh tức giận, không tiếc vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, cuối cùng tại thần hỏa giáo trợ giúp dưới, cưỡng ép xâm nhập linh hư lập phủ, hoàn nguyên tất cả trận tướng. Mà dựa theo đại ly lão tổ lấy được tin tức, sát hại đại ly hoàng triều tam hoàng tử Chu Vân hung thủ, thình lình chính là Thanh Vân tông chân truyền đệ tử Lục Viễn. Chương 510, bát thế, đại quân ác cảnh, diệt tộc họa. 1. Chương 510, bát thế, đại quân ác cảnh, diệt tộc họa. 1. Lục Viễn giết Chu Vân. Tin tức này vừa mới truyền ra, toàn bộ đại ly hoàng triều đều nhấc lên một mảnh kinh đảo hải lãng. Chu Vân là ai? Đây chính là đại ly hoàng triều tam hoàng tử, là đại ly lão tổ thương yêu nhất hoàng thất đời sau. Huống chi theo một ít cường giả biết, Chu Vân căn cốt cực dai, hư hư thực thực được một vị thần hỏa giáo ngoại môn trưởng lão coi trọng, cũng được thu làm ký danh đệ tử. Chỉ cần hắn có thể lấy được thiên mệnh truyền thừa, liền có thể chuyển thành đệ tử chính thức, từ đây nhất phi trùng thiên, hoàn toàn nhảy ra đại ly hoàng triều phương này hồ nước. Nhưng mà ai biết, bị đặt vào kỳ vọng cao Chu Vân, vậy mà liền chết như vậy tại Lục Viễn trong tay. Thật hay giả? Lục Viễn kẻ này cứ việc thiên phú không tồi, nhưng hắn thời gian tu hành quá ngắn, chỉ có hồn cùng cảnh tu vi mà thôi. Chu Vân dù sao cũng là đại ly tam hoàng tử, dù là gặp phải nửa bước thiên mệnh đại năng đều có thể chiến thắng, làm sao có thể bị Lục Viễn giết chết? Đại ly lão tổ miệng vàng lời ngọc, tự mình nói ra được chuyện, cái kia còn có thể là giả. Nghe nói Chu Vân lúc ấy đã thành công lĩnh ngộ hư đạo pháp tắc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể được đến thiên mệnh truyền thừa, lại tại thời khắc mấu chốt bị Lục Viễn tập kích bất ngờ đắc thủ, cuối cùng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Nguyên lai tam hoàng tử là thảm tao tập kích bất ngờ, khó trách sẽ chết tại người khác trong tay. Đại ly lão tổ lôi đình tức giận, Lục Viễn lần này xem như thọc cái thiên đại lỗ thủng, dù là Thanh Vân tông cũng không giữ được hắn. Đông đảo cường giả nhao nhao nghị luận, giết thật tốt, kẻ này không coi ai ra gì, trời sinh tính cuồng ngạo, luôn luôn không đem người khác để vào mắt, bây giờ cuối cùng gặp báo ứng. Nguyên bản ăn ngủ không yên Thái Huyền môn lão tổ lập tức cất tiếng cười to, vỗ tay bảo hay, ước gì nhìn thấy Lục Viễn lập tức chết tại đại ly lão tổ trong tay. Không có khả năng, Lục Viễn đại ca quang minh lỗi lạc, hiệp can nghĩa đảm, từng nhiều lần xuất thủ cứu ta cùng tiểu muội, hắn tuyệt đối không phải loại này phía sau đánh lén âm hiểm tiểu nhân. Dương Hạo biết được tin tức này, lập tức lên tiếng phản bác. Đúng vậy à, chúng ta lúc ấy mặc dù không có ở đây, nhưng là Lục Viễn đại ca sớm tại Ngọc Hư cùng dưới núi, liền có thể chém giết đầu kia ngàn năm mặc dao. Lấy thực lực của hắn, cho dù chính diện giao chiến, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Chu Vân. Huống chi Chu Vân là cao quý đại ly tam hoàng tử, thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, làm sao lại không có chút nào phòng bị, khiến người khác tùy tiện nhích lại gần mình. Lâm Viên chân mày cau lại, cũng tỉnh táo phân tích nói: "Nếu như các ngươi lời nói là thật, kia đại ly lão tổ làm như vậy, chính là đang cố ý tạo thế, mong muốn một lần hành động đạp diệt Thanh Vân tông." Lâm gia lão gia tử trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, lập tức ý thức được mấu chốt trong đó chỗ. Từ xưa đến nay, phàm là hai tông khai chiến, đều giảng cứu sư xuất nổi danh. Nếu như Lục Viễn mẹn mẹn chỉ là giết Chu Vân, kia Thanh Vân tông chỉ cần bỏ xe giữ tướng, trực tiếp đem Lục Viễn giao cho đại ly hoàng thất xử trí, sau đó lại đánh đổi một số thứ, liền có thể vượt qua lần này nan quan. Mà đại ly hoàng thất trở ngại thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người, cũng không tốt đổi tận giết tuyệt, trực tiếp đạp phá Thanh Vân tông sân môn. Nhưng nếu như đổi thành Lục Viễn từ Chu Vân trong tay, cướp đi thiên mệnh truyền thừa, vậy chuyện này tính chất liền không giống nhau. Đến lúc đó đại ly hoàng triều liền có thể mượn cơ hội này, san bằng Thanh Vân tông, sau đó danh chính ngôn thuận cầm xuống Lục Viễn cùng thiên mệnh truyền thừa. Huống chi đại ly lão tổ miệng ngậm thiên hiến, quân lâm thiên hạ, cho dù hắn đổi trắng thay đen, cũng không có người dám can đảm chất vấn lời hắn nói. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, liền có đại thần tại tảo triều bên trên, than thở khóc lóc lên hắn nói: "Thanh Vân tông sát hại đại ly hoàng tử, cướp đi thiên mệnh truyền thừa, bôi nhọ hoàng thất uy nghiêm, thực sự tội đáng chết vạn lần. Thân khẩn cầu bệ hạ, lập tức điều động trọng binh, vây quét bọn này đạo tặc." "Chuẩn." Đại ly quốc quân mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng nói: "Theo từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, đại ly hoàng triều tòa này cố máy chiến tranh lập tức bằng tốc độ kinh người vận chuyển lên. Có quân đội tập kết, chiến thuyền lên không." Đại ly lão tổ càng là tự mình xuất quan, dẫn đầu ngàn vạn hoàng tộc cường giả phóng lên tận trời, thề phải một lần hành động đạp diệt Thanh Vân tông. Thanh Vân tông xong, đại ly lão tổ tự mình đến nhà hỏi tội, coi như Lục Viễn thiên phú cho dù tốt, lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, thiên mệnh truyền thừa tuy tốt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nhúng chạm. Thế lực khác biết được tin tức này, lập tức lắc đầu, không coi trọng Thanh Vân tông vận mệnh. Mà một bên khác, Hàn Thanh Huyền xuất quan về sau, từ các trưởng lão khác trong miệng biết được việc này, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, đoán được đại ly lão tổ dụng ý đại ly hoàng thất như thế không dư di lực hướng chúng ta dội nước bẩn, đây là mong muốn đem ta Thanh Vân tông đuổi tận giết tuyệt ta. Có thể trở thành một tông chi chủ, đều là ngàn năm lão hồ ly, chỗ nào còn nhìn không ra đại ly lão tổ ý đồ kia. Đại ly lão tổ trên danh nghĩa là Chu Vân báo thù, trên thực tế bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn nhân cơ hội này bức bách Lục Viễn giao ra thiên mệnh truyền thừa mà thôi. Huống chi Đại Ly Hoàng thất ngày càng hưng thịnh, sớm đã có phạt sơn phá miếu, chỉnh hợp tất cả thế lực ý nghĩ. Mà hắn làm như vậy, cũng là lấy trước Thanh Vân Tông khai đao, tham dò một chút những tông môn khác thái độ cùng phản ứng. Đã Đại Ly lão tổ như thế hùng hổ do người, kia chúng ta cũng chỉ có tự chiến. Hàn Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, lúc này triệu tập tất cả đường chủ thương nghị việc này, quyết định mở ra tông môn đại trận, nhường các đệ tử trưởng lão chuẩn bị nên địch. Bất quá cũng có một bộ phận đệ tử cùng trưởng lão sợ hãi lọt vào Đại Ly Hoàng thất thanh toán, cho rằng việc này đều là Lục Viễn một người gây ra, không nên để bọn hắn gánh chịu trách nhiệm. Đồng thời cường lực đề nghị đem Lục Viễn giao ra, dùng cái này lắng lại Đại Ly Hoàng thất lửa giận. Tông chủ, việc này cùng chúng ta không quan hệ, chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn bộ tông môn đều cho Lục Viễn kẻ này chôn cùng phải không? Chấp pháp đường đường chủ Nghiêm Hình sắc mặt tái xanh, không khách khí chút nào phản bác. Nguyên bản hắn liền đối Lục Viễn trước mặt mọi người đánh giết Triệu Húc việc này ghi hận trong lòng, bây giờ Lục Viễn gây họa tại đỉnh, hắn lại làm sao có thể xuất thủ tương trợ? Không sai, ai làm lấy chịu, nếu là Lục Viễn giết Tam hoàng tử, liền hẳn là nhường hắn một mình gánh chịu hậu quả. Ta nhìn Đại Ly lão tổ cũng không phải là hung hăng càn quấy người, chỉ cần đem Lục Viễn giao cho Đại Ly hoàng thất, như vậy lần này diệt tông họa liền sẽ giải quyết dễ dàng. Triệu gia lão tổ cũng thừa cơ bỏ đá xuống giếng, không muốn vì Lục Viễn cùng Đại Ly hoàng thất khai chiến. Các ngươi thân làm thái thượng trưởng lão, hẳn là liền môi hở răng lạnh đạo lý cũng đều không hiểu. Đại Ly lão tổ lần này khí thế hung hùng, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần giao ra Lục Viễn, hắn liền sẽ từ bỏ ý đồ? Hàn Thanh Huyền nhìn quanh Nghiêm Hình cùng Triệu gia lão tổ một cái, thanh âm lạnh như băng nói: "Hàn Thanh Huyền, ngươi thân là tông chủ, nên theo lẽ công bằng làm việc, không phải là muốn bởi vì lợi ích một người, liên lụy cái khác vô tội đệ tử." Triệu gia lão tổ chế giễu lại, không hề nhượng bộ chút nào. Trong lúc nhất thời, đám người mỗi ý, tại tông môn đại điện lẫn lộn cùng nhau, ai cũng không chịu để cho ai. "Đủ rồi." Hàn Thanh Huyền đột nhiên chợt quát một tiếng. Sau một khắc, một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp đột nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, như là sóng biển dâng trào, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tông môn đại điện. Nửa bước thiên mệnh đại năng, cảm nhận được cỗ này làm cho người run rẩy khí tức khủng bố, ở đây tất cả đường chủ bao quát Triệu gia lão tổ ở bên trong, đều là câm như hến, nửa ngày đều nói không ra lời. Khó trách Hàn Thanh Huyền chủ trương gắng sức thực hiện cùng Đại Ly hoàng thất khai chiến, nguyên lai đúng là hắn đột phá. Nghiêm Hình con ngươi kịch chấn, hiện lên một tia sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Đừng nhìn Niết Bàn cựu trọng cùng nửa bước thiên mệnh ở giữa, chỉ thua kém nửa cái cảnh giới. Chương 510, bát thế, đại quân ác cảnh, diệt tộc họa. 2, chương 510, bát thế, đại quân ác cảnh, diệt tộc họa. 2, nhưng chính là cái này nửa bước, lại đủ để khiến vô số Niết Bàn cường giả dừng bước nơi này, cuối cùng bạch bạch phí thời gian tuế nguyện, không thể không ảm đạm và hóa. Bất quá so sánh kinh hãi gần chết Nghiêm Hình, Triệu gia lão tổ thân làm Niết Bàn hậu kỳ đại tu, cũng vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Hàn Thanh Huyền, ngươi mặc dù đã bước vào nửa bước thiên mệnh cảnh, nhưng này Đại Ly lão tổ sớm tại hàng trăm năm trước chính là nửa bước thiên mệnh đại năng. Bây giờ hắn lại tiềm tu trăm năm lâu, tu vi so ngươi chỉ mạnh không yếu. Huống chi Đại Ly hoàng triều cường giả như mây, cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào ngươi một người, lại như thế nào có thể chống cự hoàng tộc đại quân? Triệu gia lão tổ ngữ khí mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng nói gần nói xa, vẫn kiên trì đem Lục Viễn giao ra. Cái khác đường chủ nghe vậy, cũng trở nên trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không muốn túi đầu, nhưng Triệu gia lão tổ nói cũng không sai, Đại Ly hoàng triều sừng sững ngàn năm không ngã, nội tình chi thâm hậu, tuyệt không phải tông môn tầm thường có thể cùng so sánh. Nếu như Hàn Thanh Huyền khăng khăng muốn cùng Đại Ly hoàng thất khai chiến, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Coi như Thanh Huyền không phải Đại Ly lão tổ đối thủ, nhưng nếu như lại thêm lão phu đâu? Mọi người ở đây trầm mặc không nói lúc, một giọng giản mua lại đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc vải thô áo gai thân ảnh giản mua, tại mặt khác năm vị lão giả vây quanh dưới, chậm rãi bước vào đại điện. "Chư vị thái thượng trưởng lão, các ngươi thế nào cũng tới?" Nghiêm Hình mấy người nhìn thấy người đến tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đội vàng nên đón. Bởi vì cái này 6 tên thân ảnh, rõ ràng là thái thượng phong 6 vị thái thượng trưởng lão. Chỉ bất quá đám bọn hắn bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự, sẽ rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng chỉ có Lý Thủ Triết đại nạn sắp tới, mới có thể sớm xuất quan, dự định lại nhìn một lần cuối cùng trong nhân thế. Nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là, nguyên bản tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo vệt Lý Thủ Triết, giờ phút này lại ra thịt chặt chẽ, sắc mặt như là như trẻ con hùng luận, tựa như trẻ hơn mấy chục tuổi. Nhất là hắn đi lại trầm ổn, cái eo thẳng tắp, long hành hổ bộ ở giữa, thậm chí có thể dẫn động thiên địa đại thế, khí tức trên thân thậm chí so Hàn Thanh Huyền còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn còn chưa tới gần, liền để đám người cảm nhận được một cô trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Phát giác được Lý Thủ Triết biến hóa trên người, Triệu gia lão tổ mấy trong đầu người, đột nhiên hiện lên một cái khó có thể tin kinh thiên suy đoán. Chẳng lẽ Lý Thủ Triết cũng đột phá? Triệu gia lão tổ trong lòng run lên, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Nhưng Lý Thủ Triết tán phát khí tức quá mức kinh khủng, đây rõ ràng là thiên mệnh đại năng mới có uy thế. Nhưng mà làm hắn suy nghĩ nát óc đều không rõ, trước đó không phải nói Lý Thủ Triết thọ nguyên sắp hết, đời này đều vô vọng đột phá sao? Thế nào ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền cùng biến thành người khác? Đầu tiên là Hàn Thanh Huyền, lại là Lý Thủ Triết, bọn hắn bất quá chỉ là dẫn đội đi một chuyến linh hư lập phủ, kết quả là lần lượt đột phá. Chẳng lẽ là cùng Lục Viễn tiểu tử kia trong tay thiên mệnh truyền thừa có quan hệ? Triệu gia lão tổ trong đầu niệm bắt chuyển, rất nhanh liền đoán được mấu chốt trong đó chỗ. Đại Ly hoàng triều công nhân như ta Thanh Vân Tông tuyên chiến, như thế sinh tử tồn vọng đại sự, chúng ta lại há có thể bỏ mặc? Một tên lưng còng lão hầu tử tổ nói. Thanh Huyền là đúng, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Đã Đại Ly lão tổ khăng khăng muốn cùng ta Thanh Vân Tông khai chiến, vậy chúng ta liền đánh nát hàm răng của hắn, chặt rơi hắn lợi chảo, nhường hắn về sau không dám tiếp tục cùng ta Thanh Vân Tông là địch. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão nói năng có khí phách, âm vang hữu lực nói. Lý Thủ Chuyết mặc dù không có mở miệng, nhưng hắn chỉ cần hướng đại điện vừa đứng, liền đủ để cho thấy tự thân thái độ. Bởi vì đây là một vị hàng thật giá thật tiên mệnh đại năng, chỉ dựa vào một câu, một đạo khẩu dụ, liền có thể quyết định một cái đỉnh cấp tông môn sinh tử tồn vong. Mà hắn tự mình xuất quan, hiển nhiên là Hàn Thanh Huyền chỗ dựa, duy trì Hàn Thanh Huyền cùng Đại Ly Hoàng thất khai chiến. Có Lý trưởng lão tại, lo gì ta tông không thắng? Không sai, kia Đại Ly lão tổ bất quá là nửa bước thiên mệnh tu vi, liền dám nói rằng Đại Ly đệ nhất cường giả. Bây giờ Lý trưởng lão thành công bước vào thiên mệnh cảnh, đủ để quét ngang Đại Ly vô địch thủ, đây tuyệt đối là ta Thanh Vân Tông may mắn. Là Lý trưởng lão chúc, là Thanh Vân Tông chúc. Nguyên bản do dự, chỉ sợ đưa tới diệt tông họa các đường đường chủ, giờ phút này cao mày giáng ra, lại không nửa điểm lo lắng cùng ý sợ hãi. Thậm chí còn có không ít người ma quyền sát trưởng, mong muốn mượn cơ hội này, một lần hành động đánh ra Thanh Vân Tông uy vọng cùng danh khí. Đến mức Nghiêm Hình cùng Triệu gia lão tổ há to miệng, lại chỉ có thể đem vừa lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, không dám phản bác nửa câu. Thiên mệnh cường giả sở dĩ được xưng là đại năng, là bởi vì bọn hắn miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Giống thiên mệnh đại năng bực này tồn tại, một lời liền có thể làm thiên địa biến sắc, khiến giang hà thay đổi tuyến đường. Nếu như bọn hắn dám can đảm ngỗ nghịch một vị thiên mệnh đại năng ý chí, kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đã chư vị cũng không có ý kiến, vậy liền từ lao phu tạm thời phụ trách chủ đạo tất cả sự vụ. Lý Thủ Chuyết liếc nhìn đám người một vòng, đem ánh mắt rơi vào Nghiêm Hình trên thân. Diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Nghiêm Hình những năm này cầm giữ Hình Đường, kết bè kết cánh, hãm hại không ít vô tội đệ tử, ngay hôm đó lên tước đoạt Hình Đường đường chủ chi vị, đánh vào Tĩnh Tư Sơn núi mà đối đãi xử lý. Nghiêm Hình nghe vậy, thân thể run lên, sắc mặt biến phải chết tịch hôi bại, cũng không dám có bất kỳ phản kháng, cuối cùng hắn như là nhận mệnh như thế, chắp tay ôm quyền nói: "Cần tuân thái thượng trưởng lão chi lệnh." Một câu quyết định Nghiêm Hình vận mệnh về sau, Lý Thủ Chuyết lại lần nữa nhìn về phía Triệu gia lão tổ. "Triệu lão đệ, năm đó ngươi ta đồng thời nhập tông, cách nay đã qua mấy trăm năm thời gian, những năm này liền coi như ngươi công tội bù nhau, về nhà bảo dưỡng tuổi thọ a." Lý Thủ Chuyết than nhẹ một tiếng, ngữ khí phức tạp nói: "Xem như thái thượng trưởng lão, hắn tự nhiên biết Triệu gia lão tổ cùng Lục Viễn ở giữa mâu thuẫn, mà hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là nghĩ giúp Lục Viễn ra một hơi. Chỉ là Triệu gia lão tổ nhiều năm như vậy, tại Thanh Vân Tông cũng lập xuống không ít công lao, lại thêm chi Lý Thủ Chuyết năm đó đồng môn đều đã hóa thành bụi đất. Bây giờ nhìn thấy dần dần ra đi Triệu gia lão tổ, cũng là động một tia lòng chắc ẩn, lúc này mới sẽ thả hắn một con đường sống. Đa tạ đạo hữu ân không giết." Triệu gia lão tổ bờ môi run nhẹ nhẹ, cuối cùng khom lưng hành lễ, quay người rời đi, đi lại tập tễnh đi ra tông môn đại điện. Hắn sống nhiều năm như vậy, khẳng định hiểu được xem xét thời thế. Nếu như hắn hiện tại bằng lòng buông xuống tất cả ân oán, cứ như vậy trở về gia tộc dưỡng lão, nói không chừng còn có thể kết thúc yên lành. Nhưng nếu như hắn khăng khăng muốn cùng Lục Viễn ăn thua đủ, kia cuối cùng không chỉ có là hắn, chỉ sợ liền toàn bộ Triệu gia đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đối mặt hai cái này kết quả, hắn tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Nội ưu đã trừ, sau đó phải giải quyết chính là ngoại họa. Lý Thủ Chuyết lúc này tuyên bố từng đầu mệnh lệnh, mở ra tông môn đại trận, triệu hồi tất cả trưởng lão đệ tử chuẩn bị lên chiến. Bất quá binh bất tiếm trá, cứ việc Lý Thủ Chuyết đã trở thành thiên mệnh đại năng, nhưng hắn cũng không có trắng trợn lộ ra, ngược lại còn phong tỏa tin tức, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đem việc này truyền đi. Ở bên ngoài, vẫn là từ Hàn Thanh Huyền phụ trách chủ trì tông môn tất cả sự vụ. Nhưng trộn, Lý Thủ Chuyết thì là nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Dự định thừa dịp Đại Ly lão tổ không sẵn sàng lúc, đối với nó tiến hành tuyệt sát. Chương 511, bát thế, hiệu lệnh thiên địa, một lời thành trợ. Một, chương 511, bát thế, hiệu lệnh thiên địa, một lời thành trợ. Một, Đại Ly hoàng triều. Làm Đại Ly lão tổ xuất quân xuất trình tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, tất cả thế lực đều tại mật thiết chú ý Đại Ly hoàng triều cùng Thanh Vân Tông nhất cử nhất động. Chẳng qua là khi thế lực khác nhìn thấy Thanh Vân Tông triệu hồi các đệ tử, đồng thời còn một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch ra thức, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Điên rồi đi. Thanh Vân Tông đây là sự thực dự định cùng Đại Ly hoàng triều tử chiến đến cùng. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn vì một cái chân truyền đệ tử, không tiếc đối kháng Đại Ly hoàng triều 10 vạn đại quân? Thật quá ngu xuẩn, chỉ là một cái chân truyền đệ tử mất liền mất, cùng lắm thì về sau còn có thể bồi dưỡng. Thanh Vân Tông lại vì Lục Viễn người này, vậy mà đánh cược toàn bộ tông môn vận mệnh, không khỏi cũng quá hành động theo cảm tính. Có không ít cường giả lắc đầu tiếc hận, cho rằng Thanh Vân Tông khẳng định là mất trí. Nhưng một chút biết được trong đó nội tình người, lại ôm lấy cái nhìn bất động. Các ngươi biết cái gì? Đại Ly lão tổ lần này rõ ràng là hướng về phía Phạt Sơn Diệt Tông tới, thật sự cho rằng Thanh Vân Tông chỉ cần giao ra Lục Viễn liền có thể vạn sự thuận lợi. Coi như Thanh Vân Tông giao ra Lục Viễn, Đại Ly lão tổ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã tả hữu đều là chết, chẳng bằng chết được anh liệt một chút, đem hết toàn lực cũng muốn từ Đại Ly hoàng triều trên thân gặm khối tiếp theo thịt. Không sai, Đại Ly hoàng thất mưu đồ đã lâu, vẫn luôn muốn phạt sơn phàm miếu, chỉnh hợp tất cả môn phái thế lực, lần này đối Thanh Vân Tông đống nhiên nổi lên, chỉ là tiểu thí nhu đao mà thôi. Một khi Thanh Vân Tông bị diệt, chỉ sợ không bao lâu, người ta những môn phái kia cũng sẽ rơi vào cái kết quả giống nhau. Rất nhiều thế lực lo lắng, nặng nề thở dài nói: "Đại Ly hoàng triều muốn chiếm đoạt môn phái khác, sớm đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Chỉ là thế lực khác biết rõ điểm này, lại đối với cái này bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồ đao rơi xuống. Dù sao Đại Ly lão tổ công tham tạo hóa, quân lâm thiên hạ. Tính cả là nửa bước thiên mệnh tu vi Thái Huyền môn lão tổ, cũng không dám cùng nó là địch, đến mức môn phái khác, càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Từng ấy năm tới nay như vậy, bị Đại Ly Hoàng thất đạp diệt môn phái không phải số ít, nhưng Thanh Vân Tông vẫn là đầu một cái dám công nhiên ra tay phản kháng. Nguyên nhân chính là như thế. Một trận chiến này cũng hấp dẫn tất cả môn phái ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông trở thành vạn chúng chú mục chi địa, tất cả mọi người tại mật thiết chú ý kết quả của trận chiến này. Đang lúc Hàn Thanh Huyền điều binh khiển tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, xem như dẫn phát đây hết thảy người trong cuộc, Lục Viễn lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn mỗi ngày vẫn là tất cả như thường, ngoại trừ tiến về tàng kinh các đọc qua cổ tịch kinh thư, chính là cùng cái khác chân truyền đệ tử cùng ngồi đàm đạo. Dường như lúc trước chém giết Chu Vân không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Nhìn thấy Lục Viễn này tấm bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, Lạc Hân đều kìm nén không được tò mò trong lòng, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không lo lắng Đại Ly lão tổ trả thù?" Lạc Hân sắc mặt cổ quái nói: "Đây chính là Đại Ly lão tổ a, là tất cả mọi người công nhận Đại Ly đệ nhất cường giả. Hắn thực lực cường đại, uy nghiêm cực sâu, chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể để cho người ta quỳ xuống đất cúi đầu, đệ tử tầm thường nghe được tên của hắn đều sẽ khẩn trương không thôi. Có thể Lục Viễn lại đối với cái này không có chút nào chấn động, dường như đây không phải là Đại Ly lão tổ, mà là ven đường A Miêu A Cầu. Lý Thủ Chuyết tiền bối tu vi thâm hậu, có hắn lao ra nhận tự mình toa chấn, cho dù Đại Ly lão tổ đích thân đến, cũng không tạo nổi sóng gió gì." Lục Viễn thản nhiên nói. Trên thực tế, Đại Ly hoàng triều chỉ là một giới thế tục hoàng triều, Đại Ly lão tổ mạnh hơn, cũng bất quá là nửa bước thiên mệnh cảnh giới, chỉ dựa vào hắn bây giờ tu vi, liền có thể tùy tiện đối phó, căn bản không đủ gây sợ. Mà nhường Lục Viễn lo lắng nhất, ngược lại là Đại Ly hoàng triều phía sau Thần Hỏa giáo. Thần Hỏa giáo nội tình thâm hậu, chính là đương thời bất hủ đạo thống một trong, nó thế lực trải rộng ngàn vạn địa vực, trong giáo cường giả càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Nếu như Thần Hỏa giáo quyết tâm muốn duy trì Đại Ly hoàng triều, dù là Thanh Vân Tông có thiên mệnh đại năng tọa trấn, cũng không làm nên chuyện gì. Huyền Linh vực nắm giữ ngàn vạn cái thế tục hoàng triều, mà Đại Ly hoàng triều chỉ là một chỗ vắng vẻ chi địa, nghĩ đến Thần Hỏa giáo cũng sẽ không vì này đầu nhập quá nhiều nhân lực cùng tài nguyên. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, hắn trong khoảng thời gian này nhìn như không có việc gì, mỗi ngày đều chờ tại trong tàng kinh các đi dạo, thậm chí còn bởi vậy hoang phế tu luyện. Nhưng trên thực tế, hắn nắm giữ luyện giả thành chân cái thiên phú này, có thể bài trừ hư ảo, bỏ đi giả giữ lại thực, sửa đổi những cái kia không chọn vẹn vặn vẹo công pháp bí tịch. Khi hắn xem đại lượng cổ tịch kinh thư về sau, đối với cái này giới thiên địa pháp tắc biến càng phát ra hiểu rõ, tự nhiên có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chút nào nói không quá trương, hắn hiện tại cứ việc chỉ là niết bàn thất trọng, nhưng cho dù gặp phải chân chính thiên mệnh đại năng, đều có thể chiến thắng. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Đại Ly lão tổ coi là chuyện đáng kể. Duy nhất đáng giá nhường hắn kiêng kỵ, cũng chính là Đại Ly hoàng triều phía sau Thần Hỏa giáo mà thôi. Vài ngày sau, Thanh Vân Tông bên ngoài, một chỗ trên ngọn núi, Lục Viễn, Lý Thủ Chuyết, Hàn Thanh Huyền đứng song vai, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa quần quần bụi mù. Bọn hắn sở dĩ không có chờ tại Thanh Vân Tông bên trong, mà là lựa chọn tại tông môn bên ngoài nên địch, chính là bởi vì thiên mệnh đại năng đẳng cấp này khắc lực phá hoại, thực sự quá mức kinh khủng. Giơ tay nhấc chân, đều có thể làm thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn. Nếu như bọn hắn chờ tại tông môn nội bộ, còn muốn bận tâm sẽ hay không tác động đến đệ tử khác, ngược lại sẽ bó tay bó chân. Huống chi nếu như bọn hắn chủ động xuất kích lời nói, còn có thể đánh Đại Ly hoàng triều một trở tay không kịp. Mà Hàn Thanh Huyền sở dĩ muốn gióng trống khua chiêng triệu hồi các đệ tử, ngoại trừ mê hoặc Đại Ly hoàng triều bên ngoài, chính là muốn nhân cơ hội này khảo nghiệm đệ tử khác đối tông môn trung tâm trình độ. Chỉ thấy khoảng cách Thanh Vân Tông bên ngoài mấy chục dặm, mặt đất rung động, bụi mù nổi lên một phía. Ngàn vạn Đại Ly thiết kỵ nhấc lên đầy trời khói bụi, đang hướng phía Thanh Vân Tông phương hướng chạy nhanh đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, ồ ương ương một mảnh. Những này Đại Ly thiết kỵ đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức cường đại hạng người, trong đó người yếu nhất đều có linh hải cảnh tu vi. Bọn hắn sát khí kinh người, kỷ luật nghiêm minh, xem xét chính là thần kinh bách chiến tinh nhuệ. Làm những này thiết kỵ hội tụ vào một chỗ, nhìn qua liền như là một cỗ không thể chống cự hùng lưu, đủ để phá hủy phía trước tất cả sự vật. Hơn nữa ngoại trừ hơn bạn tên Đại Ly thiết kỵ bên ngoài, tại phía trên đại quân còn có mấy chục chiếc hình thể khổng lồ, tạo hình dữ tợn chiến thuyền. Mỗi chiếc chiến thuyền phía trên đều cắm Đại Ly cơ sĩ, cũng chở khách mấy trăm tên cường đại tu sĩ. Nhất là cầm đầu kia chiếc chiến thuyền, càng là dài đến ngàn trượng, liền như là một tòa đồng bệnh chiến tranh cứ điểm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà tại chiến thuyền phía trước, còn có một tên người mặc mạ vàng long bào lão giả đang đứng chắp tay, quan sát phiến đại địa này. Lão giả tướng mạo thường thường, nhưng khí tức uyên thâm như biển, nhất cử nhất động ở giữa, đều để lộ ra thân tư thượng vị giả sát phạt quả đoán. Người này thình lình chính là uy chấn thiên hạ Đại Ly lão tổ, cũng là tất cả mọi người công nhận Đại Ly đệ nhất cường giả. Chẳng qua là khi Hàn Thanh Huyền nhìn thấy lão giả này, lại lập tức hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Đại Ly lão tổ còn làm thật để mắt ta Thanh Vân Tông, thậm chí ngay cả phụ trách trấn thủ biên cương Đại Ly thiết kỵ đều điều tới." Đại Ly thiết kỵ, uy chấn thiên hạ. Chương 511, bắt thế, hiệu lệnh thiên địa, một lời thành trợ. 2, chương 511, bắt thế, hiệu lệnh thiên địa, một lời thành trợ. 2, chính là Đại Ly hoàng triều dựa vào uy hiếp thế lực khắp nơi trọng khí một trong. Bên trong không chỉ có cao thủ nhiều như mây, càng có nhiều vị niết bàn cường giả tọa chấn. Nếu như đổi thành trước kia, chỉ sợ chỉ dựa vào chi này Đại Ly thiết kỵ, liền đủ để san bằng Thanh Vân Tông. Đại Ly lão tổ cái này là quyết tâm muốn làm cho ta Thanh Vân Tông vào chỗ chết, nhờ có Lục Viễn xuất ra hai loại hiếm thấy chân bảo giúp bọn ta thành công phá cảnh, nếu không ta Thanh Vân Tông nguy rồi. Hàn Thanh Huyền nghĩ cho đến này, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Không sao, chi kỵ binh này cùng Đại Ly lão tổ đều giao cho lão phu đối phó liền có thể. Lý Thủ Chuyết bình tĩnh nói, nhưng trong ngôn ngữ lại để lộ ra một loại cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. Thiên mệnh đại năng, thuận nghịch tùy tâm. Một lời có thể khiến Giang Hà thay đổi tuyến đường, giận dữ liền có thể nhường Thương Sinh đẫm máu. Có lẽ đại ly tinh nhuệ thiết kỵ liên thủ hợp kích phía dưới, có thể uy hiếp được niết bàn cường giả. Nhưng đối với có thể dẫn động thiên địa đại thế, làm thiên địa quy tắc để bản thân sử dụng thiên mệnh đại năng tới nói, chiến thuật biển người đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Đừng nói chỉ là 10.000 thiết kỵ, cho dù là 10 vạn, thậm chí là 100 vạn, đều khó mà đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Bởi vì siêu thoát tại thế, người có thủ đoạn thông thiên, mới có tư cách được xưng là đại năng. Hơn nữa ba người bọn họ rõ ràng đứng ở trên ngọn núi, nhưng đại ly hoàng triều phái ra thám tử cùng đông đảo cường giả đều đối này không phản ứng chút nào, dường như nhìn không thấy bọn hắn như thế. Ngay cả tu vi thâm hậu đại ly lão tổ cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không cách nào cảm giác được Lục Viễn mấy người tồn tại. Đây là bởi vì thiên mệnh đại năng có thể cải biến thiên địa khí trận, tại quanh thân hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực. Chỉ cần chờ tại trong lĩnh vực, ngoại trừ cùng cấp bậc cường giả, cái khác cấp thấp tu sĩ coi như đứng tại ba trượng bên ngoài, đều khó mà phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Tiền bối, đệ tử trong khoảng thời gian này quan sát cổ tịch có chỗ hiểu được, không bằng đem đại ly lão tổ lưu cho ta luyện luyện tập. Lục Viễn bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Nghe được câu này, Hàn Thanh Huyền cùng Lý Thủ Chuyết hai người đều là thần sắc sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn về phía Lục Viễn. Ngươi muốn một mình ứng chiến đại ly lão tổ? Không trách bọn hắn sẽ kinh ngạc như thế, thật sự là Lục Viễn đề nghị quá mức nghe rợn cả người. Dù sao đại ly lão tổ thành danh đã lâu, chính là đại ly đệ nhất cường giả, từ ấy năm tới nay như vậy, hắn quân lâm thiên hạ, ép tới các đại tông môn liền đầu cũng không ngẩng lên được. Mạnh như Thái Huyền môn lão tổ bực này nửa bước thiên mệnh đại năng, đều chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu xưng thần. Có thể Lục Viễn bây giờ lại nói, hắn một cái vẫn chưa tới 20 tuổi chân truyền đệ tử, vậy mà muốn theo đại ly lão tổ đơn đấu. Cái này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ không có một người dám tin tưởng. Đây cũng không phải là nói đùa, đại ly lão tổ thanh danh truyền ra, ngay cả ta đối đầu hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi xác định muốn làm như thế? Hàn Thanh Huyền thần sắc kinh ngạc, nhịn không được lặp đi lặp lại xác nhận nói. Không phải hắn không tin Lục Viễn thiên phú cùng tiềm lực, mà là Lục Viễn thời gian tu hành quá ngắn, không giống đại ly lão tổ đạo hạnh thâm hậu, đã thành danh số trăm năm lâu. Huống chi đại ly lão tổ có được tứ hải, nắm giữ vô số kể tài nguyên cùng bảo dưỡng, có thể cử thiên hạ chi lực phụng dưỡng một người. Mà Lục Viễn vừa tân tấn tông môn chân truyền không lâu, lại như thế nào có thể cùng đại ly lão tổ bực này uy tín lâu năm cường giả chống lại? Tông chủ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Lục Viễn ngữ khí chắc chắn nói, không có bất kỳ cái gì ý đùa giỡn. Tốt, có can đảm hướng cường giả rút đao, đây mới là ta tông môn chân truyền phong thái. Lão phu tự thân vì ngươi lực trận, Lục Viễn tiểu hữu ngươi cứ việc buông tay đi chiến. Cảm nhận được Lục Viễn trong ngôn ngữ ý chí kiên định, Lý Thủ Chuyết lúc này tán thán nói, hơn nữa có hắn ở đây, coi như Lục Viễn không địch lại, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Có tiền bối câu nói này, đệ tử an tâm. Lục Viễn trên mặt hiện ra mỉm cười. Không bao lâu, mắt thấy đại ly hoàng thất quân đội khoảng cách ngọn núi này càng ngày càng gần, Lý Thủ Chuyết lúc này mới triệt tiêu lĩnh vực, lập tức đột nhiên gây khó khăn. Động thủ. Lời còn chưa dứt, xúc thế đã lâu Lục Viễn cùng Hàn Thanh Huyền lập tức tựa như tia chớp bay thẳng đại ly quân đội mà đi. Lấy thiên là lồng, hoa địa vi lao, cửu long khóa thiên trận, lên cho ta. Mà Lý Thủ Chuyết bản nhân thì là dậm chân một cái, đột nhiên chợt quát một tiếng. Trong chốc lát, quần sơn lệch vị trí, địa thế biến ảo. Một cỗ quy tắc chi lực cho là hắn trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, tựa như địa long trở mình giống như, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản vùng đất bằng phẳng đất bằng, giờ phút này lại khắp nơi trên đất đầm lầy, núi cao san sát, khiến đại ly thiết kỵ người ngã ngựa đổ, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Càng có ở sâu dưới lòng đất tích lũy nhiều năm địa sát chi khí bị khoảnh khắc dẫn động, hình thành chín cô lang yên, phóng lên tận trời. Nhìn qua tựa như chín đầu dao long phong tỏa không gian, đem tất cả đại ly quân đội đều một mực vây ở nơi đây. Hiệu lệnh thiên địa, một lời thành trận. Đây là có chân chính thiên mệnh đại năng xuất thủ a. Nguyên bản đằng đằng sát khí đại ly quân đội, giờ phút này thấy cảnh này, nhưng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Cải biến địa thế, phong tỏa hư không. Cái này là cỡ nào cường đại vô thượng bí lực? Phóng nhãn toàn bộ đại ly hoàng triều, đều không có người có thể làm được điểm này. Lý Thủ Chuyết, lại là ngươi. Ngươi chừng nào thì bước vào thiên mệnh cảnh? Làm đại ly lão tổ nhìn thấy đứng ở trên ngọn núi láo gai láo giả, lập tức thần sắc kỳ biến, hãi nhiên thất thanh nói. Hắn từng tưởng tượng qua Thanh Vân Tông sẽ liều chết phản kháng, cũng cân nhắc qua Thanh Vân Tông có lẽ sẽ nội tình ra hết, cho đại ly quân đội tạo thành phiền toái không nhỏ. Có thể hắn nhìn tính bản tính, nằm mơ cũng không nghĩ tới Thanh Vân Tông vậy mà lại có thiên mệnh đại năng tỏa chấn. Nếu như hắn sớm biết tin tức này, dù là cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám tuyên bố muốn đối Thanh Vân Tông đuổi tận giết tuyệt. Đại ly hoàng triều làm điều ngang ngược, động một tí liền phải đạp diệt ta Thanh Vân Tông, hôm nay các ngươi nhất định phải trả giá bằng máu. Hàn Thanh Huyền nghiêm nghị quát, lẻ loi một mình liền ngăn lại kia mấy chục chiếc chiến thuyền. Sau đó hắn như là hổ vào bầy dê giống như, lập tức đối cái khác đại ly cường giả thống hạ sát thủ, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền nhường đại ly hoàng triều tổn thất nặng nề. Nửa bước thiên mệnh tu vi, Hàn Thanh Huyền ngươi vậy mà cũng đột phá. Phát giác được trên người đối phương tán phát khí tức, đại ly lão tổ vừa sợ vừa giận, một trái tim thẳng rơi xuống vực sâu, rốt cục ý thức được chính mình phạm vào sai lầm chí mạng. Ngay tại đại ly lão tổ giận không kìm được, dự định ngăn lại Hàn Thanh Huyền lúc, một đạo tuổi trẻ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Lục Viễn cầm trong tay truy hồn cùng, gánh bắt phong lôi song dực, như là một vị thiếu niên trí tôn lâm thế, nhường đại ly lão tổ lông tơ đứng đấy, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có mạnh mẽ uy hiếp. Ngươi chính là sát hại Vân Nhi hung thủ. Xem ra thiên mệnh truyền thừa quả nhiên trong tay ngươi. Đại Ly lão tổ liếc về trong tay hắn chuôi kia truy hồn cung, lại nhìn thấy Lục Viễn thanh tú gương mặt, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Đối mặt Đại Ly lão tổ chất vấn, Lục Viễn nhưng lại không trả lời, chỉ là nhanh chóng dựng cung bắn tên. Hắn kéo cung tốc độ cực nhanh, động tác cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, làm cho người mắt thường đều khó mà bắt giữ. Sau một khắc, đầy trời mưa tên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Đại Ly lão tổ bao phủ ở bên trong. Chương 512, bát thế, hoàng triều khí vận, linh hư diệt thần ấn. 1. Chương 512, bát thế, hoàng triều khí vận, linh hư diệt thần ấn. 1. Soạt. Đầy trời mưa tên mang theo gào thét tiếng xé gió, lập tức hướng Đại Ly lão tổ bắn nhanh mà đi. Những này mũi tên toàn thân bảy biện ra màu đen, đều là từ thuần túy thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành, có thể trực tiếp đối với địch nhân thần hồn tạo thành tổn thương. Nhất là tại trên đầu tên mặt, càng là bám vào có một sợi thiêu đốt tam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm theo gió chập chờn, như làn nến tàn trong gió, nhìn như một giây sau liền sẽ dập tắt, nhưng kỳ thực lại để cho Đại Ly lão tổ tê cả da đầu, trong lòng đỗng nhiên hiện ra một loại không cách nào nói rõ tim đập nhanh cảm giác. Thịnh Liên Tâm Hỏa, mặt trời Tiền Tông vô thượng tuyệt học. Nay lửa có thể đốt tất cả tạp niệm, khiến người thời thời khắc khắc đều bảo trì nội tâm công minh, vô dục vô cầu cảnh giới. Nhưng nếu như người khác tùy tiện tiếp xúc lời nói, này lửa liền sẽ hóa thành phần thiên liệt diễm, nhóm lửa linh hồn người khác cùng một thân. Mà Lục Viễn bởi vì thời gian tu hành ngắn ngủi, trước mắt hắn ngưng tụ Tịnh Liên Tâm Hỏa, chỉ là tam sắc hỏa diễm, uy lực cũng không tính cường đại. Nếu không đổi thành ngũ sắc tâm hỏa, chỉ sợ Đại Ly lão tổ khi nhìn đến cái này sợi hỏa diễm một cái mắt, liền sẽ bị đốt thành một đoàn cho tẫn. Bất quá dù vậy, trước mắt những cái kia bám vào tại mũi tên mặt ngoài Tịnh Liên Tâm Hỏa, vẫn làm Đại Ly lão tổ cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, ngọn lửa này kinh khủng dị thường, tuyệt đối không thể đụng vào. Nếu không cho dù hắn thân làm nửa bước thiên mệnh đại năng, đều muốn tại chỗ vẫn lạc. Chớ có làm càn. Đại Ly lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, sau đó hướng Lục Viễn một trường vô ra. Oanh! Trong cõi u minh, hình như có lực lượng nào đó bị Đại Ly lão tổ thủ ấn dẫn động, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, làm mảnh không gian này áp lực tăng vọt, liền những cái kia thẳng tiến không lùi mũi tên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chỉ thấy vô số khí vận chi lực hội tụ tại một khối, cuối cùng ngưng tụ thành một cái ngưng tụ như thật che trời cự trường. Cái kia cự trưởng cực kỳ ngưng thực, mỗi một tia hoa văn, mỗi một cọng tóc gáy đều rõ ràng rành mạch, tựa như thiên thần dò xét xuất thủ trưởng, muốn chấn sát tất cả ngỗ nghịch người. Phanh! Khi con này che trời cự trưởng rơi xuống lúc, hư không đều ầm vang nổ bể ra đến, tựa như một mặt cái gương vỡ nát, hiện ra đạo đạo khe hở. Trung quanh Đông đảo sơn phong cũng là ầm vang sụp đổ, cả mặt đất đều hướng hạ sụp đổ hơn mấy trượng không ngừng. Đến mức kia đầy trời mũi tên, càng là còn chưa tới gần Đại Ly lão tổ trước người, liền bị cái kia cự trưởng tất cả đều đập thành phấn vụn, như vậy tiêu tán trong không khí. Đây là Đại Ly hoàng triều khí vận chi lực. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, nhìn ra Đại Ly lão tổ thi triển thủ đoạn. Đại Ly hoàng triều cứ việc chỉ là một giới thế tục hoàng triều, nhưng cũng gồm có mấy trăm vạn bên trong cương vực, cùng hơn một tỷ nhân khẩu. Lại thêm Đại Ly lão tổ uy trấn thiên hạ, khiến các đại tông môn đều không thể không cúi đầu xưng thần, bởi vậy Đại Ly hoàng triều khí vận có thể nói cực kỳ cường thịnh. Nếu như Đại Ly lão tổ toàn lực triệu tập tất cả khí vận chi lực, hắn thậm chí có thể cùng thiên mệnh đại năng một trận chiến. Mà đây cũng là Đại Ly lão tổ dám can đảm phạt sơn phàm miếu, tuyên bố muốn một lần hành động đạp diệt Thanh Vân tông lực lượng chỗ. Thiên hạ chi thổ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Hắn thân làm Đại Ly hoàng thất thái thượng hoàng, tại phiến tiên địa này bên trên, lại có gì người dám can đảm hắn ngỗ nghịch ý chí? Bất quá hoàng triều khí vận cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, mặc dù có thể làm thực lực bản thân tăng gọn, nhưng nếu như một khi không địch lại, toàn bộ hoàng triều đều sẽ tao ngộ khí vận phản vệ, rất dễ dàng dẫn đến hoàng quyền căn cơ bất ổn. Lục Viễn tiểu hữu quả nhiên thiên tư hơn người, vậy mà có thể làm cho Đại Ly lão tổ vận dụng Đại Ly hoàng triều tích xúc ngàn năm lâu vương triều khí vận. Lý Thủ Chuyết thần sắc nghiêm trọng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi Lục Viễn có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn liền sẽ trong nháy mắt ra tay, cưỡng ép kết thúc trận chiến đấu này. Không nghĩ tới tiểu tử này giấu sâu như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đã phát triển đến có thể cùng nửa bước thiên mệnh đại năng một trận chiến tình trạng. Hàn Thanh Huyền thấy thế trong lòng cũng là cảm khái và phần. Lúc trước lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lục Viễn lúc, Lục Viễn thanh danh không hiển hách, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Có thể ai có thể nghĩ tới, lấy trước kia cái thường thường không có gì lạ ngoại môn tạp dịch, bây giờ lại cá vượt long môn, phát triển đến hiện tại mức độ này. Mà một bên khác, cứ việc Đại Ly quân đội bị vây ở Cửu Long Khóa Thiên trận nội bộ, nhưng là thế lực khắc cường giả cùng thám tử đứng ở đằng xa, vẫn có thể xuyên tấu qua đại trận, nhìn thấy đám người nhất cử nhất động. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Thủ Chuyết một lời thành trận, phong tỏa thiên địa, tất cả đều bị chấn động đến tê cả da đầu, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bởi vì cái này rõ ràng là thiên mệnh đại năng khả năng thi triển thủ đoạn. Có thể dựa theo tin tức ngầm tuyên bố, Lý Thủ Chuyết không phải thọ nguyên sắp hết, sẽ phải tọa hóa sao? Hắn làm sao lại tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đột nhiên bước vào thiên mệnh cảnh? Việc này ý nghĩa phi phàm, đủ để phá vỡ toàn bộ Đại Ly hoàng triều thế lực cách cục. Dù sao phóng nhãn toàn bộ Đại Ly hoàng triều, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nửa bước thiên mệnh đại năng mà thôi. Mà cái gọi là nửa bước thiên mệnh, nhìn như cùng thiên mệnh đại năng ở giữa chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng cái này nửa bước chiến lệnh, thường thường chính là một đạo không thể vượt qua là trời, khiến Đại Ly lão tổ đều chỉ có thể là nhìn không thể thành. Chút nào nói không quá trương. Nếu như Lý Thủ Chuyết sớm một chút thả ra thành công phá cảnh tin tức, dù là cho Đại Ly lão tổ 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện thảo phạt Thanh Vân tông. Bất quá đang lúc đông đảo thế lực coi là Lý Thủ Chuyết bước vào thiên mệnh cảnh tin tức này đã đầy đủ nghe rợn cả người lúc. Nhưng tiếp xuống, Lục Viễn độc thân nên chiến Đại Ly lão tổ hình tượng, càng là khiến tất cả thế lực cũng vì đó nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, nửa ngày đều nói không ra lời. Một cái tân tấn chân truyền cũng dám khiêu chiến Quân Lâm Thiên Hạ Đại Ly lão tổ, đây là khái niệm gì? Cử động lần này không khác một tên 3 tuổi đứa nhỏ tuyên bố có thể đánh bại một vị đoán thể cảnh võ giả, cái này nếu như nói ra ngoài, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cười đến rụng răng. Nhưng mà khiến thế lực này cường giả bất ngờ chính là Lục Viễn không chỉ có cho thấy chiến lược kinh người, đồng thời còn làm cho Đại Ly lão tổ liên tục bại lui, cuối cùng không thể không bí quá hóa liều, vận dụng hoàng triều khí vận đối địch. Nếu như ta không có nhớ lầm, kẻ này trước đó không lâu vẫn chỉ là linh hải cường giả, ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn liền từ linh hải cảnh tăng lên tới niết bàn thất trọng tu vi. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Cửu Long Khóa Thiên trận bên ngoài, một tên tóc rối bời lão giả dơ bẩn sắc mặt hãi nhiên, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Lục Viễn tiểu hữu thiên phú chắc tuyệt, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đại Ly hoàng triều đều hiếm thấy trên đời, nếu như hắn sinh ở ta Tô gia liền tốt. Tô Chính Dương sinh lòng hâm mộ nói. Mà tại cách đó không xa, cái nào đó không chút nào thu hút trong xó xỉnh, Triệu gia lão tổ thu liễm khí tức, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, cũng tại mật thiết chú ý một trận chiến này. Kẻ này kinh tài tuyệt diễm, tương lai đã định trước thành là chúa tể một phương, Húc Nhi cắm trong tay hắn, chết được không an. Triệu gia lão tổ thần sắc cực kỳ phức tạp, cuối cùng trong lòng mọi loại cảm xúc đều chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Triệu Húc xem như Triệu gia ưu tú nhất đời sau thiên tiêu, lại bị Lục Viễn chém giết trước mặt mọi người, cơn giận này cơ hồ không người có thể nuốt xuống. Nếu như đổi thành trước kia, có lẽ hắn còn sẽ nghĩ biện pháp là Triệu Húc báo thù. Chương 512, Bát Thế, Hoàng Triều Khí Vận, Linh Hư Diệt Thần Ấn. 2, chương 512, Bát Thế, Hoàng Triều Khí Vận, Linh Hư Diệt Thần Ấn. 2, nhưng bây giờ Lục Viễn giao đấu Đại Ly lão tổ đều không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn có Lý Thủ Chuyết vị này tiên mệnh đại năng đối với nó cực kỳ trọng thị. Có thể nói, Lục Viễn sớm đã từ lúc trước cái kia tạp dịch đệ tử, trưởng thành là Triệu gia cao không thể chạm tồn tại, liền hắn cũng không dám đắc tội. Đến mức Triệu Húc khoản này thù, hắn càng là chỉ có thể xóa bỏ, không còn dám truy cứu mảy may. Dù sao chết một cái ưu tú hậu nhân, nhiều lắm là chỉ là tổn thất một chút tài nguyên cùng thời gian mười mấy năm. Nhưng hắn nếu như khăng khăng muốn vì Triệu Húc báo thù, đến lúc đó toàn bộ Triệu gia đều đem hôi phi yên diệt, sẽ không bao giờ lại tồn tại. Mọi người ở đây là Lục Viễn chỗ cho thấy cường đại chiến lực cảm thấy chấn kinh lúc. Theo Đại Ly lão tổ vận dụng hoàng triều khí vận, chiến trường thế cục cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Chỉ thấy tại ngàn năm hoàng triều khí vận ra chi hạn, Đại Ly lão tổ tựa như thần chi phụ thể, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Hắn tùy ý đánh ra một trường, liền có thể băng liệt đại địa, hủy diệt quần phong sơn nhạc. Đến mức Lý Thủ Chuyết đều không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn toàn lực ra tay, khả năng duy trì Cửu Long Khóa Thiên đại trận vận chuyển. Mà Lục Viễn xem như Đại Ly lão tổ mục tiêu công kích chủ yếu, càng là cảm nhận được trước nay chưa từng có nặng nề áp lực, liền như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể bị hải khiếu nện thành phấn vụn. Ngàn năm khí vận, cũng chỉ thường thôi. Lục Viễn lâm nguy không sợ, lúc này đem phong lôi huyền dực thôi động đến cực hạn, tốc độ lại lần nữa tăng vọt năm thành không ngừng. Hắn trên chiến trường tới lui như điện, cả người cơ hồ đều hóa thành tàn ảnh, làm Đại Ly lão tổ tức hồn hện, nén giận ra tay, nhưng thủy chung không cách nào thường tới Lục Viễn mảy may. Mà ở trong quá trình này, Lục Viễn đem từ rất nhiều cổ tịch kinh thư bên trong được đến cảm ngộ, dần dần dung hội quan thông, lý giải đến càng phát ra khắc sâu. Không chỉ có như thế, nhờ vào phong lôi huyền dực tự tốc, hắn cho dù đối mặt Đại Ly lão tổ công kích mãnh liệt đều thành thạo điêu luyện, còn có tâm tư hồi ức linh hư thượng nhân tàn hồn trong trí nhớ, chô ghi lại đủ loại tuyệt học cùng chiêu thức. Phanh, đối mặt Đại Ly lão tổ phá vỡ sơn liệt địa một trường, Lục Viễn cũng không chút gì yếu thế, đồng dạng đưa tay một trường đánh ra. Sau một khắc, kim quang nóng ánh nở rộ, vô số phù văn đạo ngân xen lẫn, cuối cùng ngưng tụ thành một phương ba trượng lớn nhỏ thủ ấn. So sánh Đại Ly lão tổ che khuất bầu trời cự trường, phương này thủ ấn quả thực cực kỳ nhỏ, liền như là chân núi sâu kiến, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng khi Lục Viễn một trường đánh ra lúc, tại thủ ấn mặt ngoài lại có vô số nhỏ bé phù văn màu vàng lấp lóe, khiến cho biến càng phát ra siêu nhiên huyền diệu, mơ hồ tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa, đủ để chấn sát thần linh khí tức hủy diệt. Linh hư diệt thần ấn, này ấn chính là linh hư thượng nhân sáng tạo, ngưng tụ hắn tâm huyết cả đời cùng tu hành cảm ngộ, uy lực của nó cường đại, thậm chí có thể trong nháy mắt oanh sát một vị thiên mệnh cảnh viên mãn tu vi đại năng. Mà Lục Viễn cứ việc tu vi không bằng linh hư thượng nhân như vậy thâm hậu, có thể hắn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ thậm chí càng muốn ở xa linh hư thượng nhân phía trên. Giờ phút này khi hắn vừa thi triển ra chiêu này, liền có thể dẫn dắt thiên địa đại thế, làm phương này thủ ấn uy lực lại lần nữa tăng vọt không ít. Ầm ầm, tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Lục Viễn ba trượng thủ ấn cùng Đại Ly lão tổ che trời cự trưởng trùng điệp va chạm tại một khối, bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đến, hiển nhiên là Đại Ly lão tổ che trời cự trưởng càng thêm thanh thế dọa người, nhưng cả hai đụng vào nhau về sau, cái kia che trời cự trưởng liền như là giấy giống như vậy mà từng khúc nứt toác ra, cũng hiện ra vô số đạo lít nha lít nhít, huyền như mạng nện vết rách. Cuối cùng bịch một tiếng, hoàn toàn ầm vang nổ tung, hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán ở giữa không trung. Phúc. Đại Ly lão tổ sắc mặt biến, bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, dường như bị một loại nào đó trọng thương. Mà hắn nguyên bản ở vào trạng thái đỉnh phong khí tức, giờ phút này cũng là sườn đổi tức rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, biến mười phần hề bại không chịu nổi. Bết bát nhất chính là, hoàng triều khí vận là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi bị trọng thương, tất cả Đại Ly cường giả đều sẽ lọt vào phản vệ. Chỉ thấy theo Đại Ly lão tổ bản thân bị trọng thương, những sát khí kia trùng thiên hổ lang chi sư cũng là phun một chút ho ra ngụm lớn máu tươi, tất cả mọi người thực lực đều rất xuống không ít. Tại sao có thể như vậy? Lao tổ vậy mà bại. Tất cả đại ly cường giả ngu ngơ tại nguyên chỗ, không muốn tiếp nhận sự thật này. Cho tới nay, đại ly lão tổ trong lòng bọn họ hình tượng liền như là cao cao tại thượng thần minh, không người nào có thể khinh nhẫn. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ cái kia không thể chiến thắng thần thoại, lại bị người trước mặt mọi người đánh bại, lại lần nữa ầm vang vỡ vụn. Loại này từ huyễn tưởng tới hiện thực chênh lệch cực lớn cảm giác, đối tất cả tự cho là chiến vô bất thắng đại ly cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính đả kích. Mau rút lui. Đại ly lão tổ vừa sợ vừa giận, cưỡng ép nuốt xuống từ yết hầu sông tới ngay ngái, không lo được người khác, lúc này móc ra một cái đại can khôn na di phủ, liền muốn thoát đi nơi đây. Càn khôn na di phủ giá trị cực kỳ chân quý, cơ hồ có thể không nhìn tuyệt đại đa số trận pháp cùng bí cảnh, cưỡng ép đem người sử dụng truyền tống tới ở ngoài mấy ngàn dặm. Mà đại ly lão tổ trong tay cái này mai đại can khôn na di phủ, hiệu quả so bình thường càn khôn na di phủ còn cường đại hơn, có thể xương bảo mệnh thần vật. Cho dù gặp phải thiên mệnh đại năng, cũng có thể bằng vào này phủ thành công chạy thoát. Chỉ là Lục Viễn cùng Lý Thủ Chuyết mấy người mưu đồ đã lâu, tự nhiên sớm đã dự nghĩ tới điểm này. Đã đạo hưu khăng khăng muốn làm cho ta Thanh Vân Tông là tử địa, vậy vẫn là ở lại đây đi. Lý Thủ Chuyết không nhanh không chậm, liên tiếp ném ra ngoài trên trăm cái trận bản ra cố cựu long khóa thiên trận, cuối cùng lại trịnh trọng tế ra một cái cổ pháp phụ triện. Viên kia phụ triện đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền che khuất bầu trời, như là một đạo màn trời, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng trong hư không khuyết tán ra đến, làm tất cả mọi người thân thể trầm xuống, cảm giác linh lực vận chuyển tốc độ đều biến cực kỳ không lưu loát chậm chạp. Cấm thần phù, các ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị, mà ngay cả như thế thượng cổ thần phù đều sớm đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy viên kia phụ triện, đại ly lão tổ cười thảm một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng u ám cô bại, dường như hiểu xỉu quả cả. Một nháy mắt hao hết tất cả sinh cơ, đi tới sinh mệnh cuối cùng. Đại can khôn na di phủ danh xưng thiên hạ chí lớn, không gì không thể đi chi địa. Nhưng rất nhiều thượng cổ phụ sư, vì nhằm vào này phủ, cố ý nghiên cứu ra na di phủ khắc tinh, cấm thần phủ. Cấm thần phủ có thể giam cầm hư không, phong tỏa thiên địa. Một khi toàn lực khôi phục, liền thiên địa pháp tắc đều có thể tạm thời áp chế. Bởi vậy làm đại ly lão tổ nhìn thấy Lý Thủ Chuyết xuất ra viên kia cấm thần phù, liền tự biết không đường có thể trốn, đã định trước không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng. Không hơn bạn vật đều có bản năng cầu sinh, đại ly lão tổ cũng không ngoại lệ, cứ việc tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn vẫn là không muốn nhận mệnh, mong muốn làm sao cùng dãy rủa. Đại ly hoàng triều sớm đã âm thầm quy thuận thần hỏa giáo, bọn hắn hư nói cường giả, ít ngày nữa liền sẽ giáng lâm hoàn thành. Các ngươi nếu như giết ta, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại ly lão tổ như là ngoan cố chống cự, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn mấy người, sắc mặt dữ tợn uy hiếp nói: Chương 513, bát thế, toàn quân bị diệt, đại giáo sắp tới. Chương 513, bát thế, toàn quân bị diệt, đại giáo sắp tới. Đại ly đã đầu nhập vào thần hỏa giáo, ít ngày nữa liền sẽ có hư nói cường giả giáng lâm. Nghe được tin tức này, Hàn Thanh Huyền cùng Lý Thủ Chuyết hai người, cùng tất cả quan chiến cường giả tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nếu như nói thiên mệnh đại năng có thể điều khiển thiên địa pháp tắc, một lời liền có thể khiến giang hà đổi đường. Như vậy hư nói thánh chủ bực này cấp bậc tồn tại, đã có thể xưng vương làm tổ, cho dù là tại bất hủ đạo thống nội bộ đều nắm giữ không tầm thường địa vị. Bọn hắn đã thành công nắm giữ một tia hư đạo pháp tắc, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể độ diện một phương thế tục hoàng triều. Mà cái gọi là thiên mệnh tại hư đạo pháp tắc trước mặt, liền như là giấy giống như yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích. Huống chi thần hỏa giáo chính là đương thời bất hủ đại giáo một trong, trong giáo cường giả như mây, liền hư nói thánh chủ bực này cấp bậc cường giả, số lượng cũng không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Nếu như đại ly lão tổ lời nói là thật, thật sự có hư nói cường giả giáng lâm nơi đây, như vậy toàn bộ đại ly hoàng triều thế lực cách cục đều đem xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bây giờ các đại đạo thống lẫn nhau đấu đá, vì tranh đoạt địa bàn cùng tín đồ, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một khi đại ly hoàng triều trở thành thần hỏa giáo địa bàn, chúng ta những người này hết thảy đều sẽ biến thành đại giáo tranh đấu vật hy sinh. Có niết bàn cường giả mày ủ mặt đê, nhịn không được thở dài nói: Đạo hữu nói không sai, đến tận đây đại tranh chi thế, không ai có thể không đếm xỉa đến. Chúng ta cho dù có đầu rút cổ phương này vắng vẻ chi địa, cũng cuối cùng không cách nào trốn qua kiếp nạn này. Tịnh Linh trai lão giả dơ bẩn cũng là lắc đầu, sắc mặt nặng nề nói: Đạo thống chi tranh đây cũng không phải là nói đùa. Một khi đại ly hoàng triều bị cuốn vào các đại đạo thống ở giữa tranh đấu, kia chắc chắn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Thậm chí tất cả tông môn thế lực đều sẽ biến thành pháo hôi. Các ngươi Thanh Vân Tông tuy có thiên mệnh đại năng tọa chấn, nhưng tại hư nói thánh chủ trước mặt, cái gọi là thiên mệnh cường giả cũng bất quá như là con kiến hơi nhỏ bé. Nếu như các ngươi muốn đối lao phu động thủ, cũng phải ước lượng một chút, có thể hay không tiếp nhận thần hỏa giáo chấn nộ hậu quả. Nhìn thấy Lý Thủ Chuyết cùng Hàn Thanh Huyền trong mắt kiên kỵ chi ý, đại ly lão tổ thở dài một hơi, lần nữa cáo mượn oai hùng nói: Thần hỏa giáo lại như thế nào? Đại ly hoàng triều làm điều ngang ngược, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đối mặt đại ly lão tổ uy hiếp, Lục Viễn lại không hề lay động, lập tức nắm trưởng là quyền, lần nữa lấn người hướng về phía trước, triển khai liều mạng tranh đấu. Thanh Vân Tông đã cùng đại ly hoàng triều trở mặt, coi như bọn hắn hiện tại tha đại ly lão tổ một mạng, cũng bất quá là thả hổ về rừng, nhất định hậu hoạn vô tận. Cùng nó chờ sau này bị đại ly hoàng triều thanh toán, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, nhân cơ hội này một lần hành động tiêu diệt đại ly hoàng thất sinh lực. Giết! Lục Viễn không có nương tay, một quyền như là như lưu tinh đập tầm ầm hướng đại ly lão tổ. Thằng ngãi danh ngươi dám! Đại ly lão tổ cũng không nghĩ đến Lục Viễn sẽ không nói hai lời, liền thống hạ sát thủ, trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ có thể miễn cưỡng ra tay ngăn cản. Nhưng mà lúc trước hắn cũng đã người bị thương nặng, lại lọt vào hoàng triều khí vận phản vệ, một thân thực lực sớm đã rơi xuống đến đáy cốc, chỗ nào vẫn là Lục Viễn đối thủ. Phanh! Chỉ thấy Lục Viễn một quyền này, như là trường hồng quán nhật giống như, lấy thế tồi khô là hủ, trung điệp đánh vào Đại Ly lão tổ nơi tim. Ngay sau đó, liền nghe được một hồi xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch vang, mà Đại Ly lão tổ lồng ngực đều bị vênh ra một cái đầu lớn lỗ máu, trước sau thông đấu, liền bên trong trái tim đều bị cùng nhau nát bấy, hoàn toàn biến thành thịt nát. Cả người hắn liền như là một cái bẻ gãy cánh chim chóc, từ không trung ầm vang rơi xuống, bịch một tiếng trên mặt đất đập ầm ầm ra một cái hố to. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. T. Đám người thấy cảnh này, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Phải biết Đại Ly lão tổ quân lâm thiên hạ mấy trăm năm, ép tới các đại tông môn đều không ngẩng đầu được lên, là tất cả thế lực trong lòng ác ngộng. Nhưng bây giờ, mạnh như nửa bước thiên mệnh cảnh Đại Ly lão tổ, đều bị Lục Viễn một quyền trọng thương, thậm chí liền tự thân tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Đại Ly lão tổ đã bại, xem ra thuộc về Đại Ly hoàng thất thời đại cũng muốn kết thúc. Nếu như lão phu không có đoán sai, linh hư thượng nhân lưu lại thiên mệnh truyền thừa, khẳng định là rơi xuống kẻ này trong tay. Cho nên hắn khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, trưởng thành đến khiến chúng ta đều muốn ngưỡng vọng tình trạng. Khó trách Lý Thủ Triết cùng Hàn Thanh Huyền cũng biết lần lượt phá cảnh, nghĩ đến cũng hẳn là từ phía trên mệnh trong truyền thừa được không ít chỗ tốt. Có Niết Bàn cường giả ngữ khí phức tạp nói, đã từng khi nào, Lục Viễn trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là một cái thiên phú không tồi tân tấn tiểu bối. Nhưng ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến, Lục Viễn liền từ cái kia sơ lộ phong mang tân tấn chân truyền, trở thành để bọn hắn đều muốn kính ý tồn tại. Mà một bên khác, chỗ kia bị Đại Ly lão tổ đập ra trong hồ lớn, lại đột nhiên truyền lại ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng chấn động. Cỗ ba động này cực kỳ ngang ngược, tràn ngập cường đại khí tức hủy diệt, dường như có thể hủy diệt tất cả sự vật, làm viên kia cấm thần phù cùng cựu long khóa thiên trận đều lão đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không tốt, Đại Ly lão tổ muốn tự bạo, muốn lôi kéo chúng ta đồng quy vu tận. Cảm giác được cỗ này kinh khủng chấn động, Hàn Thanh Huyền sắc mặt kỳ biến, lúc này nghẹn ngào cả kinh nói. Đại Ly lão tổ cứ việc chỉ là nửa bước thiên mệnh tu vi, có thể trên người hắn còn có ngàn năm hoàng triều khí vận gia trì. Một khi hắn cưỡng ép tự bạo, chỗ bộc phát ra uy lực chắc chắn hủy thiên diệt địa, đủ để cho phương viên trăm dặm không có một mảng cỏ. Ở đây tất cả mọi người muốn chôn cùng hắn. Cái này diệt tuyệt nhân tính tên điên, cháy mau. Đứng ở đằng xa quan chiến một đám cường giả, cũng là dọa phải hồn phi phách tán, nơi nào còn dám lưu tại nguyên địa. Lúc này bước ra trở ra, ý đồ thoát đi phiến khu vực này. Yên tâm, lão phu sẽ không để cho Đại Ly lão tổ đạt được. So sánh thấp thỏm lo âu đám người, Lý Thủ Triết cũng là lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao hắn sớm tại khai chiến trước đó, liền làm xong dự tính xấu nhất, cũng sớm chuẩn bị tốt đủ loại ứng đối biện pháp. Bao quát Đại Ly lão tổ cùng đường mặt lộ, bị buộc tự bạo điểm này, tự nhiên cũng tại dự liệu của hắn ở trong. Định. Mắt thấy từ mặt đất trong hố sâu truyền tới hủy diệt chấn động, biến càng phát ra kinh khủng lúc. Lý Thủ Triết liên tục bấm niệm pháp quyết bắt ấn, đem từng mai phù văn đánh vào tới viên kia cấm thần phù bên trong. Tại một vị thiên mệnh đại năng toàn lực thôi động hạ, cái này mai thượng cổ phù triện cực điểm khôi phục, lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có uy năng, làm giữa thiên địa linh lực đều đình chỉ lưu động. Mà Đại Ly lão tổ tự bạo truyền lại ra kinh khủng chấn động, cũng làm im bặt mà dừng, dường như bị đông cứng đồng dạng, tạm thời không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đi. Sau đó Lý Thủ Triết con ngón đúng ra, viên kia cấm thần phù hóa thành lưu quang, trong nháy mắt không có vào Đại Ly lão tổ mi tâm, đem nó đánh phải hồn phi phách tán. Đường đường một đời Đại Ly thái thượng hoàng, như vậy ảm đạm bất lạc, quá mạnh. Trong nháy mắt liền có thể miểu sát một vị nửa bước thiên mệnh cấp bậc tồn tại, đây chính là thiên mệnh đại năng thực lực chân chính sao? Đám người trợn mắt hốt hoồm, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Cứ việc Đại Ly lão tổ trước đó liền đã bị Lục Viễn trọng thương, nhưng Lý Thủ Triết mới vừa ra tay, liền đem nó ép tới không hề có lực hoàn thủ, tựa như đại nhân đánh tiểu hài như thế nhẹ nhõm tùy ý, đáng tiếc đại tranh chi thế sắp đến, nếu không lấy Lý Thủ Triết tu vi, dù là xương hùng Đại Ly hoàng triều đều không đáng nói. Đúng vậy à, thư nói thánh chủ bất khả kháng hành, mặc cho ngươi mạnh như thiên mệnh đại năng đều chỉ có thể quỳ xuống đất cúi đầu. Những cường giả khác tâm tình phức tạp, trùng điệp thở dài nói, tiếp xuống. Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết mấy người không có nương tay, đem những cái kia hoàng thất cường giả hết thảy chém tận giết tuyệt, không lưu một người sống. Dù sao nếu không phải Thanh Vân Tông có thiên mệnh đại năng chấn giữ lời nói, chỉ sợ đệ tử khác hạ chẳng chỉ có thể so đầy càng thảm. Đến mức cái khác Đại Ly thiết kỵ cứ việc may mắn nhặt được một cái mạng, nhưng cũng là bị bọn hắn phế bỏ tu vi, đời này vô vọng lại đạp vào con đường tu hành. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, mất đi tất cả tu vi, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Lục Viễn đưa tay tìm đòi, đem Đại Ly lão tổ trên người túi càn khôn trộm trong tay, lại cởi xuống tất cả hoàng thất cường giả trên người chiến giáp cùng binh khí. Tiểu tử này còn quả nhiên là cái không chịu người chịu thua thiệt, liền người ta trên thân nội giáp đều đào sạch sẽ. Hàn Thanh Huyền nhịn không được cười lên nói, đồng thời cũng thấy có chút nóng mắt. Có thể đi theo Đại Ly lão tổ cùng nhau xuất trình cường giả, đều là Đại Ly hoàng triều tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Những này hoàng thất cường giả có thể nói giàu đến chảy mỡ, tùy tiện xuất ra một kiện binh khí áo giáp, đều đủ để tại ngoại giới bán đi giá trên trời. Nhưng bây giờ tất cả bảo vật cùng túi càn khôn, toàn bộ rơi xuống Lục Viễn trong tay, có thể nghĩ Lục Viễn từ cái này trong trận chiến ấy đến tột cùng mỏ chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đây cũng chính là Hàn Thanh Huyền cố kỵ tông chủ thân phận, thật không tiện tại trước mặt mọi người, tự mình động thủ vơ vét chiến lợi phẩm. Nếu không đổi thành không ai địa phương, hắn tốt xấu cũng muốn tự mình ra sân, trắng trận vơ vét một phen. Tông chủ, tiền bối, chúng ta đi thôi. Lục Viễn kiếm được đầy buồn đầy bát, đem tất cả bảo vật đều vơ vét sạch sẽ về sau, lúc này mới vô tay, cùng Lý Thủ Triết hai người nói một tiếng, lúc này quay người trở về Thanh Vân Tông. Cường địch bỏ mình, đại chiến kết thúc. Mà Đại Ly lão tổ tin chết cũng như gió bão,
nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng, bị tất cả thế lực biết. Ngươi nói cái gì? Đại Ly lão tổ chết? Hắn công tham tạo hóa, chính là Đại Ly đệ nhất cường giả, phóng nhãn thiên hạ này, lại có gì người có thể giết hắn? Lời ấy coi là thật. Lý Thủ Chuyết phá cảnh thành công, đã bước vào thiên mệnh cảnh giới. Không có khả năng. Lục Viễn chỉ là một giới nhân tài mới nổi, vừa tấn thăng tông môn chân truyền còn chưa tới nửa năm thời gian, lại như thế nào có thể một mình đối kháng Đại Ly lão tổ? Hừ, lão phu lúc ấy tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả? Thanh Vân Tông lần này coi là thật muốn xưng hùng Đại Ly hoàng triều, xem ra linh hư động phụ thiên mệnh chuyển thừa, xa so với tưởng tượng của chúng ta còn trọng yếu hơn. Rất nhiều thế lực biết được việc này sau, đều là bị khiếp sợ tê cả da đầu, bỏ ra tốt nửa ngày thời gian mới rốt cục tiêu hóa hết những tin tức này. Ngươi nói cái gì? Lão tổ vậy mà chết? Một bên khác, đang đợi Đại Ly lão tổ khải hoàn trở về Đại Ly quốc quân, giờ phút này nghe được tin tức này, mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Phải biết Đại Ly lão tổ thế nhưng là Đại Ly hoàng thất định hải thần châm a, nếu như hắn một khi ngã xuống, kia toàn bộ Đại Ly hoàng triều đều sẽ sụp đổ, thậm chí rất có thể lại bởi vậy hủy diệt. Vậy hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phụ trách bẩm báo tin tức hoàng tộc thị vệ cũng là hoàng sợ bất an, một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng. Thanh Vân Tông có thiên mệnh đại năng tọa chấn, đã không phải chúng ta có khả năng đối kháng, lập tức đem việc này bẩm báo Huyền Dận trưởng lão. Đại Ly quốc quân sắc mặt tâm trầm, suy tư một lát mới cắn răng nói rằng: nguyên bản có Đại Ly lão tổ ở phía trước đỉnh lấy, Đại Ly hoàng triều cùng thần hỏa giáo thương nghĩ lúc còn có chu toàn chỗ trống, không đến mức hoàn toàn biến thành đối phương phụ thuộc. Nhưng theo Đại Ly lão tổ vẫn lạc, Đại Ly hoàng thất rắn mất đầu, chỉ có thể lấy thần hỏa giáo như thiên lôi sai đầu đánh đó, không còn có bất kỳ quyền tự chủ có thể nói. Bất quá cùng như cha mẹ chết Đại Ly quốc quân so sánh, Đại Ly thái tử Chu Ung biết được việc này sau, lại là vui mừng quá đỗi, hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ. Bởi vì thế nhân đều biết, Đại Ly lão tổ đối tam hoàng tử Chu Vân Thiên bị có thừa, thậm chí có phế đích lập ấu chi ý, dẫn đến hắn vị này lãnh cung thái tử chúng bạn xa lánh, chịu đủ bạch nhãn trào phúng, trôi qua còn không bằng hoàng tử khác hoàng nữ. Bây giờ hắn biết Đại Ly lão tổ tin chết sau, lập tức có một loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên chi thông khoái cảm giác. Chúc mừng điện hạ, cách hoàng vị lại tới gần một bước. Tôn Tiêu thổ khí như lan, vạn mèo huyền chuyển vòng eo, tựa như rắn nước chăm chú quấn quanh ở Chu Ung trên thân. Cảm nhận được trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Chu Ung không khỏi tâm thần rung động, mắt lộ ra mê ly chi sắc. Bất quá bổn vương nghe nói, thần hỏa giáo ít ngày nữa liền sẽ có hư nói cường giả giáng lâm, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Chu Ung nhớ tới chính sự, lông mày lập tức vặn thành một đoạn. Điện hạ không cần phải lo lắng, trưởng lão đã sớm biết việc này, ta giáo cường giả đã trên đường, trong nửa tháng liền sẽ đến Đại Ly hoàn thành. Tôn Điêu rồi già thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt bằng Chu Ung hai đầu lông mày nếp gấp. Như thế rất tốt, lần này may mắn mà có ái phi toàn lực tương trợ, bổn vương mới có thể có lấy lại thấy ánh mặt trời. Chờ cô đăng cơ về sau, ái phi chính là ta Đại Ly hoàng hậu. Chu Ung vui mừng quá đỗi, lập tức đưa tay nắm ở Tôn Kiêu mềm mại vòng eo. Nô gia đa tạ điện hạ chịu mến. Tôn Kiêu trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, thanh âm vũ mị nói. Không bao lâu, gian phòng bên trong truyền ra trận trận tạ âm. Đang lúc Đại Ly hoàng triều loạn thành một bầy lúc, Lục Viễn lại đi theo Hàn Thanh Huyền cùng Lý Thủ Chuyết, nhanh chóng về tới Thanh Vân Tông. Là Lý trưởng lão cùng nhỏ sư đệ bọn hắn trở về. Nhìn thấy Lục Viễn ba người thân ảnh, tại sơn môn chỗ chờ đã lâu Lạc Hân các đệ tử, lập tức ngạc nhiên tiến lên đón. Sư phụ các ngươi không có sao chứ? Lạc Hân quan tâm hỏi. Đại Ly lão tổ đã đền tội, lần này là chúng ta Thanh Vân Tông thắng. Đối mặt đông đảo đệ tử ánh mắt mong đợi, Hàn Thanh Huyền vừa cười vừa nói. Hàn Thanh Âm nói chuyện không lớn, nhưng nghe tại tất cả Thanh Vân Tông đệ tử trong hai, lại dường như sấm sét đinh thai nhức óc, khiến cho bọn hắn ngốc đứng tại chỗ, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Dù sao Lý Thủ Chuyết nghiêm mật phong tỏa tin tức, toàn bộ Thanh Vân Tông đều chỉ có chút ít mấy người biết được hắn đột phá chuyện, mà cái khác Thanh Vân Tông đệ tử đều là dự định cùng tông môn cùng tồn vong, ôm hẳn phải chết tín niệm lưu lại. Nguyên bản tại mọi người nhìn lại, chờ đợi bọn hắn sẽ là Đại Ly hoàng triều gót sắt cùng đồ đao, nhưng ai có thể muốn lấy được? Thanh Vân Tông chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Chúng ta thật thắng. Đệ tử khác trải qua liên tục hỏi thăm, rốt cục xác nhận tin tức này tính chân thực về sau, lập tức buộc phát ra một hồi luyện như sấm rền tiếng hoan hô. Không ít người vui đến phát khóc, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét gầm thét, như muốn đem trong khoảng thời gian này thừa nhận nặng nề áp lực, toàn bộ phát tiết không còn. Chương 514, bát thế, tuyên chiến thái huyền môn, huyết linh đoạn hồn trợ. Chương 514, bát thế, tuyên chiến thái huyền môn, huyết linh đoạn hồn trợ. Thanh Vân Tông bên trong, biết được Lý Thủ Chuyết mấy người khải hoàn trở về tin tức tốt, các đệ tử đều kích động buôn tẩu bẩm báo, hẳn không thể đem việc này nói cho tất cả mọi người. Bất quá nhìn xem mừng rỡ như điên chúng đệ tử, Lý Thủ Chuyết trong mắt lại là hiện lên một tia khó mà phát giác lo lắng. Trưởng lão không phải là đang lo lắng thần hỏa giáo sự tình. Lục Viễn nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức minh bạch Lý Thủ Chuyết suy nghĩ trong lòng, lặng yên truyền âm nói: "Không sai, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta cứ việc thành công trọng tỏa Đại Ly hoàng triều nhuệ khí, nhưng cũng đồng dạng trở thành Đại Ly hoàng thất cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Huống chi hư đạo cường giả, sớm đã đạo pháp thông thần, nếu như thần hỏa giáo truy cứu tới, tuyệt không phải lão phu có khả năng ứng đối." Lý Thủ Chuyết lắc đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Hư đạo cường giả thực lực cường đại, nắm giữ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, lẻ loi một mình liền có thể hủy diệt một phương thế tục hoàng triều. Cùng bậc này cấp bậc tồn tại so sánh, thiên mệnh đại năng liền như là phù du giống như không chịu nổi một kích, khó mà đối với nó tạo thành quá lớn uy hiếp. Trưởng lão không cần phải lo lắng, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ các đại đạo thống lẫn nhau đấu đá, chắc hẳn thần hỏa giáo cũng không dám làm quá mức." Lục Viễn an ủi. Bất quá hắn cũng biết, đem hy vọng ký thác cho người khác thương hại phía trên, căn bản không thực tế. Xét đến cùng, thế giới này vẫn là mạnh được yếu thua, lấy thực lực vi tôn. Chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại, khả năng nắm giữ chân chính quyền lên tiếng. Tiểu Hữu nói cũng không sai, bây giờ các đại đạo thống ở giữa tranh đấu đã gay cấn, tuyệt sẽ không vì chỉ là đại ly hoàng triều liền đại động căn qua. Húng chi huyền linh vực diện tích rộng lớn, có không ít đạo thống săn sát, nếu như thần hỏa giáo làm quá đáng, cái khác đạo thống cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lý Thủ Chuyết cười khổ nói, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu như thực sự cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc cái khác đạo thống. Trường lão, cắt cỏ cần trừ tận gốc, đại ly lão tổ dù chết, có thể thái huyền môn còn tại, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Lục Viễn tiếng nói nhất truyền, hợp thời nhắc nhở. Thái huyền môn cùng Thanh Vân Tông ở giữa có huyết hải thâm cửu, đã sớm là không chết không thôi cục diện. Lúc trước nội môn thi đấu lúc, Thái huyền môn lão tổ mang theo đồng bào tài tự mình đến nhà, không quan tâm mặt mũi, lấy lớn hiếp nhỏ, cưỡng ép bức bách Hàn Thanh Huyền giao ra Lục Viễn. Nếu không phải Hàn Thanh Huyền đứng vững áp lực, tha rằng cùng Thái huyền môn khai chiến, cũng không muốn giao ra Lục Viễn lời nói, chỉ sợ Lục Viễn đã sớm thảm tao Thái huyền môn lão tổ độc thủ. Lục Viễn một mực đem món nợ này ghi ở trong lòng, bây giờ cũng là thời điểm thanh toán hắn cùng Thái huyền môn ở giữa ân oán. Lý Thủ Chuyết nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiểu Hữu nói cực phải, Thái huyền môn chưa trừ diện, sớm muộn sẽ thành họa lớn trong lòng. Hắn thân làm thiên mệnh đại năng, rất rõ ràng cảnh giới này lực phá hoại đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Mà Thái huyền môn lão tổ chính là nửa bước thiên mệnh tu vi, khoảng cách thiên mệnh cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nếu như đợi đến ngày khác Thái huyền môn lão tổ bước vào thiên mệnh cảnh, như vậy Thanh Vân Tông tất nhiên sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Cho nên cùng nó lòng dạ đàn bà, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, lập tức diệt trừ Thái huyền môn lão tổ cái này tai họa ngầm. Thái huyền môn chính là ta tông sinh tử đại địch, các ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau chinh chiến. Lý Thủ Chuyết hạ quyết tâm sau, lập tức quay người nhìn về phía các trưởng lão khác đệ tử, cao giọng hỏi: "Chúng ta nguyện cùng trưởng lão cùng đi." Tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là khàn cả giọng giận dữ hét, hận không thể lập tức đem Thái huyền môn san thành bình địa. Bởi vì sớm tại mấy trăm năm trước, Thái huyền môn cùng Thanh Vân Tông quan hệ trong đó liền thế như nước với lửa. Hai tông đệ tử một khi gặp mặt, liền sẽ sinh tử tương bác. Rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử người nhà bằng hữu hoặc là sư tôn, đều là giống Lục Viễn phụ mẫu như thế, đều chết tại Thái huyền môn trong tay. Có thể nói Thanh Vân Tông đệ tử đối Thái huyền môn hận ý, thậm chí ở xa đại ly hoàng triều phía trên. Nhưng Thái huyền môn thế lớn, liền Hàn Thanh Huyền cũng không dám đắc tội. Bọn hắn những năm này cũng chỉ có thể nén giận vào bụng, đem phần này huyết hải thâm cửu mai táng ở trong lòng. Cho tới hôm nay, bọn hắn rốt cục thấy được báo thù rửa hận cơ hội, lại làm sao có thể không hưng phấn kích động. "Tốt, Thái huyền môn khinh người quá đáng, hôm nay chính là bọn hắn hủy diệt ngày." Lý Thủ Chuyết khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn thân làm thiên mệnh đại năng, hoàn toàn có thể bằng sức một mình san bằng Thái huyền môn. Nhưng hắn sở dĩ vẽ vời thêm chuyện, lựa chọn mang các đệ tử cộng đồng xuất chiến, là muốn mượn cơ hội này tăng cường tông môn lực ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, một đạo linh quang bắn ra, ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại, sau đó hóa thành một chiếc ngàn trượng linh chu vững vàng rơi trên mặt đất. Tất cả trưởng lão đệ tử thấy thế, nhao nhao phóng lên tận trời, hóa thành đạo đạo lưu quang, cấp tốc leo lên kia chiếc linh chu. "Chúng ta cũng lên đường thôi." Đợi đến đám người leo lên linh chu về sau, Lý Thủ Chuyết quay người nhìn về phía Lục Viễn cùng Hàn Thanh Huyền hai người, mở miệng nói ra. Lục Viễn gật gật đầu, cùng Hàn Thanh Huyền một khối đạp vào linh chu. Mặc dù Thái Huyền môn lão tổ chỉ là nửa bước thiên mệnh đại năng, lại không có hoàng triều khí vận gia thân, bàn luận thực lực xa xa không kịp đại ly lão tổ. Nếu như không cân nhắc những nhân tố khác, chỉ dựa vào Lý Thủ Chuyết một người, liền có thể san bằng toàn bộ Thái Huyền môn. Nhưng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Lần này là diệt môn chi chiến, nhất định phải chạm thảo trừ căn, quyết không thể bỏ qua bất kỳ người nào. Để cho an toàn, Lục Viễn cảm thấy vẫn là cùng Lý Thủ Chuyết cùng nhau đi tới Thái Huyền môn tương đối tốt. "Lên." Lý Thủ Chuyết ý niệm khẽ nhúc đích, thôi động phi hành trận pháp. Kia chiếc phi hành linh chu lập tức chậm rãi lên không, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng Thái Huyền môn vị trí vội vã đi. Một bên khác, nơi nào đó khoảng cách Thanh Vân Tông ngoài vạn dặm dãy núi chỗ sâu, một mảnh to lớn huy hoàng kiến trúc ngạo nghễ tọa lạc ở quần phong đỉnh núi. Những này lầu các cung điện xây dựng lưng vào núi, tạo hình rộng lớn xinh đẹp tinh xảo, lại có mây che sương mù, linh hạt vần quanh, tựa như nhân gian như tiên cảnh. Mà đây chính là Thái Huyền môn sơn môn vị trí. Có thật nhiều từ bốn phương tám hướng chạy tới cầu đạo người, đang theo gập ghềnh đường núi, cố gắng trèo hướng đỉnh núi. Đường núi dốc đứng, không có bậc thang, đồng thời trải rộng bụi gai, liền rất nhiều thân hình mạnh mẽ viên hầu đều khó mà thông qua. Hơn nữa quần sơn rừng rậm ở giữa, thỉnh thoảng còn có trận trận hung lệ tiếng thú gào truyền đến. Thái Huyền sơn mạch gập ghềnh gian nguy, lại dã thú hoành hành. Nếu như vận khí không tốt lời nói, những người này khả năng còn chưa có tới đỉnh núi, liền sẽ táng thân tại dã thú trong bụng. Nhưng này chút cầu đạo người, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại còn nối liền không dứt, sắp xếp lên một hàng dài, tranh nhau lên núi đỉnh leo lên mà đi. Bởi vì dựa theo Thái Huyền môn quy củ, chỉ cần bọn hắn có thể leo lên núi đỉnh, liền có tư cách trở thành Thái Huyền môn ngoại môn đệ tử. Đây đối với những cái kia xuất thân nghèo khó phạm nhân mà nói, chỉ cần có thể bái nhập Thái Huyền môn hạ, liền ngang ngửa với một khi chúng cử, tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh của mình. Bởi vậy dù là bụi gai đầy đất, hung thú hoành hành, bọn hắn cũng không sợ gian nan, mỗi cái đều đem hết toàn lực lên núi đỉnh leo lên mà đi. Chỉ là nếu như bọn hắn có thể vây quanh ngọn núi này một bên khác, liền sẽ ngoài ý muốn phát hiện. Bởi vì sơn phong mặt khác phong cảnh cùng nơi đây khác biệt quá nhiều. Ngọc thạch trải đường, vàng bạc mở đường, còn có tạp dịch đệ tử tự mình đón lấy. Lui tới người không phú thì quý, chỗ lướt qua một mảnh đường bằng phẳng, căn bản không cần giống những cái kia bần hàn đệ tử như thế, bước lên nguy hiểm tính mạng leo núi. Mà tại đỉnh núi đám mây, hai tên người mặc hắc bào ngoại môn trưởng lão nhìn xem những cái kia cố gắng đi lên leo lên phàm nhân, trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng chi ý. Bảy kiến còn này thật đúng là sinh mệnh lực ương ngạnh thật sự, đến bây giờ cũng còn làm lấy bái nhập tiên môn một đẹp. Một đám không biết trời cao đất rộng đám dân quê, xuất thân đê tiện, lại mưu toan cải mệnh, nên trở thành hung thú trong bụng huyết thực. Bất quá những này sâu kiến cứ việc không biết tốt xấu, nhưng thi thể của bọn hắn đã có thể cho ăn no hung thú, linh hồn lại có thể tưới nhuần âm hồn quả, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, cũng là giúp chúng ta bớt đi không ít công phu. Hai vị kia ngoại môn trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ngữ khí hở hứng đến cực điểm. Dường như trong mắt bọn hắn, những này cầu tiên vấn đạo phàm nhân, liền như là con kiến hôi đê tiện, căn bản không đáng bọn hắn con mắt nhìn nhau. Nhưng ngay lúc này, một đạo cường hoành thần niệm đống nhiên tự tông môn trong đại điện truyền đến, làm hai vị kia ngoại môn trưởng lão tiếp nhận xong đạo này thần niệm bên trong ẩn chứa tin tức sau, lập tức mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đại Ly Hoàng triều chiến bại, lão tổ quyết định buông tay đánh cược một lần, cưỡng ép xung kích thiên mệnh cảnh. Vì gia tăng đột phá tỷ lệ thành công, lão tổ cần đại lượng sinh hồn cùng máu tươi, luyện chế máu phách đan. Hai người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, không có chút gì do dự. Lúc này tế ra pháp khí, đối những người phàm tục kia thống hạ sát thủ. Nhưng điểm này sinh hồn đối Thái Huyền môn lão tổ mà nói, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Bởi vậy những cái kia tiếp vào mệnh lệnh này Thái Huyền môn trưởng lão, nhao nhao đem ánh mắt liếc về những người phàm tục kia nơi tụ tập. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả phàm nhân thôn trang cùng thành trấn, toàn bộ đều nên đón họa sát thân. Ngàn vạn phàm nhân đều còn không biết xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy một đạo lạnh tấu xương kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Sau đó thân thể bọn họ ầm vang nổ bể ra đến, bị chém thành đầy trời huyết vũ, như vậy đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Ngưng tụ như thật huyết quang phóng lên tận trời, đem thương khung đều phủ lên thành huyết sắc. Mà những cái kia huyết dịch cùng băng hồn, tại lực lượng nào đó dẫn dắt hạ, như là như suối chảy hội tụ tại một khối, hướng Thái Huyền môn trào lên mà đi. Nhưng cũng không lâu lắm, liền có một chiếc khinh chu từ phương xa gào thét mà đến, xâm nhập Thái Huyền môn khu vực. Thái Huyền môn đám điên này, vậy mà tại trắng trận tàn sát phàm nhân. Làm Lý Thủ Chuyết nhìn thấy này tấm thảm thiết cảnh tượng, mà lấy hắn luôn luôn không tranh quyền thế tính cách, giờ phút này nội tâm đều dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn mạnh mẽ sát ý. Tu hành giới mặc dù giảng cứu thắng làm vua thua làm giặc, khôn sống nóng chết, nhưng sẽ rất ít liên lụy người vô tội. Giống Thái Huyền môn dạng này vì bản thân chi tư, vậy mà đối tay không tất sát phàm nhân ra tay, cái này cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Thái Huyền môn lão tổ như thế phát rồ, chắc là đã biết được Đại Ly lão tổ tin chết, cho nên muốn mượn cơ hội này cưỡng ép đột phá. Lục Viễn nhíu mày, lập tức đoán được Thái Huyền môn lão tổ ý nghĩ. Đại Ly lão tổ tu vi thâm hậu, quân lâm thiên hạ mấy trăm năm, ban đầu là phong quang đến mức nào, nhưng bây giờ nói chết thì chết, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại, hiển nhiên việc này nhường Thái Huyền môn lão tổ nhận lấy cực lớn kích thích. Cho nên hắn vì sống sót, dù là không từ thủ đoạn, cũng muốn cưỡng ép bước vào thiên mệnh cảnh. Nếu không Đại Ly lão tổ chính là hắn hạ tràng. Huống chi tử đạo hữu bất tử bần đạo. Tại tử vong uy hiếp hạ, tàn sát một chút phàm nhân lại đáng là gì? Cùng lúc đó, dường như Thái Huyền môn lão tổ đã phát giác được Lý Thủ Chuyết đám người truyền đến, hấp thu sinh hồn tốc độ đột nhiên tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Vâng. Chỉ thấy Thái Huyền đỉnh núi bộ, một đạo huyết sắc cổ sáng đột nhiên phóng lên tận trời, quét sạch bốn phương tám hướng, trên không trung chậm rãi hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, quấy mây gió đất trời, truyền lại ra một cỗ cực kỳ đáng sợ thôn vệ chi lực. Làm đạo ánh sáng này trụ xuất hiện lúc, phạm vi ngàn dặm bên trong, bất luận là thế tục phàm nhân cũng tốt, vẫn là phi cầm tẩu thú cũng được, đều cảm giác toàn thân khí huyết dường như không bị khống chế như thế, lập tức rời khỏi thân thể. Hết thể trong nháy mắt, bị ép khô tất cả sinh cơ cùng khí huyết, biến thành từng cỗ xương khô. Tới cuối cùng, ngay cả những cái kia nối giáo cho giặc Thái Huyền môn đệ tử cùng trưởng lão, đều không thể trốn qua kiếp nạn này, toàn thân tu vi cùng sinh cơ tất cả đều bị huyết sắc vòng xoáy thôn vệ. Như vậy hóa thành Thái Huyền môn lão tổ đột phá chất dinh dưỡng. Đây là Tà Linh tông huyết linh đoạn hồn đại trận. Lý Thủ Chuyết trong lòng bị chấn, lập tức nhận ra cái kia đạo huyết sắc vòng xoáy lai lịch. Tà Linh tông cùng Thần Hỏa giáo, Cực Nhạc thần giáo như thế, đều là đương thời vô thượng đạo thống. Nếu như nói Thần Hỏa giáo cùng Cực Nhạc thần giáo mặc dù làm việc ngang ngược càn rỡ, nhưng ít ra còn có nhất định nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng lời nói. Như vậy Tà Linh tông thì là chính cống ma đạo, tông môn đệ tử khát máu dễ giết, người người lấy giết hại cuối đời làm vui. Đối Tà Linh tông đệ tử mà nói, lăng chỉ, lột da, kinh quan loại hình hành vi, đều chỉ là món ăn khai vị. Bọn hắn sở dĩ tu hành, chính là vì truy cầu cực hạn bạo ngược cùng giết chóc. Vì thế bọn hắn có thể trả bất cứ giá nào, dù là hy sinh sinh mệnh của mình cũng sẽ không tiếc. Mà huyết linh này đoạn hồn đại trận, chính là Tà Linh tông lưu truyền rộng rãi ma đạo thủ đoạn. Trận này có thể thông qua hiến tế đại lượng máu tươi cùng sinh hồn, làm thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt. Hiến tế sinh hồn số lượng càng nhiều, như vậy được đến thực lực cũng sẽ càng mạnh lớn. Nghe nói đã từng có một vị nào đó Tà Linh tông cường giả, lưu đồ mấy trăm năm lâu, tại cái nào đó thế tục hoàng triều bố trí xuống một tòa cự hình huyết linh đoạn hồn đại trận. Cuối cùng tự tay hiến tế triều này toàn bộ sinh linh, một lần hành động bước vào hư đạo cảnh giới. Mà Thái Huyền môn lão tổ hiển nhiên tự biết không phải Lý Thủ Chuyết đối thủ, cho nên muốn thông qua loại thủ đoạn này cưỡng ép đột phá. Thái Huyền môn lão tổ muốn đột phá, chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Lý Thủ Chuyết sắc mặt biến hóa nói, bởi vì theo cái kia huyết sắc vòng xoáy thôn vệ đại lượng sinh hồn cùng máu tươi về sau, từ Thái Huyền phong chỗ sâu chuyển ra khí tức, cũng biến thành càng phát ra cường đại. Dựa theo cái này xu thế, chỉ sợ tiếp qua mấy hơi thở, Thái Huyền môn lão tổ liền có thể thuận lợi bước vào thiên mệnh cảnh. Chẳng lẽ chúng ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đột phá? Cái khác Thanh Vân tông trưởng lão trong lòng lo sợ bất an, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Đã không còn kịp rồi, thiên mệnh đại năng đột phá lúc, thần hồn sẽ cùng thiên địa giao hòa, tạm thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Dưới loại trạng thái này, bất kỳ đến từ ngoại giới công kích đều sẽ bị coi là đối thiên địa pháp tắc khiêu khích, sẽ lọt vào nghiêm khắc trấn áp. Nếu như chúng ta bây giờ ra tay, chẳng những không cách nào đối Thái Huyền môn lão tổ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ còn đưa tới họa sát thân. Lý Thủ Triết lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, hắn từng có qua thiên nhân hợp nhất kinh nghiệm, tự nhiên minh bạch lực lượng cá nhân tại thiên địa pháp tắc trước mặt, đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Bây giờ Thái Huyền môn lão tổ đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Đừng nói bằng Thanh Vân Tông những người này, dù là hư đạo cường giả tới, cũng không cách nào cắt ngang quá trình này. Chương 515, bắt thế, đối cứng thiên mệnh, long cốt diện hồn thiên. Chương 515, bắt thế, đối cứng thiên mệnh, long cốt diện hồn thiên. Thái Huyền Sơn mạch bên ngoài, Lý Thủ Triết mọi người thấy kia phiến che khuất bầu trời huyết sắc vòng xoáy, đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác. Hơn nữa theo huyết sắc vòng xoáy diện tích không ngừng mở rộng, từ bên trong chuyển ra thôn vệ chi lực cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Rất nhiều thực lực hơi yếu đệ tử cùng trưởng lão, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đột nhiên biến vô cùng cuồng bạo. Dường như một thất ngựa hoang mất cương, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, hận không thể xông ra thân thể, cùng kia phiến huyết sắc vòng xoáy hòa làm một thể. Cũng may Lý Thủ Triết phất ống tay áo một cái, triển khai thiên mệnh lĩnh vực, ngăn cách tất cả thôn vệ chi lực, này mới khiến đám người khôi phục bình thường, không hề bị tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Thái Huyền môn lão tổ cũng là làm việc quyết đoán, một khi phát giác được nguy hiểm, liền bất kể đánh đổi cưỡng ép phá cảnh, dù là vì thế hiến tế toàn bộ tông môn đều sẽ không tiếc. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, có thể trở thành tông môn lão tổ, không khỏi là bụng dạ cực sâu, sát phạt quả đoán hạng người. Chỉ cần thấy tình thế không ổn, liền sẽ quả quyết bỏ xe giữ tướng, ưu tiên cân nhắc như thế nào để cho mình sống sót. Dù sao cái gọi là tông môn ngàn năm truyền thừa, chỗ nào hơn được tính mạng của mình. Hơn nữa chỉ cần bọn hắn còn sống, liền có thể khai chi tán diệp, lần nữa trùng kiến tông môn. So sánh dưới, Đại Ly lão tổ bị Lý Thủ Triết mấy người giết trở tay không kịp, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, mới có thể ảm đạm vẫn lạc. Nếu như hắn sớm biết được Lý Thủ Triết đột phá tin tức, khẳng định cũng sẽ giống Thái Huyền môn lão tổ dạng này. Dù là hiến tế toàn bộ Đại Ly hoàng triều, cũng muốn cưỡng ép bước vào thiên mệnh cảnh. Ngay tại Lục Viễn suy tư lúc, kia phiến huyết sắc vòng xoáy diện tích kịch liệt ra bên ngoài quyết trường, đem vương viên vạn dặm đều bao phủ ở bên trong, che đậy nhật nguyệt tinh quang, làm giữa thiên địa biến vô cùng mờ tối. Nhưng ngay sau đó, nguyên bản quyết trường đến cực hạn huyết sắc vòng xoáy lại đột nhiên nhanh chóng co vào, tất cả huyết vụ cuốn ngược mà quay về, tất cả đều quán chú tới cái tia đạo huyết sắc cổ sáng ở trong. Khổ tu mấy trăm năm, không kịp một khi ngộ đạo. Hôm nay ta nhập thiên mệnh. Một tiếng kinh thiên động địa thét dài, đột nhiên từ Thái Huyền Phong chỗ sâu truyền ra. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng bên trong, chỉ thấy một đạo thân ảnh giàn mua, chậm rãi từ cái này đạo huyết ánh sáng màu trụ bên trong dâng lên. Lão giả người mặc một bộ huyết bào, ánh mắt không giận tự uy, vẹn vẹn chỉ là đứng ở giữa không trung, liền tản ra ngập trời sát khí, khiến phong vân cũng vì đó biến sắc. Mà người này chính là Thái Huyền môn lão tổ. Bất quá cùng trước đó so sánh, Thái Huyền môn lão tổ khí tức bên thâm như ngục, thực lực có thể nói là đã xảy ra chất biến. Đồng thời hắn trong con ngươi lóe ra bạo ngược khát máu chi mang, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió bay múa, nhìn qua rất có ma tính. Bất quá ngay lúc này, sụp đổ tông môn phế tích bên trong, một bộ gầy như que tuổi thây khô, đột nhiên run run rẩy rẩy ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem Thái Huyền môn lão tổ, gian nan mở miệng nói ra: "Lão tổ, chúng ta bản có thể liên thủ đối địch, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Một đám ngu xuẩn, có thể giúp bản tọa đột phá, là các ngươi lớn lao vinh hạnh." Thái Huyền môn lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hờ hững quét cố kia thây khô một cái, sau đó tiện tay vung lên, liền cách không đem cố kia thây khô vành thành một miệng. Sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thủ Triết bọn người, trên mặt hiện ra một vẻ tàn nhẫn đến cực điểm nụ cười. Huyết linh đoạt hồn trận không hổ là ma đạo thủ đoạn, hiệu quả sát thực bất phàm. Không biết do hiến tế ngươi vị này thiên mệnh đại năng, lại có thể khiến cho thực lực của ta tăng lên tới mức nào. Đạo hữu, ngươi nhập ma. Nhìn xem tính tình đại biến, như là điên dại giống như Thái Huyền môn lão tổ, Lý Thủ Triết khẽ lắc đầu nói: "Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến. Thanh Huyền ngươi chiếu khán đệ tử khác, ta đi chiếu cố hắn." Lý Thủ Triết căn dặn một câu, liền hóa thành hồng quang, bay thẳng Thái Huyền môn lão tổ mà đi. "Ha ha ha, đến hay lắm." Thái Huyền môn lão tổ lên tiếng cùng tiếu, nhấc lên ngập trời sát khí, cùng Lý Thủ Triết chém giết tại một khối. "Phanh!" Hai người đều là thiên mệnh đại năng, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra tối sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Khi bọn hắn toàn lực ra tay, cơ hồ làm toàn bộ dãy núi đều ầm vang sụp đổ, liền đại địa đều vỡ ra đến, hình thành từng đạo khe rãnh. Xôi trào mãnh liệt pháp tắc chấn động, càng lại như là như sóng to gió lớn, hướng bốn phía quét sạch mà đi, nhường hư không đều chấn động không ngớt. "Mau lui lại!" Hàn Thanh Huyền sắc mặt kỳ biến, che chở một đám Thanh Vân Tông đệ tử vội vàng lui lại cách xa hàng trăm dặm, cái này mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Bởi vì Lý Thủ Triết cùng Thái Huyền môn lão tổ chỗ bạo phát đi ra uy áp quá mức kinh khủng, cho dù hắn nắm giữ nửa bước thiên mệnh tu vi, đều có chút khó mà ngăn cản. Đây chính là thiên mệnh đại năng toàn lực ra tay sau, chỗ bộc phát kinh khủng uy năng a. Lục Viễn ánh mắt chớp động, tự lẩm bẩm. Lúc trước hắn từng cùng Đại Ly lão tổ giao thủ qua, bất quá đối với so với hạng, Đại Ly lão tổ cho dù có ngàn năm hoàng triều khí vận gia trì, chỗ bộc phát chiến lực đều không kịp Thái Huyền môn lão tổ 1/10. Huống chi Thái Huyền môn lão tổ thâm tàng bất lộ, không biết từ nơi nào lấy được một bộ phận Tà Linh Tông công pháp ma đạo. Khi hắn luyện hóa ngàn vạn sinh hồn về sau, thực lực càng là kinh khủng đến cực điểm, thậm chí so Lý Thủ Triết còn cường đại hơn mấy phần. Dù sao Lý Thủ Triết mượn nhờ viên kia thai nguyên quả, cứ việc một lần hành động bước vào thiên mệnh cảnh, nhưng hắn đột phá thời gian ngắn ngủi, chỉ là vừa mới củng cố tự thân tu vi, còn đến không kịp nắm giữ công pháp mới cùng thần thông bí tịch. cùng giai thiên mệnh đại năng so sánh, hắn chiến lược quá yếu, hoàn toàn thuộc về hạng chót tồn tại. Trái lại Thái Huyền môn lão tổ mặc dù cũng là may mắn phá cảnh thành công, nhưng ma đạo thủ đoạn vốn là kiếm tẩu thiên phong, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Theo thời gian chuyển rời, Thái Huyền môn lão tổ trên người sát khí biến càng phát ra nồng đậm, mà Lý Thủ Triết lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Tông chủ, ta đi là Lý Tiền Bối trợ trận. Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, liếc mắt liền có thể nhìn ra Lý Thủ Triết không phải Thái Huyền môn lão tổ đối thủ. Hắn vội vàng bàn giao một câu, liền triển khai phong lôi huyền dực, tới gần phía trước chiến trường kia. Tiểu tử ngươi tới thật đúng lúc, ta Thái Huyền môn sở dĩ sẽ rơi xuống bây giờ kết cục này, đều bởi vì ngươi một người chi tội. Hôm nay bản tọa liền tự tay chém giết ngươi, lấy cảm thấy an ủi đệ tử bản môn trên trời có linh thiêng. Nhìn thấy Lục Viễn chủ động xuất chiến, Thái Huyền môn lão tổ không những không giận mà còn lấy làm mừng, lập tức lật bàn tay một cái, lúc này tế ra một cây bạch cốt hồn phiên. Cái này hồn phiên toàn thân từ xương rồng điêu khắc thành, cũng có khắc rất nhiều quỷ dị đường vân, tu sĩ tầm thường nhìn một chút, đều sẽ cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Vừa mới bắt đầu hồn phiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng theo Thái Huyền môn lão tổ hướng bên trong quán chú đại lượng pháp lực, hồn phiên diện tích ngay tức khắc tăng vọt. Trong chớp mắt liền hóa thành một cây trăm trượng hồn phiên, ngạo nghễ sừng sững vào hư không bên trong. Hồn phiên phất phới ở giữa, ấm phong trận trận, quỷ ảnh trùng điệp. Dường như mở ra cửu u địa ngục đại môn, có vô số lệ quỷ mãnh liệt mà ra, muốn thôn phệ tất cả huyết nục cùng sinh cơ. Cùng lúc đó, một cỗ đông lạnh triệt linh hồn hàn ý, đột nhiên ở trong thiên địa khuyết tán ra đến, khiến người dường như đưa thân vào địa ngục ở trong, nhịn không được sợ run cả người. Long cốt diệt hồn phiên. Tục truyền Thái Huyền môn lão tổ lúc tuổi còn trẻ, có đại cơ duyên, từng tại nơi nào đó cực âm chi địa, ngẫu nhiên được tới một cây xương rồng. Cùng bình thường giao long khác biệt, cục xương này chính là tới từ một đầu hàng thật giá thật chân long, cứ việc đầu kia chân long không biết rõ chết đi nhiều ít vào năm. Nhưng khối này xương rồng mặt ngoài, vẫn nhiễm có một tia long khí, tuyệt đối được xưng tụng là một cái vô thượng chí bảo. Trọng yếu nhất là, này xương tại cực âm chi địa đã bị ẩn dưỡng mấy ngàn năm lâu, không biết rõ hấp thu nhiều ít âm khí cùng vong hồn, có thể xưng luyện chế hồn đạo pháp bảo cực phẩm vật liệu. Thái Huyền môn lão tổ được đến này xương về sau, đau khổ tế luyện mấy trăm năm thời gian, lúc này mới đem nó luyện chế thành một cây long cốt diệt hồn thiên. Mà hắn cũng bằng vào cờ này, quét ngang cùng giai vô địch thủ, nhảy lên trở thành đại ly hoàng triều vị thứ hai nửa bước thiên mệnh đại năng. Cũng chính là đại ly lão tổ có ngàn năm hoàng triều khí vận gia thân, có thể làm tự thân chiến lược tăng vọt. Nếu không đơn thuần thực lực lời nói, đại ly lão tổ chưa chắc sẽ là Thái Huyền môn lão tổ đối thủ. Hô làm Thái Huyền môn lão tổ vừa tế ra cái này long cốt diệt hồn thiên, một cỗ vô danh âm phong đột nhiên đập vào mặt, rất nhiều thực lực hơi yếu thanh vân tông đệ tử chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, thân thể bọn họ mềm nhũn, nhao nhao ngã xuống đất, vĩnh viễn đã mất đi tất cả ý thức. Đừng nói những đệ tử bình thường kia, cho dù tu vi thâm hậu như Lý Thủ Triết, bị trận này âm phong tác động đến, đều là thân thể cứng đờ. Cảm giác thần hồn liền giống bị đông kết như thế, phản ứng vụng về trì độn, tư duy vận chuyển tốc độ đều chậm không ít. Bất quá đối mặt cỗ này âm phong, Lục Viễn lại đã sớm chuẩn bị. Hắn hồn cung chỗ sâu tam sắc bảo liên có chút xoay tròn, lập tức vẩy xuống điểm điểm hào quang, làm thần hồn của hắn không bị ảnh hưởng, từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì thanh minh. Không chỉ có như thế, còn có một đoàn tam sắc thần hỏa đột nhiên từ hắn trên người hiện hiện, cái này đoàn thần hỏa đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, dường như đủ để đốt diệt tất cả yêu ma quỷ quái. Trận kia quỷ dị khó lường âm phong, chỉ là vừa tiếp xúc đến tam sắc thần hỏa, liền dường như bị đốt bị thương như thế, lập tức bốc lên một cỗ khói đen, cũng có trận trận thê lương đến cực điểm tiếng gào thét truyền ra. Chỉ là một cái niết bàn thất trọng sâu kiến, vậy mà có thể ngăn cản bản tọa long cốt diệt hồn thiên. Xem ra ngươi quả nhiên từ phía trên mệnh trong truyền thừa được không ít chỗ tốt. Thái Huyền môn lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến tam sắc biển lửa, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Linh hư thượng nhân tu vi thông thiên, chính là thiên mệnh đại năng bên trong trí cường giả, chỉ nửa bước đều đã bước vào hư đạo cảnh giới. Đối với bực này tồn tại mà nói, chỉ cần duỗi ra một ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết Thái Huyền môn lão tổ loại này mới vào thiên mệnh cảnh thái điểu. Nhưng nếu như hắn có thể được tới linh hư thượng nhân chỗ lưu lại thiên mệnh truyền thừa, thực lực khẳng định sẽ lại lần nữa tăng vọt, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi thủ đoạn không sai, đáng tiếc tu vi yếu một chút, phần này thiên mệnh truyền thừa nên về bản tọa tất cả. Thái Huyền môn lão tổ mặt lộ vẻ cười lạnh, một phát bắt được long cốt diệt hồn phiên, đem bản thân hơn phân nửa pháp lực đều quản chú trong đó. Vậy anh, tại bàng bạc pháp lực thôi động hạ, kia cán long cốt diệt hồn phiên tựa như sống lại, lập tức bộc phát ra một hồi trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Là cấn tại hồn phiên mặt ngoài phù văn ấn ký, càng là nhanh chóng đi khắp, tựa như một đầu ngủ say thượng cổ chân long ngay tại nhanh chóng khôi phục. Phù quang phun trào ở giữa, tất cả pháp lực tất cả đều tràn vào hồn cán ở trong, cuối cùng hiện hóa thành một đầu chân long hư ảnh. Giống, đầu kia chân long hư ảnh dài đến ngàn trượng, cứ việc nó chỉ là một đoạn xương rồng biến thành, thân ảnh cực kỳ hư ảo trong suốt, nhưng nó trên thân tán phát bàng bạc long uy, lại kinh khủng đến cực điểm, tựa như một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng mọi người, làm ở đây tất cả mọi người hô hấp cứng lại, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Long cốt diện hồn phiên toàn diện khôi phục, nhìn xem đầu kia cảm giác gáp bách mười phần chân long, Lý Thủ Triết cùng Hàn Thanh Huyền đám người sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Thái cổ chân long từng bệ nghệ tinh không, là phương thế giới này cường đại nhất mấy vị tồn tại một trong. Cứ việc căn này xương rồng trải qua tuế nguyệt tan mòn, sớm đã mất đi đa số uy năng. Nhưng dù vậy, cũng không phải bọn hắn có khả năng đối đầu. Bất quá đến một bước này, Lý Thủ Triết cũng chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Đi. Hắn bấm niệm pháp quyết bắt ấn, một cái phù triện tựa như tia chớp hướng đầu kia chân long hư ảnh kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại phong cấm chi lực nhanh chóng tràn ngập ra, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ ở bên trong, ý đồ giam cầm đầu kia chân long hư ảnh. Nhưng mà theo đầu kia chân long hư ảnh không ngừng dãy rủa phản kháng, cái này mai mọi việc đều thuận lợi, thậm chí có thể phong ấn đại can khôn na di phủ cấm thần phủ, giờ phút này lại đã mất đi hiệu quả. Chỉ thấy đầu kia chân long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, quấy phong vân, càng là đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa long âm. Mắt trần có thể thấy sóng âm trong hư không nhấc lên từng cơn sóng gợn, làm phía dưới tất cả sơn phong đều từng khúc nước toát ra, biến thành một vùng phế tích. Có một ít tu vi quá yếu Thanh Vân Tông đệ tử, càng là trực tiếp bị chấn động đến mảng nhĩ vỡ tan, đầu ầm vang nổ tung, bạo thành một đoàn huyết vụ. So sánh loạn cả một đoàn Thanh Vân Tông đệ tử, Lục Viễn lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, không biết rõ cùng nhiều ít thuần huyết chân long giao thủ qua. Mà trước mắt đầu này chân long hư ảnh, chỉ là một đoạn không trọn vẹn xương rồng mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn quát tháo. Trưởng lão không cần phải lo lắng, ta đến giúp ngươi. Lục Viễn hít sâu một hơi, đem kim cương bảo thể thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, hắn bàng bạc khí huyết khôi phục, toàn thân lưu chuyển bất hủ kim quang, sừng sững tại tam sắc giữa biển lửa, tựa như một tôn hàng long Phật tôn tái thế, muốn chấn áp đầu này họa loạn thương sinh nghiệt long. Giết! Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Viễn phóng lên tận trời, mang theo tam sắc thần hỏa, hóa thành một đạo kim hồng, trực tiếp cùng đầu kia chân long hư ảnh va chạm tại một khối. Ầm ầm. Tại một sát na này, thiên băng địa liệt, không gian sụp đổ. Nguyên bản không thể phá vỡ hư không, giờ phút này lại như là vỡ vụn mặt kính, hiện ra từng đạo giống như mạng nhện tinh mịn vết rách. Mà cả hai va chạm lúc sinh ra dư ba cùng khí lãng, càng lại như là quần quận giang hải, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, tất cả sự vật đều bị dư ba ép thành phấn vụn. Cái này sao có thể? Chỉ dựa vào nhục thân thân thể liền có thể đối cứng cực phẩm pháp bảo. Thấy cảnh này, Thái Huyền Môn lão tổ kinh ngạc đến cực điểm, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói. Phải biết Long cốt diệt hồn phiên chính là từ một khối chân long tàn cốt rèn đúc mà thành, lực phòng ngự thậm chí so rất nhiều thánh khí còn kiên cố. Có thể Lục Viễn một giới niết bàn đại tu, lại làm sao có thể đối cứng cực phẩm pháp bảo, còn có thể làm được lông tóc không thương? Cái này còn là người sao? Lý Thủ Triết cùng Hàn Thanh Huyền bọn người thấy thế, cũng là bị chấn động tê cả da đầu, nửa ngày đều nói không ra lời. Bọn hắn biết Lục Viễn thiên phú dị bẩm, vượt cấp mà chiến với hắn mà nói, liền như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhưng Thái Huyền Môn lão tổ thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thiên mệnh đại năng a. Đồng thời tay hắn nắm cực phẩm pháp bảo, thực lực không biết do muốn so Đại Ly lão tổ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nhưng dù cho như thế, Lục Viễn đều làm theo có thể đối cứng thiên mệnh đại năng, còn có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bực này tư chất cùng chiến lực, không khỏi cũng quá mức kinh thế hãi tục a. Chương 516, bát thế, lên tâm động niệm, chạm thần tâm kiếm. Chương 516, bát thế, lên tâm động niệm, chạm thần tâm kiếm. Giữa không trung, Lục Viễn thể phun kim quang, quanh thân tam sát thần hỏa vần quanh. Xa xa nhìn qua, liền như là một tôn hàng long Phật tôn lâm thế, khí thế kinh khủng đến cực điểm, dù là so với thiên mệnh đại năng đều không hề yếu. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tiên phú yêu nghiệt như vậy, có thể tay không đối cứng chân long tàn cốt. Khó trách Hàn Thanh Huyền lúc trước tình nguyện cùng ta Thái Huyền Môn khai chiến, cũng muốn cưỡng ép bảo vệ ngươi, nếu như ngươi là ta Thái Huyền Môn đệ tử, nói không chừng bản tọa cũng sẽ làm như vậy. Thái Huyền Môn lão tổ hắc hắc cười quái dị nói, chỉ là đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vẻ không che giấu được vẻ ghen ghét. Phải biết hắn khổ tu mấy trăm năm, trải qua vô số gian nguy ma luyện, cuối cùng càng là không tiếc rơi vào ma đạo, huyết tế tất cả Thái Huyền Môn đệ tử. Tại nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế về sau, lúc này mới rốt cục bước vào thiên mệnh cảnh. Có thể trái lại Lục Viễn tuổi nhỏ thành danh, không đến 20 tuổi, liền có thể sánh vai cùng hắn. Cái này khiến hắn làm sao không ghen ghét, làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai trở thành hư đạo thánh chủ cũng chưa chắc không có khả năng, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhất cùng bản tọa là địch. Thái Huyền Môn lão tổ ánh mắt băng lãnh, lần nữa thôi động đầu kia chân long hư ảnh hướng Lục Viễn rào sát mà đến. Giống. Chỉ thấy đầu kia chân long hư ảnh gây sóng gió, nhấc lên trận trận màu đen âm phong. Cái này màu đen âm phong chính là từ vô số vong hồn ngưng tụ mà thành, tận chứa cực âm chi lực, có thể thực cốt mất hồn. Tu sĩ tầm thường chạm đến mảy may, liền sẽ tại chỗ hóa thành một bãi nước mủ. Vô dụng, ngươi cái này long cốt diện hồn phiên có lẽ có thể bị thương người khác, nhưng không gây thương tổn được ta. Lục Viễn nhục thân không rảnh, kim quang lập lòe, tản ra một tia bất hủ khí tức. Kim cương bảo thể không thể phá vỡ, chí cương chí dương, chính là mặt trời Thiền Tông thượng thừa thần thông. Mà Lục Viễn tại luyện hóa bình kia kim thân dịch về sau, đã sớm đem nhục thân tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cho dù đối cứng cực phẩm pháp bảo, tay xé trời mạng lớn có thể đều không đáng nói, lại càng không cần phải nói. Lục Viễn tu luyện sạch luyện tâm kinh cũng đồng dạng là vô thượng Thiền Tông công pháp, không chỉ có thể tăng cường thần hồn, càng có thể tăng lên tâm cảnh tu vi. Có thể làm đại trí tuệ thường trú trong tim, thời thời khắc khắc đều duy trì vô dục vô cầu, thanh tịnh không minh huyền diệu trạng thái. Dưới loại trạng thái này, bất luận là tu luyện công pháp hay là lâm trận đối địch, đều nắm giữ làm ít công to hiệu quả. Trái lại Thái Huyền Môn lão tổ trong tay kia cán long cốt diệt hồn phiên cứ việc uy năng cường đại, nhưng cũng bất quá chỉ là một đoạn chân long tàn cốt mà thôi, rất khó đối Lục Viễn cấu thành quá lớn uy hiếp. Quả nhiên, những cái kia khiến tất cả niết bàn đại tu đều tránh không kịp thứ cốt âm phong, giờ phút này thổi tới Lục Viễn trên thân, liền như là gió nhẹ quất vào mặt, không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là vờn quanh tại Lục Viễn trung quanh tam sát thần hỏa, chợt vừa tiếp xúc với cỗ này âm phong, liền thế lửa tăng vọt, đem nó trong nháy mắt thiêu đốt thành từng sợi khói đen. Liên long cốt diệt hồn phiên ẩn dưỡng trăm năm lâu thứ cốt âm phong, đều không thể làm bị thương hắn. Thái Huyền Môn lão tổ sắc mặt biến hóa, rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng Lục Viễn lại không có nương tay, lúc này thôi động linh lực, ngưng tụ thành một cái linh hư diệt thần ấn, trực tiếp hướng Thái Huyền Môn lão tổ bành sát mà đi. Này ấn chính là linh hư thượng nhân sáng tạo, là vô thượng sát phạt chi thuật, có thể trực tiếp công kích địch nhân thần hồn. Huống chi Lục Viễn tại nắm giữ này thuật về sau, vì tăng cường lực sát thương, còn tại này thuật trên cơ sở, đem linh hư diệt thần ấn cùng tịnh liên thần hỏa hoàn mỹ dung hợp tại một khối. Đến mức phương pháp này uy năng tăng gọn, thậm chí có thể đối thiên mệnh đại năng cấu thành tính mệnh uy hiếp. Vâng. Chỉ thấy phương kia diệt thần pháp ấn thể tích tăng gọn, như là một tòa thái cổ thần sơn, lập tức hướng Thái Huyền Môn lão tổ nghiền ép mà đi. Pháp ấn còn chưa rơi xuống, Thái Huyền Môn lão tổ dưới chân mặt đất, liền dường như không thể thừa nhận như thế áp lực kinh khủng, ở vang vỡ bụng ra, bị nghiền thành một mịn. Giả thân giả quỷ, ta cũng không tin ngươi một giới niết bàn đại tu còn có thể đối kháng thiên mệnh. Thái Huyền Môn lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao. Đao này yêu diễm tinh hồng, như là từ thuần túy máu tươi ngưng tụ mà thành. Nhưng ở lưỡi đao phía trên, lại có lạnh thấu xương đến cực điểm phong mang lưu chuyển, đám người vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có loại ánh mắt đều muốn bị cắt tổn thương cảm giác đau. Rất hiển nhiên đao này cùng kia cán long cốt diện hồn phiên như thế, đều là một cái cực kỳ chân quý cực phẩm pháp bảo. Có thể khiến cho bản tọa vận dụng trôi này huyết linh đao, ngươi đủ để mỉm cười cửu tuyển. Thái Huyền Môn lão tổ nhẹ phất thân đao, ngữ khí ngạo nghễ nói: "Đao này chính là hắn bản mệnh pháp bảo, dùng tài liệu mặc dù không kịp long cốt diện hồn phiên như vậy chân quý, nhưng trải qua hắn suốt đời rèn luyện cùng tế luyện, uy năng cường đại, thậm chí so long cốt diện hồn phiên còn muốn hơn một chút." Chạm. Đợi đến vương pháp kia ấn tới gần trước người lúc, Thái Huyền Môn lão tổ cầm trong tay đao này, cách không hướng phía trước một chạm. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, một vệt lạnh thấu xương đao quang xé rách không gian, liền như là một đạo máu cầu đồng ngang qua thương khung, như muốn đem phương tiên địa này đều chém thành hai khúc. Giang giác. Phương tiên như núi lớn khổng lồ diệt thần pháp ấn còn chưa tới gần, liền bị lạnh thấu xương đao mang chém thành hai khúc, chợt giống như pháo hoa, ở giữa không trung ầm vang nổ bể ra đến. Thiên mệnh đại năng nhiều thủ đoạn, quả nhiên khó đối phó. Một kích không có đắc thủ, Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có vì vậy cảm thấy bề bại. Giống Thái Huyền Môn lão tổ bực này cấp bậc tồn tại, có được toàn bộ tông môn hải lượng tài nguyên, trong tay không biết rõ có bao nhiêu pháp bảo cùng thủ đoạn bảo mệnh. Bình thường nhất bản đại tu muốn vượt cấp mà chiến, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cũng may Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, cho dù lấy niết bàn thất trọng tu vi, trực diện một vị thiên mệnh đại năng cũng sừng sững không sợ. Lục Viễn tiểu hữu, Thái Huyền Môn lão tổ giao cho ta, ngươi đối phó kia cán long cốt diện hồn phiên liền có thể. Lý Thủ Triết thấy thế, lo lắng Lục Viễn tao ngộ nguy hiểm, lập tức lên tiếng nói rằng: "Mặc dù hắn không phải Thái Huyền Môn lão tổ đối thủ, nhưng tạm thời kiểm chế đối phương một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa tại hắn kiểm chế hạ, Thái Huyền Môn lão tổ không cách nào nhất tâm lưỡng dụng, long cốt diện hồn phiên uy năng khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Kể từ đó, liền càng lợi cho Lục Viễn giải quyết vấn này. Vậy làm phiền tiền bối." Lục Viễn gật gật đầu, không có cự tuyệt Lý Thủ Triết ý tốt. Cứ việc bằng thủ đoạn của hắn, dù là lẻ loi một mình cũng có thể chém giết Thái Huyền Môn lão tổ. Nhưng hắn dù sao tu vi quá nhỏ bé, cho dù có thể chém giết đối phương, cũng muốn nỗ lực không ít một cái giá lớn. Cho nên còn không bằng cùng Lý Thủ Triết liên thủ đối địch, đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Hạ quyết tâm sau, Lý Thủ Triết tế ra một cây phất trần, trực tiếp cùng Thái Huyền Môn lão tổ triển khai liều mạng tranh đấu, khiến cho không cách nào phân tâm đối phó Lục Viễn. Mà Lục Viễn cũng không có lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội, lần nữa thôi động linh hư diệt thần ấn, trung điệp đánh vào đầu kia chân long hư ảnh trên thân. Giống. Mất đi Thái Huyền Môn lão tổ điều khiển, đầu kia chân long hư ảnh thực lực hiển nhiên giảm xuống không ít. Huống chi Lục Viễn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một khi chiếm được phòng, thế công tựa như cùng như gió bão mưa rào mãnh liệt, làm đầu kia chân long hư ảnh đều khó mà ngăn cản. Theo thời gian chuyển rời, chân long hư ảnh thân hình biến càng phát ra hư ảo, cuối cùng như là bọt biển giống như, trong nháy mắt phá hủy ra, biến thành một cây lớn chừng bàn tay long cốt diện hồn phiên. Bất quá cùng trước đó so sánh, cơ này thảm tao trọng thương, quang mang biến vô cùng ảm đạm, ngay cả nguyên bản không thể phá vỡ xương rồng, đều xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Ngay sau đó, không chờ Thái Huyền Môn lão tổ gọi về cơ này, Lục Viễn liền xuề bàn tay ra một tay đem hắn bắt lấy, sau đó bố trí xuống cấm chế dày đặc, lúc này mới ném vào túi cá khôn. Đáng chết tiểu xuất sinh, dám đoạt ta trí bảo. Thái Huyền Môn lão tổ giận không kìm được, hắn không thể đem Lục Viễn giết cho thống quái chi. Dù sao cái này một viên, là hắn hao hết thiên tân bạc khổ, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết cùng tài nguyên, mới lấy luyện chế mà thành. Kết quả là dạng này rơi xuống Lục Viễn trong tay. Phanh! Thái Huyền Môn lão tổ phát hận muốn điên, một đao đem Lý Thủ Triết trùng điệp đánh bay ra ngoài, sau đó như là một đầu nổi điên châu được, bay thẳng Lục Viễn mà đến. Tô Vận sư muội, mượn ngươi bảo kiếm dùng một lát. Lục Viễn vây tay, Tô Vận treo ở bên hông thanh sương kiếm âm vang một tiếng, lập tức ra khỏi vỏ, bị hắn một thanh trộm trong tay. Cầm trong tay lợi khí, sát tâm tự lên. Làm Lục Viễn tay cầm thanh sương kiếm, cả người khí thế đều biến đổi, dường như một máy mắt, liền từ một vị không giận tự uy hàng long và tồn, biến thành một tên phong mang tất lộ tuyệt thế kiếm thần. Chết cho ta! Bất quá liền cái này thời gian qua một lát, Thái Huyền Môn lão tổ liền đã xông đến Lục Viễn trước người, đồng thời đã giơ lên trong tay trường đao, trong nháy mắt hướng Lục Viễn chém bổ xuống đầu. Điều trùng tiểu kỹ, bảo kiếm nơi tay, Lục Viễn thực lực tăng gọn. Không chờ trường đao rơi xuống, trong tay hắn thanh xương kiếm liền tựa như tia chớp chém ra, cùng chuôi kia huyết linh đao va chạm tại một khối. Giang giác, hòa hoa vang khắp nơi, có kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Vậy mà chặn lại. Thái Huyền Môn lão tổ sắc mặt âm trầm, đang định tiếp tục phát động thế công thời điểm, lại đột nhiên trái tim đột nhiên co lại, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ nguy cơ sinh tử cảm giác. Suy, chỉ thấy một thanh ba tấc kim sắc thần kiếm, đột nhiên tự Lục Viễn mi tâm bay ra, trong chớp mắt liền vượt ngang vô hạn khoảng cách, hướng Thái Huyền Môn lão tổ vào đầu chém xuống. Trảm thần tâm kiếm. Nay thuật chính là Trảm Kỷ Kiếm Đạo bên trong vô thượng thần thông. Lên tâm động niệm ở giữa, liền có thể khoảnh khắc chạm địch. Mà Thái Huyền Môn lão tổ đao pháp lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh hơn được Lục Viễn ý niệm? Không tốt. Thái Huyền Môn lão tổ ý thức được tình hình không ổn, đội vàng rút đao ngăn cản. Nhưng mà trôi kia ba tấc thần kiếm tốc độ dĩ nhiên đã nhanh đến cực hạn, thậm chí liền Thiên Mệnh đại năng thần niệm đều không thể bắt giữ. Thái Huyền Môn lão tổ vừa giơ tay lên, trôi kia ba tấc thần kiếm liền như ánh sáng, trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của hắn, đem đầu của hắn tính cả thần hồn đều chém thành hai nửa. Không. Thái Huyền Môn lão tổ vừa sợ vừa giận, không cam lòng hét lớn. Đối với Thiên Mệnh đại năng mà nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là nhục thân bị hủy, trong khoảnh khắc liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Nhưng thần hồn chính là tu sĩ chỗ căn bản. Một khi thần hồn bị trọng thương, cho dù mạnh như Thiên Mệnh đại năng cũng muốn thân tử đạo tiêu. Làm trôi kia ba tấc kim sắc thần kiếm xuyên qua Thái Huyền Môn lão tổ thần hồn về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình cùng sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua. Nguyên bản không ai bị nổi cường hành khí tức, bây giờ cũng là sần đổi thức sụt giảm, đảo mắt liền rơi xuống đến đáy cốc. Cái kia đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm thoáng qua biến thành tóc trắng, cường tráng tráng kiện thân thể cũng như quả cầu da xì hơi biến khô quắt còn xuống, dường như trong nháy mắt hắn liền mất đi tất cả sinh cơ, đi tới sinh mệnh cuối cùng. Tới cuối cùng, toàn thân hắn huyết dịch ngưng kết ở trong kinh mạch, trái tim hoàn toàn ngừng đập. Không nghĩ tới bản tọa vừa suốt ngày mệnh, liền chết tại một giới hậu bối trong tay, quả thật là thiên ý trêu người a. Thái Huyền Môn lão tổ sinh cơ đoạn tuyệt, trước khi chết trên mặt hiện ra một vẻ tự giễu cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Lại cạnh, hắn còn không có nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí, thân thể tựa như cùng bẻ gãy cánh chim chóc, từ giữa không trung bất lực rơi xuống, cuối cùng trùng điệp bằng trên mặt đất, nhấc lên một hồi cho bụi. Bất quá Lý Thủ Triết cùng Hàn Thanh Huyền bọn người thấy cảnh này, lại lơ ngơ, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lấy về phần bọn hắn còn chưa kịp thấy rõ, Thái Huyền Môn lão tổ cũng đã thần hồn câu diệt. Tại Lý Thủ Triết đám người thị giác bên trong, bọn hắn chỉ thấy Lục Viễn chỉ là nhấc kiếm ngăn lại một đao kia, sau đó Thái Huyền Môn lão tổ tựa như bị thương nặng, không hiểu thấu chết mất. Vừa rồi một kiếm kia, không phải là Lục Viễn tiểu hữu tu luyện thần thông. Lý Thủ Triết sắc mặt nghiêm túc, đứng ở giữa không trung cẩn thận hồi ức thật lâu, lúc này mới rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Một kiếm kia quả là nhanh đến không thể tưởng tượng, vừa xa khỏi Thiên Mệnh sơ kỳ đại năng tốc độ phản ứng, thường nhân đừng nói chống cự, ngay cả có thể hay không thấy rõ đều là cái vấn đề. Lý Thủ Triết tự nghĩ, nếu như đổi thành hắn đối mặt một kiếm kia, chỉ sợ đều không có ý thức được xảy ra cái gì, liền sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Lục Viễn tiểu hữu thủ đoạn cao thâm mặt chắc, thật là khiến người thán phục a. Lý Thủ Triết suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy một hồi may mắn. May mắn Lục Viễn là bọn hắn Thanh Vân Tông đệ tử, bằng không hắn nếu là gia nhập Thái Huyền Môn, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Tông đều không người là đối thủ của hắn. Nghĩ đến cái này, Lý Thủ Triết trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liền đối chờ Lục Viễn thái độ đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Lần này may mắn mà có tiểu hữu, nếu không phải tiểu hữu chém giết Thái Huyền Môn lão tổ lời nói, chỉ sợ tất cả chúng ta đều sẽ táng thân nơi này. Tiền bối quá khen, nếu không phải tiền bối liều mình ngăn chặn Thái Huyền Môn lão tổ, chỉ sợ đệ tử cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết đầu kia chân long hư ảnh. Đối mặt Lý Thủ Triết tán thưởng, Lục Viễn cũng là lộ ra rất khiêm tốn, cũng không có đem tất cả công lao toàn bộ ôm trên người mình. Hiểu lấy hay bỏ, biết tiến thối, tiểu hữu rõ ràng thực lực hơn người, nhưng xưa nay không tự cao tự đại, có như thế tâm tính cùng thiên phú, tiểu hữu thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Lý Thủ Triết từ đáy lòng tán thưởng nói: "Tiền bối, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng quét dọn chiến trường a." So sánh những lời khách sáo này, Lục Viễn hiển nhiên càng quan tâm những cái kia có thể tăng cường thực lực bản thân bảo vật cùng tài nguyên. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Thủ Triết cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này nhẹ gật đầu. Tiểu Hữu nói cực phải, lần này tiểu Hữu công lao lớn nhất, bây giờ Thái Huyền Môn lão tổ đã chết, những chiến lợi phẩm này cũng lẽ ra nên thuộc sở hữu của ngươi. Không biết tiểu Hữu ý như thế nào? Lý Thủ Triết trầm ngâm một lát, lên tiếng dò hỏi: "Đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá ta chỉ cần Thái Huyền Môn lão tổ trên người bảo vật, đến mức cái khác linh quán cùng tài nguyên, tùy ý tiền bối phân phối." Lục Viễn đang khi nói chuyện, lại lấy ra một cái túi càn khôn. Còn có những này đại ly thiết kỵ khôi giáp cùng binh khí, đối đệ tử không có tác dụng gì, cũng cùng nhau giao cho tông môn a. Hắn không có một mình chiếm lấy tất cả thắng lợi thành phẩm, mà là chỉ lấy chính mình kia một phần. Dù sao Lý Thủ Triết tại đối phó đại ly lão tổ cùng Thái Huyền Môn lúc, cũng bỏ khá nhiều công sức. Hơn nữa so sánh những cái kia ba dưa hai táo, đại ly lão tổ cùng Thái Huyền Môn lão tổ suốt đời tích lũy, mới là hai tòa giá trị liên thành bảo tàng. Tựa như kia cán long cốt diệt hồn phiên, chính là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm pháp bảo, ngay cả thiên mệnh đại năng đều muốn vì đó tâm động. Chương 517, bát thế, kiểm kê thu hoạch, trấn quốc long thương. Chương 517, bát thế, kiểm kê thu hoạch, trấn quốc long thương. Như vậy sao được? Lý Thủ Triết nghe vậy, chợt lắc đầu. Chúng ta lần này sở dĩ có thể đạp diệt Thái Huyền Môn, toàn dựa vào tiểu hữu chi lực, tiểu hữu cơ công chí vĩ, làm sao có thể không muốn cái khác tài nguyên. Không bằng dạng này, ngoại trừ Thái Huyền Môn lão tổ bảo vật bên ngoài, chờ Thanh Huyền kiểm kê xong tất cả tài nguyên, tiểu hữu ngươi lấy thêm đi năm thành chiến lợi phẩm. Lý Thủ Triết chăm chú suy tư một lát, một lần nữa đề nghị. Hắn sở dĩ nói như vậy, đã là báo đáp Lục Viễn ân tình, cũng đồng dạng là tông môn tương lai làm dự định. Dù sao hắn mặc dù là thiên mệnh đại năng, nhưng ở phá cảnh lúc, liền đã hao hết tất cả tiềm lực, đời này đều rất khó lại có cái gì tăng lên. Mà Hàn Thanh Huyền cứ việc thời gian trắng niên, có thể hắn vừa bước vào nửa bước thiên mệnh cảnh không lâu, còn không biết muốn lúc nào khả năng phóng ra kia cuối cùng nửa bước. Trái lại Lục Viễn tiên phú dị bẩm, nắm giữ vô hạn tiềm lực cùng khả năng. Những tư nguyên này chỉ có trong tay hắn, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất cùng giá trị. Đã tiền bối một mảnh hảo tâm, kia đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Viễn trong lòng ấm áp, ôn quyền nói cảm tạ. Thanh Huyền, các ngươi phải chăng có dị nghị? Lý Thủ Triết thấy Lục Viễn đồng ý, lại quay người nhìn về phía Hàn Thanh Huyền bọn người, mở miệng dò hỏi. Trường lão nói cực phải, chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hàn Thanh Huyền cùng một đám tông môn trưởng lão vội vàng trả lời. Bọn hắn lần này toàn bộ hành trình đứng ở đằng xa quan chiến, một chút khí lực đều không có ra, có thể có chiến lợi phẩm cầm, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Sau đó tại Hàn Thanh Huyền dẫn đầu dưới, cái khác Thanh Vân Tông đệ tử thì là nhao nhao nhảy xuống phi chu, tiến về Thái Huyền Môn tìm kiếm tài nguyên cùng chiến lợi phẩm. Mà Lục Viễn thì là đi đến Thái Huyền Môn lão tổ bên cạnh thi thể, trước túi người đem hắn trong tay huyết linh đao nhặt lên, sau đó thuận tiện đem thi thể bên hông túi càn khôn bỏ vào trong túi. Huyết linh đao chính là Thái Huyền Môn lão tổ bản mệnh pháp bảo, chất liệu cứ việc không bằng Long Cốt Diệt Hồn Thiên, nhưng trình độ sắc bén lại cực kỳ đáng sợ. Có đao này nơi tay, Lục Viễn cho dù gặp phải thiên mệnh hậu kỳ đại năng, cũng có thể cùng chúng chống lại. Tiên bối, chuyện chỗ này, ta chưa hết về tông môn. Lục Viễn đem thanh xương kiếm còn cho Tô Vận, sau đó lại đối Lý Thủ Triết nói rằng: "Đi, Thái Huyền Môn đệ tử toàn diện, tiếp xuống đơn giản là quét dọn chiến trường cùng chiến lợi phẩm, có lão phu ở chỗ này nhìn xem, ngươi liền đi về trước a. Chờ tất cả tài nguyên kiểm kê hoàn tất, ta lại tự mình đưa đến chỗ ở của ngươi." Lý Thủ Triết cười nhạt nói: "Vậy làm phiền tiền bối." Lục Viễn chắp tay hành lễ, lập tức liền phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ngay tại chỗ. Thân Hỏa giáo hư đạo cường giả thỉnh thoảng liền sẽ đến Đại Ly hoàng triều, mà hắn sở dĩ vội vã trở về, chính là muốn bắt gấp thời gian, luyện hóa những này pháp bảo, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Nếu như hắn có thể bước vào niết bàn cửu trọng, hoặc là thiên mệnh cảnh lời nói, như vậy đến lúc đó cho dù đối mặt hư đạo thánh chủ, cũng không tránh khỏi không thể một trận chiến. Phong Lôi Huyền Dực tốc độ cực nhanh, thậm chí so Lý Thủ Triết phi hành linh chu cũng còn phải nhanh không ít. Tại Lục Viễn toàn lực thôi động phía dưới, bên trên vạn dặm lộ trình, hắn chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền thành công trở về Thanh Vân Tông. Trở lại động phủ mình, Lục Viễn hướng trên thân ném đi cái thủy cầu thuật, tẩy đi một thân vết máu cùng cho bụi, sau đó lại tại gian phòng bố trí xuống đạo đạo cấm chế, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới xuất ra trước đó chỗ thu tập được bảo vật cùng chiến lợi phẩm. Đầu tiên là từ Đại Ly lão tổ trên thân được đến một cái bản long chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn kia mặt điêu khắc một đầu sinh động như thật ngũ trảo chân long, tạo hình xinh đẹp tinh xảo, khí thế uy nghiêm, tản ra sáng lạn bảo quang. Đến mức giới chỉ nội bộ diện tích, càng là rộng rãi mà kinh người, một mắt không nhìn thấy cuối cùng, liền như là một chỗ độc lập tiểu không gian. Đại Ly lão tổ có được tứ hải, quả nhiên giàu đến chảy mỡ, riêng này mai bản long bảo giới, chính là một cái khó được chí bảo. Lục Viễn nhịn không được cảm khái nói. Khi hắn đem một sợi thần niệm thăm dò vào viên kia bảo giới ở trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là đống kia tích như núi cực phẩm linh thạch. Những linh thạch này bóng ánh sáng long lanh, đồng thời mỗi một khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phẩm chất tuyệt đối không thể bắt bẻ. Đến mức các loại bảo dược cùng linh thảo cũng là nhiều vô số kể, mặc dù so ra kém linh hư động phủ ngàn năm chân tàng, nhưng số lượng cũng cực kỳ khả quan. Mà ở miếng kia bàn long bảo giới nội bộ, còn nổi lơ lửng 7 cái tỏa ra ánh sáng lung linh trùng sáng, mỗi cái quang đoàn nội bộ đều bao vây lấy một cái vô thượng chí bảo. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, một sợi thần niệm thăm dò vào cái thứ nhất quang đoàn bên trong, đem bên trong bảo vật lấy ra ngoài. Kia là một cái màu trắng bình ngọc, vừa tiếp xúc đến Lục Viễn thần niệm, thân bình liền hơi rung nhẹ, dường như bên trong có sự vật nào đó đang không ngừng dãy rủa. Nghe nói một ít cực phẩm bảo đàn quanh năm suốt tháng phía dưới, sẽ sinh ra một tia linh tính, sẽ tìm kiếm nghị cách từ tu sĩ trong tay đào thoát, chẳng lẽ trong này cũng là một cái cực phẩm bảo đàn. Lục Viễn khuôn mặt có chút động, lập tức tại bình ngọc chúng quanh bố trí xuống mấy đạo cấm chế, lúc này mới cẩn thận mở ra nắp bình. Quả nhiên, cơ hồ là nắp bình mở ra một sát na, liền có một đạo thanh quang từ khe hở bên trong nháy mắt bay ra, ý đồ chạy thoát. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí đủ để khiến rất nhiều ngày mạng lớn có thể đều phản ứng không kịp. Cũng may Lục Viễn sớm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái kia đạo thanh quang vừa bay ra bình ngọc, liền trung điệp đâm vào chúng quanh cấm chế bên trên, không cách nào rời đi nơi đây nửa bước. Sau đó cái kia đạo thanh quang lại nặng nề va chạm mấy lần, phát hiện cấm chế không gì phá nổi, lúc này mới rốt cục an tĩnh lại. Làm thanh quang nội liễm, một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược lập tức hiện lên ở Lục Viễn trước mặt. Viên đan dược kia tròn căng, tản ra ánh thanh quang, đồng thời đan dược mặt ngoài còn có rất nhiều pháp tắc phù văn lúc gần lúc hiện, nhìn qua cực kỳ thần dị. Lục Viễn cẩn thận chu đáo một lát, rốt cục nhận ra đan này lai lịch. Đây chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi lại Hỗn Nguyên Bảo Đan? Dựa theo cổ tịch lời nói, Hỗn Nguyên Bảo Đan là từ vạn năm đại dược luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa không ít pháp tắc đạo ngân, nắm giữ quỷ thần khó lường, đoạt thiên địa chi tạo hóa thần kỳ dược hiệu. Bất quá đan này lớn nhất công hiệu ở chỗ, nếu như có niết bàn viên mãn đại tu phục dụng Hỗn Nguyên Bảo Đan, chí ít có thể làm đột phá thiên mệnh cảnh sát xuất thành công tăng lên 2 thành. Gia tăng 2 thành tỷ lệ, đây là khái niệm gì? Phải biết rất nhiều niết bàn đại tu tại đột phá thiên mệnh cảnh lúc, cần cùng thiên địa pháp tắc hòa làm một thể. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực cựu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại. Dù sao thiên địa lực lượng, như thế nào một giới tu sĩ tiếp nhận? Cho nên ngoại trừ những cái kia ma đạo thủ đoạn bên ngoài, cái khác niết bàn đại tu tại phá qua lúc, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, như gặp đại địch. Mà Lý Thủ Triết sở dĩ có thể nhẹ nhõm bước vào thiên mệnh cảnh, là bởi vì thai nguyên quả dược lực cường đại, lại thêm hắn tích lũy quá mức thâm hậu, chỉ duy trì có khuyết thiếu một cơ hội. Nhưng viên này Hỗn Nguyên Bảo Đan, lại có thể gia tăng 2 thành tỷ lệ, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Giá trị chi chân quý, không biết rõ muốn thắng qua thai nguyên quả nhiều ít. Thai nguyên quả cứ việc có thể khiến người thành công phá cảnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, một khi phục dụng, đời này đều đem chỉ trệ không tiến, cũng không cách nào tăng lên nữa nửa điểm tu vi. So sánh dưới, viên này Hỗn Nguyên Bảo Đàn không nghi ngờ gì chân quý hơn, cũng càng thích hợp ta. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, đem viên kia Hỗn Nguyên Bảo Đàn thu vào. Hắn hiện tại vẫn chỉ là niết bàn thất trọng, khoảng cách tiên mệnh cảnh còn có không ít chênh lệch, tạm thời còn cần không lên đan này. Ngay sau đó, hắn lại vận dụng thần niệm, từng cái đảo qua những cái kia chói lọi quan đoàn, rất nhanh liền biết rõ ràng những thiên tài địa bảo này rốt cuộc là thứ gì. Long huyết bảo thụ, cực phẩm bảo dược, trồng tại Đại Ly Hoàng thất tổ địa bên trong, ngày đêm nhận hoàng triều khí vận tẩy lễ. Trăm năm một nở hoa, ngàn năm kết quả. Mỗi một quả long huyết quả đều nắm giữ cường đại dược hiệu, có thể rèn luyện thân thể, trên diện rộng tăng cường người sử dụng thể phách, thậm chí có tỷ lệ thu hoạch được một tia chân long chi lực. Huyền hoàng đồng kim, Đại Ly Long mạch ẩn dưỡng kỳ dị kim loại, không thể phá bỡ, trời sinh liền lạc ấn lấy không ít pháp tắc đạo ngân, là rèn đúc bản mệnh pháp bảo vô thượng linh liệu. Huyền dương băng phách quả, trên đời khó tìm vạn năm đại dược, có tẩy lễ thần hồn, ma luyện đạo tâm kỳ lạ công hiệu. Như người dùng nộ tính hơn người, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ một tia âm dương pháp tắc. Vạn linh dịch, Đại Ly lão tổ năm đó tư chất thường thường, thanh danh không hiển hách, thẳng đến dưới cơ duyên xảo hợp, nộ nhập linh hư động phủ hóa long chỉ, lúc này mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà này dịch đúng là hắn nâng Đại Ly hoàng triều chi lực, mô phỏng hóa rồng linh dịch ngưng luyện mà thành vô thượng linh dược. Vạn linh dịch bên trong không chỉ có ẩn chứa bàng bạc linh lực, nếu như trường kỳ sử dụng, còn có thể tăng lên thân thể cơ năng, có kéo dài tuổi thọ, chậm lại già yếu tốc độ hiệu quả. Sơn Hà ấn, cực phẩm phòng ngự pháp bảo, đây là Đại Ly lão tổ điều ngũ hồ tứ hải chi tinh túy, cùng ngưng tụ quần sơn vạn khe địa mạch chi lực, đúc thành mà thành vô thượng chí bảo. Này ấn có phá vỡ sơn liệt địa chi năng, chỉ cần hơi hơi thôi động, liền có thể đem niết bàn biên mãn đại tu nện thành thít nát, chính là Đại Ly hoàng quyền biểu tượng. Trấn Quốc Long Thương, cực phẩm công phạt chí bảo, Đại Ly lão tổ bản mệnh pháp bảo, thương này bị hoàng triều khí vận tế luyện mấy trăm năm lâu, uy năng đã kinh khủng đến cực hạn. Tiện tay một kích, liền có thể dẫn động thiên địa đại thế, khiến địch nhân trong lòng sinh ra sợ hãi, chiến lực tổn hao nhiều. Đại Ly lão tổ xem như ngàn năm hoàng triều chi chủ, một câu liền có thể triệu tập vô số nhân lực vật lực. Mà những bảo vật này, đúng là hắn hao phí vô số tâm huyết mới thu thập được tay, mỗi một dạng đều là vô số niết bàn đại tu tha thiết ước mơ chí bảo. Chỉ tiếc hắn gặp Lý Thủ Chuyết vị này chân chính thiên mệnh đại năng, đồng thời còn bị Lục Viễn đánh trở tay không kịp. Nếu không bằng vào những bảo vật này, lại thêm Đại Ly ngàn năm hoàng triều khí vận, dù là hắn gặp phải thiên mệnh đại năng đều có thể một trận chiến. Lục Viễn đem tất cả bảo vật hết thảy thu hồi, sau đó lại mở ra Thái Huyền Môn lão tổ túi càn khôn. Bất quá khi hắn cẩn thận xem một phen, lập tức lắc đầu. Bởi vì Thái Huyền Môn lão tổ cứ việc thực lực không tệ, có thể chỉ là thiên vệ một ngẫu. Thân gia chỗ nào so ra mà vượt Quân Lâm thiên hạ, giàu có tứ hải Đại Ly lão tổ. Cùng bàn Long bảo giới bên trong các loại quý hiếm dị bảo so sánh, Thái Huyền Môn lão tổ túi càn khôn, thậm chí có vẻ hơi keo kiệt. Bất quá Thái Huyền Môn lão tổ cũng không biết là từ đâu được đến viên ngọc phù này, bên trong vậy mà ghi chép có Tà Linh Tông bí tịch Tản Thiên. Lục Viễn trịnh trọng xuất ra một cái tinh hồng huyết ngọc, chăm chú xem một lát, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Tà Linh Tông bạo ngược dễ giết, chính là chính cống ma đạo tông môn. Mà cái này mai huyết sắc ngọc phù bên trong, thình lình ghi lại một chút ma đạo bí thuật cùng tu hành bí tịch. Tỷ như Thái Huyền Môn lão tổ thi triển huyết linh đoạt hồn trận, cùng huyết linh đao luyện chế phương thức, bắt đầu từ viên ngọc phù này bên trong đoạt được tới. Bất quá phương pháp này hữu thương thiên hòa, dễ dàng dẫn tới người người oán trách, bị cái khác đạo thống truy sát, cho nên hắn cũng không dám trắng trợn sử dụng. Thẳng đến Thái Huyền Môn lão tổ bị Thanh Vân Tông bức đến cùng đường mặt lộ, mới có thể bị ép vận dụng phương pháp này. Tà Linh Tông lấy giết người tìm niềm vui, sẽ thông qua hiến tế sinh hồn cùng máu tươi, đổi lấy lực lượng cường đại hơn, cũng là cùng huyết thần giáo sẽ có chút tương tự. Nếu như ta không có đoán sai, này tông hẳn là cùng huyết thần có quan hệ. Lục Viễn sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn chuyển sinh trước đó, liền từ chư thiên ý chí nơi đó biết được, huyết thần cùng hư ảo chi thần đều tại tranh đoạt đến nguyên thánh giới quyền khống chế. Bất quá bởi vì đến nguyên thánh giới tính đặc thù, các thần không cách nào tự mình giáng lâm giới này, chỉ có thể thông qua truyền bá tín ngưỡng phương thức, tận khả năng lớn mạnh dưới trướng thực lực. Mà Tà Linh Tông làm việc không kiêng nể gì cả, ba ngày hai đầu liền hiến tế một phương thế tục hoàng triều, hoặc là động một tí ngược sát cái khác đạo thống đệ tử. Tại loại này người người bán trách dưới tình huống, bọn hắn còn có thể sừng sững vạn năm không ngã, đồng thời còn có thể nên ngang hành tẩu ở trong nhân thế, hiển nhiên địa vị cực lớn, phía sau khẳng định có huyết thần duy trì. Chủ thế giới những cái kia trí cường giả cùng thần minh, vì tranh đoạt đến nguyên thánh giới, đều tại đây giới lưu lại vô thượng truyền thừa. Đến mức những cái kia bất hủ đạo thống, chắc hẳn chính là bọn hắn dùng để đánh cờ quân cờ. Lục Viễn suy nghĩ bắt chuyện, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ta thực lực bây giờ quá yếu, còn chưa đủ lấy cùng những này vô thượng đạo thống chính diện chống lại. Bất quá có những tư nguyên này cùng bảo vật, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào thiên mệnh cảnh. Lục Viễn tu hồi viên kia huyết phù, ngược lại đem ánh mắt đặt ở kia một đoàn vạn linh dịch phía trên. Vạn linh dịch ẩn chứa bàng bạc năng lượng, một giọt linh dịch liền bù đắp được mấy vạn mai cực phẩm linh thạch. Nguyên bản linh dịch này là Đại Ly lão tổ vì xung kích thiên mệnh cảnh chuẩn bị, bất quá giờ phút này lại là vô cớ làm lợi Lục Viễn. Lục Viễn dò ra một sợi thần niệm, cẩn thận kiểm tra xong mấy lần, xác nhận cái này đoàn vạn linh dịch không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới mở miệng khẽ hấp, như là thôn tính nốc từ ngực giống như, đem tất cả linh dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Oeng, linh dịch nhập thể, lập tức hóa thành bành trướng linh lực tràn ngập tại hắn toàn thân ở trong. Thậm chí bởi vì cỗ này linh lực quá cân bằng, dẫn đến Lục Viễn thân thể nhanh chóng bành trướng, liền như là cao cao nâng lên khí cầu, dường như lúc nào cũng có thể nổ bể ra đến. Vạn linh dịch năng lượng kinh khủng, nếu như đổi thành cái khác niết bàn đại tu, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị no bạo thân thể. Có thể Lục Viễn sớm đã luyện thành Kim Cương Bảo Thể, nhục thân cường độ có thể so với Thiên Mệnh đại năng, luyện hóa cái này đoàn vạn linh dịch tự nhiên không đáng nói. Hắn tập trung ý chí, yên lặng thôi động Tịnh Liên Tâm Kinh, nhanh chóng luyện hóa cố này bành trướng linh lực. Theo thời gian chuyển rời, hắn bành trướng thân thể dần dần trở về hình dáng ban đầu, mà hắn linh lực trong cơ thể cũng biến thành càng phát ra tinh thuần hùng hậu. Linh lực lưu động ở giữa, vậy mà truyền ra một hồi giang hà lưu động xoạt tiếng vang. Tại cố này tinh thuần linh lực thôi thúc dưới, Lục Viễn tu vi cũng là liên tục tăng lên, đảo mắt liền bước vào niết bàn bắt trọng cảnh giới. Bất quá cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ tuyệt không phải bình thường niết bàn đại tu có khả năng so sánh. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như có đầy đủ tài nguyên cùng năng lượng, chỉ cần hắn muốn, dù là trong nháy mắt bước vào thiên mệnh cảnh thậm chí hư đạo cảnh cũng không đáng nói. Chương 518, bắt thế, hư đạo thánh khí, bước vào thiên mệnh cảnh. 1. Chương 518, bắt thế, hư đạo thánh khí, bước vào thiên mệnh cảnh. 1. Thanh Vân Tông, nơi nào đó động phủ trong đình viện. Lục Viễn ngồi xếp bằng, ngay tại tăng lên điên cuồng tự thân tu vi. Ta tu hành kinh nghiệm sớm đã viên mãn, khiếm khuyết chỉ là tài nguyên. Bất quá muốn tham dự Hắc Ám Tà Thần đẳng cấp này đừng ở giữa tranh đấu, chỉ có cảnh giới còn chưa đủ. Nhất định phải đúc xuống hoàn mỹ không một tì vết hoàng kim nền tảng, mỗi cái cảnh giới đều chống đỡ lâm cực hạn, như thế mới có thể cùng Tà Thần đánh cờ. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, âm thầm suy tư nói, hắn ở kiếp trước mô phỏng bên trong, chính là Đại La đạo tổ, từng quân lâm bắt tinh đại thế giới, cho dù chủ thế giới thái cổ hoàng giả cũng không là đối thủ. Lấy hắn luân hồi nhiều thế tích lũy tu hành kinh nghiệm cùng đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ, dù là trong nháy mắt bước vào hư đạo cảnh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cảnh giới cũng không hoàn toàn cùng cấp thực lực. Tựa như Lục Viễn sở dĩ có thể làm được quét ngang cùng giai vô địch, vượt cấp mà chiến liền như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Chính là bởi vì hắn một bước một cái dấu chân, căn cơ vô cùng vững chắc, mỗi cái cảnh giới đều có thể đạt tới cực hạn, không lưu bất luận cái gì tì vết cùng tiết mới. Chỉ có như vậy, khả năng nghịch thiên phạt thần. Bất quá ta tại niết bàn cảnh đã lắng đọng nhiều ngày, bây giờ cũng nên bước vào thiên mệnh cảnh. Lục Viễn hạ quyết tâm sau, lúc này một phát bắt được gốc kia long huyết bảo thụ, đem nó khoảnh khắc luyện hóa. Giống. Trong chốc lát, mây gió đất trời biến sắc, trong hư không mơ hồ có một đạo cao vút long ngâm truyền đến. Chỉ thấy gốc kia long huyết bảo thụ nở rộ chói lọi kim mang, vậy mà huyễn hóa thành một đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn 6 thước chân long, tại Lục Viễn trong tay không ngừng rẽ rủa phản kháng, ý đồ thoát đi ma trảo của hắn. Có thể Lục Viễn chỉ là bàn tay kinh lực phun một cái, đầu kia chân long hư ảnh lập tức quang mang tan rã, một lần nữa biến trở về long huyết bảo thụ bộ dáng. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay lại truyền tới một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực, đem long huyết bảo thụ bên trong tất cả dược lực cùng tinh hoa toàn bộ hút vào thể nội. So sánh bình thản ôn thuần vạn linh dịch, long huyết bảo thụ hiển nhiên muốn kiệt ngạo cuồng bạo không ít, nóng bỏng dược lực liền như là núi lửa nham tương giống như nóng hổi. Đồng thời tại Lục Viễn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, không cam lòng cứ như vậy bị hắn luyện hóa. Bất quá Kim Cương Bảo Thể chính là mặt trời Thiền Tông thượng thừa luyện thể thần thông, không chỉ có thể đem huyết nhục xương cốt rèn đúc đến như là ngàn năm huyền tiết giống như không thể phá vỡ, liền kinh mạch toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ đều có thể được đến cấp độ sâu rèn luyện. Giống long huyết bảo thụ cuồng bạo dược lực, đối Lục Viễn tới nói liền như là gãi ngứa ngứa giống như, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng không lâu lắm, tất cả dược lực liền bị Lục Viễn toàn bộ luyện hóa, mà hắn khí tức trên thân cũng đang lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng kịch liệt tăng lên. Cơ hồ mỗi qua một cái hô hấp, Lục Viễn thực lực liền sẽ tăng vọt không ít, đủ để bù đắp được bình thường nhất bản đại tu mấy chục năm khổ tu. Tới cuối cùng, hắn nhục thân thuần tịnh vô hạn, tựa như một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, tản ra bóng ánh bạc vàng, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Trừ cái đó ra, Lục Viễn hồn cung chỗ sâu 3 tấc chân linh cũng biến thành càng phát ra ngưng thực cường đại, cơ hồ cùng chân nhân không có gì khác biệt. Nên đột phá. Lục Viễn lật bàn tay một cái, xuất ra viên kia hôn nguyên bảo đan, sau đó hơi ngửa đầu, không có chút gì do dự liền đem bảo đan nuốt vào trong bụng. Đan này có thể gia tăng 2 thành đột phá tỷ lệ, chính là rất nhiều niết bàn đại tu tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Cứ việc lấy Lục Viễn tu vi, dù là không có hôn nguyên bảo đan cũng giống vậy có thể thuận lợi bước vào thiên mệnh cảnh. Nhưng hắn mỗi cái cảnh giới đều gắng đạt tới hoàn mỹ, không lưu bất luận cái gì thì vết. Có viên này hôn nguyên bảo đan tương trợ, nói không chừng hắn có thể nhân cơ hội này một lần hành động đúc thành không giành đạo cơ. Ầm ầm, ngay tại Lục Viễn luyện hóa viên đan dược này một cái mắt, toàn thân hắn khí tức cực điểm nhảy lên, dường như đánh vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Một cỗ kỳ dị chấn động lấy hắn làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra đến, cuối cùng đem phương biên trăm dặm bao phủ ở bên trong, hình thành một mảnh huyền diệu lĩnh vực. Lúc này chính vào đầu mùa xuân, rất nhiều cây cối chỉ là vừa rút ra xanh nhạt nhánh mầm, còn lộ ra chùi lủi. Sau khi tất cả cây cối bị vùng lĩnh vực này bao phủ ở bên trong lúc, cơ hồ trong chớp mắt liền biến cảnh lá rậm rạp, nhanh chóng nở hoa kết trái. Giận mà lôi chấn, buồn mà hóa tuyết. Vui thì như do xuân hiu hiu, ai thì thiên địa đồng bi. Một lời có thể khiến giang hà đảo lưu, nhất niệm có thể để quần sơn hoa khai. Đây chính là thiên mệnh đại năng thủ đoạn thông thiên, cũng chính là tại vùng lĩnh vực này hình thành một sát na. Lục Viễn trong cõi u minh hình như có nhận thấy, thần hồn cùng thiên địa pháp tắc giao hòa, bước vào thiên nhân hợp nhất huyền diệu trạng thái. Dưới loại trạng thái này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, trong đầu hắn đều có vô số huyền diệu cảm ngộ không ngừng hiện hiện, khiến cho hắn đối với cái này giới thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ biến càng phát ra khắc sâu. Tới cuối cùng, có vô số pháp tắc đạo ngân lạc ấn tại Lục Viễn thần hồn cùng nhục thân ở trong, khiến cho toàn thân lóng lánh kim quang lóng ánh, tựa như tiên kim thần liệu đổ bê tông mà thành bất hủ thần khu. Bàng bạc mênh mông linh lực ở trong kinh mạch trào lên không thôi, cuối cùng như là trăm sông đổ về một biển giống như, tất cả đều hội tụ ở Lục Viễn đan điền ở trong, tiến một bước lộ sắc thành pháp lực. Đến mức Lục Viễn hồn cung chỗ sâu đó kia tam sắc bảo liên cũng là có chút rung động, sau đó chói lọi nở rộ, cuối cùng thăng hoa là ngũ sắc bảo liên. Suy, nguyên bản chỉ có thanh, bạch, đỏ ba loại nhan sắc tịnh liên tâm hỏa, giờ phút này cũng nhiều ra tử, lam hai màu, biến thành một đóa ngũ sắc thần hỏa. Ngũ sắc thần diễm cháy hùng hực, truyền lại ra kinh người nhiệt độ cao, làm không khí chung quanh đều bị thiêu đến bặm mèo. Cứ việc chỉ là thêm ra hai loại nhan sắc, nhưng uy lực lại tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Nếu như Thái Huyền môn lão tổ còn sống, Lục Viễn đều không cần vận dụng Trảm Thần Tâm Kiếm, chỉ dựa vào Tịnh Liên Tâm Hỏa liền có thể nhẹ nhõm đem hắn đốt thành cho bụi. Sinh tử từ ta, cùng trời cùng tồn tại, thọ nguyên dài đến 2.0005, gọi là thiên mệnh. Lục Viễn thuận lợi sau khi đột phá, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, có chút hiểu được nói, nếu như nói niết bàn cảnh, chỉ là nhục thân thuế biến lời nói, như vậy thiên mệnh cảnh thì là nhục thân cùng thần hồn song trọng thăng hoa, là trong trong ngoài ngoài, toàn phương vị tăng lên. Giống bậc này cấp bậc tồn tại, một ý niệm liền có thể cải thiên hoán địa, làm thiên địa đại thế để bản thân sử dụng. Thiện tay một kích, liền có thể nhục thân đánh nát hư không. Đồng thời thần hồn kiên cố cường đại, cho dù linh hồn xuất hiếu, hồn du thái hư đều không đáng nói. Chút nào nói không quá trương. Cho dù là vừa đột phá thiên mệnh đại năng, đều có thể bằng vào sức một mình, nhẹ nhõm chấn áp một phương thế tục hoàng triều. Giống đại ly lão tổ kỳ ngộ bản thân, có thông thiên tạo hóa, nhưng đến đầu đến cũng vẹn vẹn bất quá là nửa bước thiên mệnh tu vi mà thôi. Vậy mà mặc dù như thế, hắn đều có thể quân lâm thiên hạ, ép tới các đại tông môn không ngẩng đầu được lên, được vinh dự đại ly đệ nhất cường giả. Có thể trên thực tế, đối với chân chính thiên mệnh đại năng mà nói, đại ly lão tổ chẳng qua là tập tễnh học theo 3 tuổi đứa bé, cái kia điểm tu vi cùng thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Lục Viễn đạo cơ không rảnh, cực điểm viên mãn. Khi hắn bước vào thiên mệnh cảnh về sau, thực lực cùng trước đó so sánh, ít ra cường đại không chỉ gấp 10 lần. Giang giác, Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy thể nội có sức mạnh vô cùng vô tận của quận, dường như một quyền liền có thể đánh nát hư không. Dù là đối mặt hư đạo thánh chủ đều có lực đánh một trận. Chương 518, bắt thế, hư đạo thánh khí, bước vào thiên mệnh cảnh. 2, chương 518, bắt thế, hư đạo thánh khí, bước vào thiên mệnh cảnh. 2, thiên mệnh tu sĩ sở dĩ được xưng là đại năng, là bởi vì bực này tồn tại, có thể xưng vương làm tổ, nắm giữ nghiêng trời lệch đất chi năng. Nhưng so sánh thiên mệnh cảnh giới mà nói, hư đạo thánh chủ lại là tất cả thiên mệnh đại năng đều muốn kính ý tồn tại. Bởi vì bọn hắn đã nắm giữ hư đạo pháp tắc, có thể điên đảo cả hồn, chống giống tạo vật. Lục Viễn thần sắc ngưng trọng nói, tại hư đạo thánh chủ trước mặt, bất kỳ thiên địa quy luật đều làm mất đi hiệu quả. Thiên mệnh đại năng còn cần phải mượn thiên địa quy tắc lực lượng. Nhưng hư đạo thánh chủ không giống, bọn hắn tự thân chính là nói, chính mình là pháp, chính mình là tất cả lực lượng đầu nguồn. Chỉ sợ bọn họ lĩnh ngộ nói là giả, như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như hư ảo, nhưng cũng không phải thiên mệnh đại năng có khả năng chống lại. Hư đạo thánh chủ cơ hồ có thể không nhìn thiên mệnh đại năng tất cả công kích, tuyệt đại bộ phận pháp bảo cùng thần thông đều rất khó đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Lục Viễn lật bàn tay một cái, lấy ra cái kia thanh huyết linh đao. Đao này phong mang lạnh thấu xương, chính là cực phẩm pháp bảo, thậm chí đủ để uy hiếp được thiên mệnh hậu kỳ đại năng. Nhưng nếu như đối mặt một vị hư đạo thánh chủ lời nói, đối phương cho dù đứng tại chỗ, vẫn tự huyết linh đao chặt trên người mình. Coi như Lục Viễn chặt 1.000 năm, 1.000 năm, đều không thể thương tới đối phương một sợi lông. Bởi vì tại hư đạo pháp tác ảnh hưởng dưới, tất cả công kích cùng pháp thuật vừa rơi xuống lúc, liền sẽ bị trong nháy mắt hư hóa, không cách nào đối hư đạo thánh chủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ có hư đạo pháp tác khả năng đối hư đạo thánh chủ tạo thành tổn thương. Nguyên nhân chính là như thế. Tại hư đạo thánh chủ trong mắt, cái khác cấp thấp tu sĩ liền như là con kiến hơi nhỏ bé, cho dù số lượng lại nhiều, một cước liền có thể dẫm chết. Chỉ có đồng dạng nắm giữ hư đạo pháp tắc tuổi trẻ thiên tiêu, mới có tư cách để bọn hắn trịnh trọng mà đối đãi. Ta tại linh hư trong đập phủ, đã lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực, nhưng chỉ bằng cái này một tia pháp tắc, còn chưa đủ lấy uy hiếp được hư đạo cường giả. Lục Viễn đầu rất thanh tỉnh, cũng không có mù quáng tự đại. Hắn lĩnh ngộ kia một tia hư đạo pháp tắc chi lực, chỉ là chín châu mất sợi lông, có lẽ có thể đối cái khác thiên mệnh đại năng tạo thành giảm chiều không gian đả kích. Nhưng tại chân chính hư đạo thánh chủ trước mặt, lại như là gãi ngơ ngứa như thế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dựa theo đại ly lão tổ Lâm Trung lời nói, thân hỏa giáo hư đạo cường giả ít ngày nữa liền sẽ giáng lâm đại ly hoàng triều, đến lúc đó nói không chừng sẽ vấn trách Thanh Vân Tông, cũng nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ. Cho nên Lục Viễn nhất định phải sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Muốn vượt cấp mà chiến, hoặc là chiếm cứ công pháp ưu thế, hoặc là nắm giữ cường đại huyết mạch, hoặc là dựa vào pháp bảo thần binh chi lợi. Công pháp phương diện này ta cũng là không cần lo lắng, Trảm Kỷ kiếm đạo cùng Tịnh Liên tâm kinh đều là viễn siêu hư đạo cảnh vô thượng tuyệt học, cho dù đối mặt hư đạo thánh chủ cũng dư xài. Đến mức huyết mạch thuộc về tiên tiên đã định trước, ngày mai không cương cầu được. Như thế nói đến, nếu như ta muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, cũng chỉ có thể từ pháp bảo phương diện này ra tay. Lục Viễn nghĩ cho đến này, lúc này lật bàn tay một cái, lấy ra hai khối lớn nhỏ cơ nắm tay kim loại. Trong đó một khối tinh điểm lấm tấm điểm, lóng lánh bạch kim quang trạch, đúng là hắn từ linh hư trong động phủ được đến thái ớt chân kim. Một khối khác thì là hiện ra thổ hoàng sắc, cứ việc chỉ có 5 đấm lớn, nhưng trọng lượng lại tựa như nặng như thái sơn. Cho dù lấy Lục Viễn khí lực, lấy đến trong tay đều cảm thấy có chút phí sức. Vật này rõ ràng là hắn từ đại ly lão tổ bàn long bảo giới bên trong được đến huyền hoàng đồng kim. Cái này hai khối kim loại đều là vô thượng luyện khí thần liệu, phàm là luyện chế pháp bảo lúc gia nhập móng tay như vậy hơi lớn, đều đủ để pháp bảo phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Mà Lục Viễn trong tay cái này hai khối kim loại đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu như toàn bộ dung nhập cái nào đó pháp bảo bên trong, đem nó để thăng làm thánh khí phẩm chất, cũng chưa chắc không có khả năng. Vừa vặn ta hiện tại thiếu một thanh tiện tay binh khí, vậy thì đem chuôi kia huyết linh đao tế luyện một phen, đem nó tăng lên tới thánh khí phẩm giai. Lục Viễn cân nhắc một lát, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới biến thành hành động. Nếu như đổi thành cái khác thiên mệnh đại năng, muốn luyện chế một cái thánh khí, không khác người si nói ngọng. Bởi vì thánh khí có thể gánh chịu hư đạo pháp tắc, uy năng cực kỳ khủng bố, một kích băng liệt thiên địa đều không đáng nói. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có tinh thông luyện khí một đường hư đạo thánh chủ, khả năng nếm thử luyện chế thánh khí. Phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thánh giới, vẫn chưa từng nghe nói cái kia thiên mệnh đại năng, tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp dưới, có thể một mình luyện chế một cái thánh khí. Nhưng Lục Viễn lại không giống. Hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, đối luyện đan, bày trận, chế phù, luyện khí các loại tu hành kỹ nghệ đều cực kỳ tinh thông. Đối với hắn mà nói, luyện chế một cái thánh khí lại đáng là gì? Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, một đoàn ngũ sắc thần hỏa chống rông hiện hiện, đem huyết linh đao bao khỏa ở bên trong. Thần hỏa cháy hừng hực, tàn mát ra kinh người nhiệt độ cao. Tại hỏa diễm không ngừng nung khô hạ, cái kia thanh không thể phá vỡ huyết linh đao, thân đao dần dần hòa tan, nội bộ đại lượng tạp chất bị đều thần hỏa đốt thành tro bụi, cuối cùng hóa thành khói đen tiêu tán trong không khí. Đao này mặc dù là Thái Huyền môn lão tổ bản mệnh pháp bảo, binh khí bị đối phương tế luyện mấy trăm năm lâu, có thể bởi vì chất liệu có hạn, khó mà đối hư đạo thánh chủ cấu thành uy hiếp. Lục Viễn hiện tại muốn làm, chính là tại huyết linh đao trên cơ sở, dung nhập Thái Ức chân kim cùng Huyền Hoàng đồng kim cái này hai khối tuyệt thế bảo liệu. Sau đó đem phẩm cấp của nó, một lần hành động tăng lên tới thánh khí cấp độ. Xoẹt. Làm cái kia thanh huyết linh đao thể tích nhanh chóng rút lại, chỉ còn lại có dài 3 tấc về sau, Lục Viễn lại phân ra một bộ phận tâm thần, thôi động ngũ sắc thần hỏa, đồng thời thiêu đốt hai khối kia tuyệt thế bảo liệu. Theo thời gian chuyển rời, đại lượng tạp chất bị ngọn lửa đốt thành hư ảo, cái này hai khối nguyên bản có 5 đấm lớn kim loại, thể tích rút nhỏ gấp bội không ngừng, cuối cùng chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Nhưng chúng nó tán phát quang mang lại càng phát ra sáng chói, đồng thời mỗi khối mặt ngoài kim loại đều có đại lượng huyền diệu phù văn hiện hóa, nhìn qua cực kỳ thần dị. Những phù văn này đều là pháp tắc đạo ngân ngưng tụ mà thành, cũng là cái này hai khối tuyệt thế bảo liệu chỗ tinh hoa. Làm những này pháp tắc phù văn biến vô cùng rõ ràng lúc, liền đại biểu lấy bảo liệu bên trong tất cả tạp chất đều đã bị rèn luyện sạch sẽ, không còn có một tia tì vết. Cho ta ngưng. Lục Viễn biết tới thời khắc quan trọng nhất, lập tức đem Tịnh Liên Tâm Hỏa thôi động đến cực hạn. Cũng không lâu lắm, hai khối kia kim loại cũng dần dần hòa tan, cuối cùng biến thành hai bảy nóng hổi đỏ bừng nước thép. Sau đó tại Lục Viễn điều khiển dưới, đa số nước thép cùng trôi kia ba tấc huyết linh đao chậm rãi dung hợp tại một khối. Tại cái này dung hợp quá trình bên trong, Lục Viễn hướng bên trong đầu nhập vào đại lượng tiên kim thần liệu, lại lăng không vẽ bừa, đem rất nhiều công phạt đạo văn khắc vào linh trong đao bộ, tận khả năng tăng lên đao này uy năng. Làm xong những này, Lục Viễn lại lợi dụng còn dư lại bảo liệu kim loại, đem Phong Lôi Huyền Dực cũng lại tế luyện một phen. Mấy ngày thời gian sau, ngũ sát thần hỏa dần dần dập tắt, chỉ còn lại có một thanh trường đao đồng bền ở giữa không trung. Trôi kia trường đao toàn thân xích hồng, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ như thế. Tu sĩ tầm thường nhìn một chút, liền có thể cảm giác được có một cỗ trùng thiên sát khí đập vào mắt. Thân đao tinh tế hẹp dài, cùng mầm đao có chút tương tự. Trường đao bề mặt sáng bóng trơn trượt như cảnh, có thể phản chiếu lạnh thấu xương hàn mang, nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện thân đao che kín lít nha lít nhít pháp tắc đạo văn. Đạo văn thời gian lập lòe, có huyết sắc đao mang không ngừng phụt ra hút vào, có thể cắt đứt hư không, ở giữa không trung lưu lại từng đạo vết cắt. Vẹn vẹn từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, đao này trình độ sắc bén, đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Đồng thời chuôi này huyết sắc trường đao biến ảo khó lường, như phủ quang lực ảnh giống như xen vào hư thực ở giữa, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Hư thực biến ảo, thật giả khó lường. Đây chính là hư đạo thánh khí đặc thù. Chương 519, bát thế, huyết tuyệt thiên đao, cường địch sắp tới. Chương 519, bát thế, huyết tuyệt thiên đao, cường địch sắp tới. Đao này quả nhiên bất phàm. Lục Viễn đưa tay nắm chặt chuôi đao, lập tức cảm giác được có một cỗ cảm giác thân thiết truyền đến, dường như điều khiển như cánh tay, không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt cảm giác. Sau đó hắn thấy thích mà thèm, nhẹ nhàng vung lên đao này. Suy, chỉ thấy một đạo huyết sắc đao mang phá không mà đi, trong nháy mắt chạm phá hư không, trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích. Đao mang ven đường những nơi đi qua, tất cả cấm chế phòng ngự cùng trận pháp, liền như là giấy như thế, toàn bộ bị chém thành hai nửa. Thánh khí chi uy, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Lục Viễn âm thầm liễu lưỡi, đao này trình độ sắc bén vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, chỉ sợ tòa này đỉnh viện thậm chí toàn bộ chủ phong đều sẽ bị một phân thành hai. Từ đây liền bảo ngươi huyết tuyệt tiên đao a. Lục Viễn nhìn xem trường đao trong tay, tùy ý một cái tên gọi. Hắn vừa dứt lời, chuôi kia huyết sắc trường đao liền rung động nhẹ nhẹ, phảng phất là tại đáp lại Lục Viễn. Lục Viễn đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thế gian vật đều có linh tính, giống huyết tuyệt thiên đao bực này hư đạo thanh khí, có thể sinh ra một tia linh trí cũng rất bình thường. Trọng yếu nhất là, đao này vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện cắt đứt hư không, đủ để đối hư đạo thánh chủ tạo thành chí mệnh thương thế. Có thanh này huyết tuyệt thiên đao, hắn đối mặt hư đạo thánh chủ, không dám nói chiến thắng, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là tự vệ, vậy vẫn là không có vấn đề. Về sau gặp phải cường địch, cũng là không cần lại hướng Tô Vận mượn binh khí. Lục Viễn đem huyết tuyệt thiên đao cầm ở trong tay, lại cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới hài lòng đem nó thu hồi. Ngay sau đó, hắn lại ý niệm khẽ nhúc nhích, từ đan điền chỗ sâu đem Phong Lôi Huyền Dực hoán đi ra. Chuyện này đối với Huyền Dương cánh mở về sau, rộng trừng một trượng, đồng thời toàn thân quanh quẩn lấy tử sắc kia lôi dẫn, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Mà tại Phong Lôi Huyền Dực nội bộ, còn lạc ấn lấy không ít phi hành pháp trận, khiến cho tốc độ càng là đạt đến một cái trình độ kinh người. Vật này được từ linh hư đạo phủ, vốn là cực phẩm phi hành pháp bảo. Bây giờ bị hắn tỉ mỉ từng tế luyện sau, vật này biến càng phát ra linh động, mặc dù phẩm giai còn không có đạt tới thánh khí cấp độ, nhưng cũng kém không nhiều nhiều ít. Mỗi khi có gió nhẹ lướt qua lúc, chuyện này đối với Phong Lôi Huyền Dực liền sẽ có chút chấn động, phản phất muốn thuận gió mà lên, dù là một hơi ngàn dặm cũng không thành vấn đề. Hư đạo thánh chủ cứ việc thực lực kinh khủng, nhưng cũng không phải là mỗi người đều am hiểu tốc độ, có chuyện này đối với Phong Lôi Huyền Dực, ta cho dù không địch lại, đến lúc đó cũng có thể tùy tiện thoát đi chiến trường. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, mọi thứ chưa lo thắng, trước lo bại, tuyệt đối sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Mà hắn hiện tại có Huyết Tuyệt Thiên Đao cùng Phong Lôi Huyền Dực hai kiện pháp bảo kia, tiến có thể công, lui có thể thủ, cho dù đối mặt hư đạo thánh chủ, cũng không đến nỗi quá bị động. Sau đó Lục Viễn lại lợi dụng trong tay tài nguyên, đem còn lại pháp bảo cũng toàn bộ tế luyện một phen. Đầu tiên là Thái Huyền Môn lão tổ Long Cốt Diệt Hồn Tiên, vật này là từ một khối chân long tàn cốt luyện chế mà thành. Cứ việc khối này xương rồng tàn khuyết không đầy đủ, uy năng cơ hồ toàn bộ tiêu tán hầu như không còn, nhưng bất kể nói thế nào, cái này chung quy là một khối hàng thật giá thật xương rồng. Bất quá khi Lục Viễn thôi động một sợi thần niệm, thăm dò vào kia cán Long Cốt Diệt Hồn Tiên bên trong, lập tức lắc đầu. Bởi vì cái này hồn tiên bên trong bố trí rất nhiều loạn thất bát tao trận pháp cùng pháp tắc phù văn. Có lẽ tại Thái Huyền Môn lão tổ xem ra, những trận pháp này tinh diệu tuyệt luân, có thể bộc phát ra lớn lao uy lực. Nhưng ở Lục Viễn trong mắt, lại có vẻ trăm ngàn chỗ hở, đơn sơ không tưởng nổi. Bởi vì chân long chi lực chí cương chí dương, lấy sát phạt làm chủ. Nhưng Thái Huyền Môn lão tổ lại đem nó luyện chế thành hồn tiên, ngược lại chỉ có thể suy yếu khối này xương rồng uy lực. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Thái Huyền Môn lão tổ chỉ là nửa bước thiên mệnh đại năng, kiến thức cùng lịch duyệt đều rất có hạn, chỗ nào so ra mà vượt nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm Lục Viễn. Khối này xương rồng rơi xuống Thái Huyền Môn lão tổ trong tay, hoàn toàn là minh châu bị lòng đong, khó mà phát huy ra tác dụng quá lớn. So sánh dưới, trôi này trấn quốc long thương cứ việc chất liệu không kịp Long Cốt Diện Hồn Tiên, có thể giết tổn thương lực ngược lại còn muốn càng hơn một bậc. Lục Viễn lật bàn tay một cái, lấy ra một cây trường thương. Kia cây trường thương vào tay nặng nề, toàn thân từ một loại nào đó chân quý kim loại chế tạo thành, long lanh ám hào quang màu vàng nóng. Mà tại trường thương mặt ngoài, vô số đường vân xen lẫn, hình thành một đầu chân long đồ án. Một cái nhìn qua, tựa như cái này trường thương phía trên, dường như quấn quanh lấy một đầu chân long, uy thế cực kỳ đáng sợ. Thương này đồng dạng cũng là một cái cực phẩm pháp bảo, đồng thời bị Đại Ly lão tổ lợi dụng hoàng triều khí vận tế luyện nhiều năm. Nếu như đơn thuần sức công phạt, thậm chí càng muốn so kia cán Long Cốt Diệt Hồn Phiên cường đại không ít. Trấn quốc long thương sát phạt vô song, nếu như ta đem khối kia xương rồng dung nhập thương này nội bộ, nói không chừng có thể đem tăng lên đến chuẩn thánh khí cấp độ. Lục Viễn suy tư một lát, lập tức tay luyện chế. Mặc dù Long Cốt Diệt Hồn Phiên cũng là một cái cực phẩm pháp bảo, có thể vật này là Thái Huyền Môn lão tổ lợi dụng ma đạo thủ đoạn luyện chế mà thành, cần đại lượng sinh hồn ôn dưỡng. Chẳng những hữu thương thiên hỏa, còn rất dễ dàng lọt vào phản vệ. So sánh dưới, Trấn quốc long thương đường đường chính chính, công phạt sắc bén, còn có thể thu hoạch được hoàng triều khí vận gia trì, không nghi ngờ gì thích hợp hơn Lục Viễn. Đang lúc Lục Viễn vùi đầu tế luyện pháp bảo lúc, ngoại giới biết được Thái Huyền Môn hủy diệt tin tức, lại lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tô gia, một tòa hiểm trở gặp đèn, thẳng vào trời cao đỉnh núi. Một tên lão giả tóc bạc đang đứng chắp tay, đứng tại đỉnh núi tĩnh quan biển mây biến ảo. Lão giả ánh mắt sắc bén như kiếm, thần hồn cùng thiên địa giao cảm, hình thành từng đạo vô hình kiếm khí, tràn ngập tại cả vùng không gian. Những này vô hình kiếm khí phong mang lạnh tấu xương, tùy tiện một sợi đều có thể tùy tiện chém giết một vị niết bàn đại tu. Khi thiên địa ở giữa vô hình kiếm khí càng ngày càng nhiều, lão giả tóc bạc cả người khí thế cũng biến thành càng phát ra kinh khủng, liền như là một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm, đâm thẳng thương cùng, dường như liền thiên địa đều có thể chạm phá. Nếu như Hàn Thanh Huyền ở chỗ này, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra, người này chính là có Đại Ly kiếm thánh danh xưng Tô gia lão gia tử, Tô Kỳ Phong. Bất quá khi khí thế của hắn kéo lên đến cực điểm lúc, lại phảng phất như gặp phải một loại nào đó vô hình gông cùm xiềng xích, mặc hắn đem hết toàn lực đều không thể đột phá. Tối trung cực tận mà suy, nguyên bản cường thịnh đến cực điểm khí thế kịch liệt rơi xuống, lại lần nữa về tới nguyên điểm. Thiên ý khó vi phạm, vẫn chưa được a. Tô Kỳ Phong giản mua trong con ngươi hiện lên một vẻ thất lạc cùng không cam lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn niên thiếu thành danh, đã từng hỏi kiếm các đại tông môn, bằng vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp, ép tới cùng thế hệ thiên kiêu không ngẩng đầu được lên, cũng đoạt được Đại Ly kiếm thánh xưng hô thế này. Nhưng mà thiên ý trêu người, sớm tại 200 năm trước, hắn liền đã bước vào niết bàn cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình khí huyết khô bại, càng ngày càng tệ, lại đối với cái này không có biện pháp nào. Xem ra lão phu đời này là vô vọng thiên mệnh. Tô Kỳ Phong lắc đầu, dường như đã nhận mệnh. Đúng lúc này, một thanh thiêu đốt ba tấc phi kiếm lôi cuốn lấy tử sắc lưu quang, từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến, cuối cùng dừng ở Tô Kỳ Phong trước mặt, biến thành một cái đưa tin ngọc phủ. Ta Tô gia khẩn cấp đưa tin ngọc phủ. Chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì phải không? Tô Kỳ Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng đem viên kia ngọc phủ chộp trong tay. Sau một khắc, khi hắn xem xong tất cả tin tức, lập tức trong lòng kịch chấn, vẻ mặt biến cực kỳ hãi nhiên. Lý Thủ Chuyết tự mình xuất quan, dẫn đầu tất cả Thanh Vân Tông đệ tử, ý đồ một lần hành động đạp diệt Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn lão tổ cùng Đường Mạt Lộ lúc, không tiếc vận dụng ma đạo bí pháp, huyết tế toàn tông đệ tử, cưỡng ép bước vào thiên mệnh cảnh. Cuối cùng không địch lại Lục Viễn, bị tại chỗ chém giết. Tô Kỳ Phong gắt gao nắm chặt viên kia ngọc phủ, tại nguyên chỗ ngây người thật lâu, chậm chạp đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Nếu như nói Đại Ly lão tổ cái chết còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, như vậy Thanh Vân Tông cùng Thái Huyền môn chiến dịch thì là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ma đạo thủ đoạn cứ việc bị không ít tu sĩ phỉ nổ, nhưng ở chiến lực tăng lên phương diện này lại là thực sự. Thái Huyền môn lão tổ mặc dù là huyết tế toàn tông đệ tử, cưỡng ép bước vào thiên mệnh cảnh, nhưng là tại huyết linh đoạt hồn trận ra trì hạ, thực lực của hắn thậm chí so Lý Thủ Chuyết còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, Thái Huyền môn lão tổ dùng hết các loại thủ đoạn, cuối cùng lại vẫn không phải Lục Viễn đối thủ. Cái này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ không người nào dám tin tưởng. Tấn thăng chân truyền chưa tới nửa năm thời gian, liền có thể lấy niết bàn tu vi, vượt cấp chém giết thiên mệnh đại năng, bực này thiên tư quả thực hiếm thấy trên đời. Tô Kỳ Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên mặt nhịn không được lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn biết Lục Viễn thiên phú rất yêu nghiệt, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới vị này tuổi trẻ hậu bối tư chất sẽ yêu nghiệt tới tình trạng như thế. Làm Tô Kỳ Phong chính mình bị khốn tại thiên mệnh gông cùng xiềng xích, nhiều năm dừng bước không tiến lúc. Lục Viễn xem như một giới nhân tài mới nổi, cũng đã liên chạm thiên mệnh. Cả hai so sánh phía dưới, Tô Kỳ Phong thậm chí đều hoài nghi mình những năm này có phải hay không tu luyện tới cầu thân đi lên. Thiên hạ anh kiệt như cá giết sang sông, bất quá giống Lục Viễn tiểu hữu bực này tuyệt thế thiên kiêu, cho dù so với những cái kia bất hủ đạo thống dòng chính truyền nhân, chỉ sợ cũng không hề yếu. Tô Kỳ Phong nhịn không được cảm khái nói, giống những cái kia bất hủ đạo thống, đều là vượt ngang trăm ngàn địa vực, thống ngự ngàn vạn thế tục hoàng triều vô thượng cự đầu. Bọn hắn tại thánh giới các nơi cách nói truyền đạo, tận hết sức lực truyền bá giáo nghĩa cùng tín ngưỡng. Cùng bực này quái vật khổng lồ so sánh, Đại Ly hoàng triều liền như là bụi bặm giống như nhỏ bé. Hiện tại cũng chính là các đại đạo thống ở giữa tranh đấu đã gây cấn, liền Đại Ly hoàng triều bực này lệch ngưỡng tiểu quốc đều không thể không đếm xỉa đến. Nếu không đổi thành bình thường, lấy Đại Ly hoàng triều thể lượng, chỉ sợ liền tiếp xúc đối phương tư cách đều không có. Dưới loại tình huống này, Lục Viễn tiên phú đủ để cùng những cái kia đạo thống truyền nhân đánh đồng, có thể thấy được tiên phú của hắn đến tuột cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Bất quá đạo thống chi tranh, liên lụy quá lớn. Thần Hỏa giáo hư đạo cường giả ít ngày nữa liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó khẳng định sẽ hỏi trách Thanh Vân Tông. Đối Lục Viễn tiểu hữu mà nói, đây là một đạo thập tử vô sinh tử kiếp, nhưng hắn nếu như có thể sống qua cái này liên quan, liền có thể cá vượt long môn, ngao du cửu thiên phía trên. Tô Kỳ Phong mặt lộ vẻ vẻ tức hận, đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Phải biết hư đạo thánh chủ bốn chữ này, có thể không phải chỉ là nói xuông. Giống đẳng cấp này khác chí cường giả, nhất niệm có thể lật diệt thế tục hoàng triều, không người dám can đảm ngỗ nghịch ý chí của bọn hắn. Cho dù là ở đằng kia chút vô thượng đạo thống bên trong, hư đạo thánh chủ đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Mà Lục Viễn cứ việc tiên phú yêu nghiệt, có thể cuối cùng thời gian tu hành quá ngắn, bây giờ vẹn vẹn chỉ là niết bàn tu vi, lại như thế nào là hư đạo thánh chủ đối thủ? Đối mặt một vị hàng thật giá thật hư đạo thánh chủ, đừng nói hắn một giới niết bàn tu sĩ, đến lúc đó chỉ sợ giống Lý Thủ Chuyết loại này thiên mệnh đại năng đều không có chút nào sức chống cự. Mà thế lực khác khi biết Thái Huyền môn hủy diệt tin tức sau, phản ứng đầu tiên chính là chấn kinh, nhưng ngay sau đó chính là tiếc hận cùng tiếc nuối. Bọn hắn sở dĩ sẽ tiếc hận, cũng là cùng Tô Kỳ Phong nghĩ như thế. Một phương diện bọn hắn chấn kinh tại Lục Viễn yêu nghiệt thiên tư, nhưng một phương diện khác, bọn hắn lại tiếc hận giống Lục Viễn loại này như thế chói mắt tuyệt thế thiên tiêu, có khả năng còn chưa trưởng thành lên, liền sẽ bị hư đạo thánh chủ tàn nhẫn bóc chết. Cho dù là lạc quan nhất niết bàn cường giả, cũng không có người cho rằng Lục Viễn sẽ là thần hỏa giáo cường giả đối thủ. Dù sao thần hỏa giáo thanh danh truyền ra, chính là nhân tộc đương thời cường đại nhất bất hủ đạo thống một trong. Bọn hắn chỗ bồi dưỡng ra tới hư đạo cường giả, bất luận là công pháp bí tịch hoặc là kiến thức lịch duyệt, đều tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng so sánh. Bàn luận tu vi, bàn luận nội tình, bàn luận thực lực, bàn luận bối cảnh, Lục Viễn hết thảy đều thua rối tinh rối mù, lại làm sao có thể đối kháng vị tiên hư đạo thánh chủ? Giống hư đạo thánh chủ bực này cấp bậc tồn tại, tuyệt không phải một cái tuổi trẻ thiên kiêu liền có thể dung chuyển. Thần hỏa giáo lần này hiển nhiên là thật sự quyết tâm, mong muốn chắc chắn công tại chiến dịch, một lần hành động cầm xuống toàn bộ Đại Ly hoàng triều. Nếu như ta là Lục Viễn, liền sẽ chủ động đến nhà thỉnh tội, sau đó gia nhập thần hỏa giáo, chuộc lại tự thân tội nghiệp, chỉ có như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Rất nhiều thế lực cường giả nghị luận ầm ĩ nói, tất cả mọi người cho rằng Lục Viễn chỉ có gia nhập thần hỏa giáo mới là duy nhất sinh lộ. Cùng lúc đó, làm Lục Viễn đem tất cả pháp bảo lại tế luyện một lần về sau, đột nhiên thần sắc hơi động, phát hiện động phủ mình bên ngoài nên đón một vị khách không mời mà đến. Lục Viễn đạo hữu, còn mời ra gặp một lần. Một tên dáng người xinh đẹp, tướng mạo vũ mị váy đỏ nữ tử, đang đứng tại ngoài động phủ, môi son hé mở nói: "Tôn Tiêu, ngươi lại tới làm gì?" Lục Viễn hơi nhíu mày, một bước phóng ra, liền xuất hiện ở bên ngoài động phủ. "Ta tới đây là muốn nói cho ngươi một tin tức, trong vòng 3 ngày, vị kia thần hỏa giáo cường giả liền sẽ giáng lâm Đại Ly. Cùng hắn đồng hành, còn có mấy vị thần hỏa giáo tuổi trẻ thiên kiêu, trong đó một vị thiên kiêu chính là Chu Vân Trô đi theo chủ nhân. Ngươi giết Chu Vân, liền tương đương đánh vị kia tuổi trẻ thiên kiêu mặt, cho nên ngươi lần này khẳng định là giữ nhiều lãnh ít. Đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta Cực Nhạc thần giáo, ta giáo trưởng lão khẳng định sẽ rất tình nguyện bảo vệ ngươi." Tôn Tiêu biết Lục Viễn tính cách, cũng không có thừa nước đục thả câu, lúc này đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra. "Thần hỏa giáo tuổi trẻ thiên kiêu thì tính sao?" Lục Viễn thần tình lạnh nhạt nói, căn bản không để ý đến Tôn Tiêu đề nghị. "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cho dù mạnh như hư đạo thánh chủ lại như thế nào, ai mạnh ai yếu cũng muốn đấu qua mới biết được. Ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cuối cùng tầm mắt quá nhỏ bé, không hiểu thiên địa bên ngoài đến cỡ nào rộng lớn. Giống thần hỏa giáo bực này bất hủ đạo thống nội tình, tuyệt không phải là ngươi một giới niết bàn tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Ngươi như khư khư cố chấp, sẽ chỉ làm toàn bộ Thanh Vân Tông đều cho ngươi cho cùng." Tôn Tiêu nghiêm khắc nhắc nhở nói. "Nói xong sao?" nói xong ngươi liền có thể lăn. Nghe được Tôn Kiêu lời nói, Lục Viễn lại ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút.
Ngươi,
nhìn thấy Lục Viễn này tấm không để cao bản thân dáng vẻ, Tôn Kiêu lập tức giận không kìm được. Khi hắn vừa muốn nói gì, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương sát ý đánh tới, khiến cả người hắn như rơi vào hầm băng. Trong miệng tất cả lời nói cũng đều như bị trong nháy mắt đông kết như thế, rốt cuộc nói không nên lời nữa chứ. Chương 520, Bát Thế, Long Vẫn Chi Địa, Bất Hủ Thần Dược. Chương 520, Bát Thế, Long Vẫn Chi Địa, Bất Hủ Thần Dược. Động phủ phía trước, ở đằng kia cố rét lạnh sát ý làm kinh sợ. Tôn Điêu cả người như là băng điêu giống như, ngưng kết tại nguyên chỗ, liền ngáy một chút ánh mắt đều làm không được. Khi hắn cảm nhận được cỗ này kinh khủng đến cực điểm khí tức, trong lòng cũng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Cái này, đây là thiên mệnh cảnh khí tức. Hắn vậy mà đã bước vào thiên mệnh cảnh. Tôn Điêu thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt, liền như là gặp ma. Không đến 20 tuổi, liền có thể nắm giữ thiên mệnh tu vi. Đây là khái niệm gì? Phóng nhãn thần hỏa giáo cùng cực nhạc thần giáo bực này bất hủ đạo thống, chỗ dốc sức bồi dưỡng dòng chính truyền nhân, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Giống những cái kia dòng chính truyền nhân, không gọi là nắm giữ cường đại bối cảnh, hoặc là cái nào đó trường sinh thế gia trưởng tử, hoặc là chính là cái nào đó cổ lão hoàng triều người thừa kế. Bọn hắn sớm tại thai nhi trạng thái lúc, liền sẽ ngày đêm lắng nghe đạo âm, thời thời khắc khắc tiếp nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ. Xuất sinh về sau càng là có hay không còn cường giả vì đó trải bước kinh mạch, điều trị căn cốt, giúp bọn hắn đúc xuống vô thượng căn cơ. Có thể nói, giống những này đạo thống truyền nhân, trời sinh chính là sừng sững ở thế giới đỉnh cao nhất đại nhân vật, nhất định quân lâm thiên hạ, sương hùng một thời đại. Có thể trái lại Lục Viễn, chẳng qua là một giới không quyền không thế, không có bất kỳ cái gì bối cảnh Thanh Vân Tông đệ tử mà thôi. Giống hắn loại này thế tục sâu kiến, lại có thể sánh vai những cái kia đạo thống truyền nhân. Tôn Tiêu suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, trong lòng càng là kinh hãi gần chết. Không phải chờ hắn có phản ứng, Lục Viễn liền giơ ra tay phải, một phát bắt được đầu của hắn, sau đó trực tiếp vận dụng siêu hồn bí pháp. Tôn Tiêu mặc dù gia nhập cực nhạc thần giáo, có thể chính hắn chỉ là niết bàn tu vi mà thôi, ở đâu là Lục Viễn đối thủ. Tại Lục Viễn bàng bạc thần niệm trùng kích vào, hắn con ngươi tan rã, thất khiếu chảy máu, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tất cả ký ức đều bị Lục Viễn xem mấy lần. Bất quá Lục Viễn rất nhanh liền phát hiện, có một vị nào đó cường giả tại Tôn Tiêu linh hồn chỗ sâu nhất, vậy mà bày ra cấm chế dày đặc, phản phất là vì phòng ngừa một loại nào đó bí ẩn rơi xuống người khác trong tay. Bất quá từ Tôn Tiêu những ký ức khác đến xem, cực nhạc thần giáo sở dĩ sẽ ở Đại Ly Quảng Thu tín đồ, ngoại trừ là muốn truyền bá giáo nghĩa bên ngoài, càng quan trọng hơn một chút ở chỗ, bọn hắn dường như trong bóng tối tìm kiếm sự vật nào đó. Có chút ý tứ, khó trách thần hỏa giáo cùng cực nhạc thần giáo đều muốn đạt được Đại Ly quyền khống chế, xem ra chuyện này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích nói, giống Đại Ly hoàng triều loại này thế tục tiểu quốc, tại đến nguyên thánh giới nhiều đến nhiều vô số kể, liền hư đạo thánh chủ đều đến không hết. Dưới tình huống bình thường, thần hỏa giáo cùng cực nhạc thần giáo loại này vô thượng đạo thống, hoàn toàn không cần thiết vì một cái vắng vẻ tiểu quốc đại động can qua. Nhưng bọn hắn không gần như chỉ ở Đại Ly hoàng triều bố cục đã lâu, thậm chí còn không tiếc phái ra hư đạo thánh chủ. Chỉ từ điểm này liền nhìn ra được, bọn hắn toan tính quá lớn, tuyệt không phải chỉ là vì một cái thế tục tiểu quốc đơn giản như vậy. Mà Tôn Tiêu sâu trong linh hồn đạo này cấm chế cũng cực kỳ phức tạp, nếu như có người ý đồ nhìn trộm, đạo này cấm chế liền sẽ trong nháy mắt tự bạo, hủy diệt tất cả tin tức. Bất quá Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, không biết rõ gặp bao nhiêu thượng cổ cấm chế. Đạo này cấm chế có lẽ có thể làm khó được người khác, lại không làm khó được hắn. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn tốn hao một chút công phu, liền thành công phá vỡ đạo này cấm chế, thuận lợi biết được trong đó tin tức. Bất Hủ Thần Dược, Long Vẫn Chi Địa, thượng cổ năm trước từng có một đầu chân long, vẫn lạc tại Đại Ly hoàng triều cảnh nội. Lục Viễn nhìn thấy những tin tức này, lập tức thần sắc kỳ biến, nhịn không được hít một hơi linh khí. Phải biết chân long nhất tộc, huyết mạch cường đại, dòng dõi trải rộng chư thiên vạn giới các nơi. Tùy tiện một đầu chân long, đều là uy áp bạc cổ, sừng sững với thế giới đỉnh cao nhất trí cường tồn tại. Mà dựa theo Tôn Tiêu trong trí nhớ tin tức biểu hiện, cực nhạc thần giáo tại mười mấy năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp thu được thứ nhất bí may mắn. Tục truyền đầu kia thượng cổ chân long sau khi ngã xuống, trên người nó pháp tắc đạo ngân cũng không có tiêu tán, ngược lại trải qua mấy chục vạn năm diễn hóa, tạo thành một gốc bất hủ thần dược. Thuốc này chính là chân long khí vận ngưng tụ mà thành, có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt, ủng có không gì sánh kịp uy năng, liền hư đạo thánh chủ đều đối này trông mà thèm không thôi. Huống chi thượng cổ chân long, toàn thân đều là bảo vật, bất luận là long huyết, xương rồng hay là còn sót lại chân long khí vận, đều đối hư đạo thánh chủ có lợi ích to lớn. Mà thần hỏa giáo cùng tịnh hỏa thần giáo, sở dĩ sẽ đại động can qua như vậy, chính là muốn thừa dịp cái khác đạo thống còn chưa phát ra lúc, sớm đoạt được gốc kia bất hủ thần dược. Bất quá thần vật tự hối, trời sinh liền sẽ su cắt tị hung. Nhất là giống bất hủ thần dược bực này tuyệt thế kỳ chân, càng là có thể dự báo các hung, sẽ chủ động tránh né tu sĩ tìm kiếm. Nguyên nhân chính là như thế. Mà lấy thần hỏa giáo bực này đỉnh cấp đạo thống, tại Đại Ly hoàng triều đau khổ tìm kiếm vài chục năm, cũng không từng tìm tới gốc kia bất hủ thần dược chỗ ẩn thân. Long Vẫn Chi Địa có còn sót lại chân long khí vận phù hộ, gốc kia bất hủ thần dược sẽ không tùy tiện rời đi, khẳng định còn tại Đại Ly cảnh nội. Lục Viễn ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Bất quá chân long thần dược can hệ trọng đại, thần hỏa giáo tiểu động tác lược không được cái khắc đỉnh cấp đạo thống bao lâu. Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, cái khắc đỉnh cấp đạo thống cũng biết lần lượt biết được việc này. Giống như đạo thánh chủ bực này cấp bậc tồn tại, mọi cử động sẽ khiến các phương chú ý, mà thần hỏa giáo cùng cực nhạc thần giáo liên tiếp phái ra hư đạo thánh chủ tiến về Đại Ly, cái khắc đỉnh cấp đạo thống biết được việc này, tất nhiên sẽ đoán được kỳ hoặc trong đó. Việc này liên quan đến các đại đạo thống ở giữa tranh đấu, tạm thời không phải ta có thể liên quan đến. Lục Viễn lắc đầu, cũng không có bị to lớn lợi ích choáng váng đầu óc. Từ Tôn Kiêu trong trí nhớ, hắn biết được đại lượng liên quan tới giới này tin tức cùng bí văn. Tỷ như giới này tu sĩ đến tiếp sau cảnh giới, đại khái có thể chia làm hư đạo, minh đạo, chứng đạo, cùng trong truyền thuyết biết nói. Hư đạo thánh chủ đạo tâm kiên định, thời thời khắc khắc đều ở vào thiên nhân giao cảm trạng thái. Tới cảnh giới này, nhục thân không rảnh, thần hồn viên mãn, trong một ý niệm liền có thể hủy diệt một phương thế tục hoàng triều. Đối với bực này tồn tại tới nói, pháp bảo tầm thường thần thông đã rất khó đối với nó tạo thành tổn thương, chỉ có đồng dạng nắm giữ hư đạo pháp tắc tu sĩ mới có thể cùng chúng chống lại. Mà minh đạo cấp bậc cường giả, càng là so hư đạo thánh chủ tồn tại càng khủng bố hơn. Bọn hắn trầm mê ở trong thế giới của mình, nắm giữ một bộ hoàn chỉnh cũng lo dịp trước sau như một với bản thân mình thế giới quan. Bất luận đối với người khác xem ra, lại như thế nào không thể tưởng tượng nổi chuyện, bọn hắn đều có thể đem nó biến thành sự thật, có thể biến không thể thành có thể. Bọn hắn có thể đem đạo pháp lạc ấn ở giữa thiên địa, lấy tự thân ý chí thay thế thiên địa pháp tắc. Lên tâm động niệm ở giữa, liền có thể khiến ức vạn chúng sinh luân hồi sinh diệt. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cho nên minh đạo tu sĩ lại bị thế nhân xưng là chí tôn. Cho dù là tại thần hỏa giáo vực này bất hủ đạo thống bên trong, minh đạo chí tôn cũng là cực kỳ trọng yếu đỉnh cấp chiến lực. Bọn hắn lâu dài ở vào bế quan ở trong, sẽ không tùy tiện xuất thế, nhưng mỗi lần hiện thân đều sẽ dẫn phát một trận động đất. Đến mức minh đạo chí tôn phía trên căn cứ chính xác nói cường giả, kia càng là khai tông lập phái, thần lòng không thấy đầu chí cường tồn tại. Bọn hắn nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt, một thân đạo pháp cực điểm viên mãn, đã chống đỡ Lâm nói chi cuối cùng, là sừng sững tại thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất vô thượng cường giả. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, trên đời đều hư, duy ta độc thật. Cảm thấy chúng sinh đã ngộ nhập lạc lối, cho nên muốn chuyển pháp thiên hạ, thu thập chúng sinh tín ngưỡng thành đạo. Bọn hắn tập ngàn vạn vĩ lực thế là các đại đạo thống người sáng lập, là đỉnh cấp đạo thống lớn nhất nội tình chỗ, cũng là hành tẩu ở phàm trần, cứu vớt thế nhân tại thủy hỏa bất hủ tiên đế. Chứng đạo tiên đế quan sát bạc cổ, không rơi vào luân hồi. Ngoại trừ trong truyền thuyết miết nói cấp cường giả, bọn hắn chính là vô địch tại thế gian trí cường giả, không người nào có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Hư đạo thánh chủ, minh đạo chí tôn, chứng đạo chân tiên, đến mức chứng đạo phía trên miết đạo cảnh giới, khoảng cách ta quá mức xa xôi, tạm thời còn không cách nào chạm đến. Lục Viễn chỉnh lý xong tất cả tin tức, lại vận dụng thần niệm, xóa đi Tôn Tiêu trong linh hồn tất cả cùng chính mình có liên quan ký ức. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới thôi động phong lôi huyền dực, mang theo hôn mê bất tỉnh Tôn Tiêu, đem nó tùy tiện nhét vào một chỗ thành trì ở trong. Tôn Tiêu người này không chỉ có là cực nhạc thần giáo đệ tử, hơn nữa cùng đại ly thái tử liên lụy quá sâu. Tại cái này trong lúc mấu chốt, nếu như Lục Viễn giết hắn, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, trực tiếp xóa đi hắn tất cả ký ức liền có thể. Xử lý xong Tôn Tiêu, Lục Viễn lại lần nữa trở lại độc phủ, lợi dụng thời gian nhàn hạ củng cố thực lực bản thân. Hai ngày sau, Lý Thủ Chuyết cùng cái khác Thanh Vân Tông đệ tử quét dọn xong tất cả chiến lợi phẩm, rốt cục thắng lợi trở về tới Thanh Vân Tông. Lục Viễn tiểu hữu, đây là chúng ta lần này tịch thu được tu hành tài nguyên, ngươi nhìn một chút, có hay không ngươi vừa bạn cần. Vừa trở lại tông môn, Lý Thủ Chuyết liền ngựa không dừng vó, lập tức đến nhà bái phỏng, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lục Viễn, cũng nhường hắn tùy ý chọn lựa. Dù sao lần này Thái Huyền môn chiến dịch, Lục Viễn cư công chí vĩ. Nếu như không phải hắn vượt cấp mà chiến, lấy sức một mình cưỡng ép chém giết Thái Huyền môn lão tổ lời nói, Lý Thủ Chuyết bọn người đừng nói thu hoạch chiến lợi phẩm, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Tông đều sẽ có diệt môn nguy hiểm. Đa tạ tiền bối ý tốt, kia đệ tử liền không khách khí. Lục Viễn cười nhạt nói, thiện tay tiếp nhận kia mai không gian giới chỉ. Không thể không nói, Thái Huyền môn sừng sững ngàn năm lâu, nội tình cực kỳ thâm hậu, các loại tu hành tài nguyên cái gì cần có đều có, nhường Lục Viễn trong lúc nhất thời đều bị hoa mắt. Bất quá những này tu hành tài nguyên phần lớn đều là hàng thông thường, có lẽ tại niết bàn đại tu trong mắt, thuộc về chân bảo giá trị liên thành. Nhưng đối với thiên mệnh đại năng tới nói, lại như là gân gà giống như, đã không có quá lớn tác dụng. Huống chi những tư nguyên này đều là Thái Huyền môn lão tổ lúc trước chọn còn lại, nơi nào còn có cái gì chân chính độ tốt. Lục Viễn lắc đầu, tùy tiện từ bên trong xuất ra mấy môn công pháp cùng mấy thứ chân quý bảo liệu, sau đó liền đem chiếc nhẫn còn đưa Lý Thủ Chuyết. "Tiểu hữu, chẳng lẽ là trong này không có ngươi hài lòng bảo vật?" Nhìn thấy Lục Viễn cử động, Lý Thủ Chuyết lập tức nhỏ giọng hỏi. "Thứ không dám giấu giếm, những tư nguyên này đã đối ta tác dụng không lớn." Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, tản mát ra một sợi khí tức, trong nháy mắt nhường Lý Thủ Chuyết con ngươi kịch chấn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Lục tiểu hữu, ngươi đã bước vào thiên mệnh cảnh." Lý Thủ Chuyết hãi nhiên nghẹn nào, liền âm thanh đều tại mơ hồ run rẩy. Phải biết niết bàn cùng thiên mệnh ở giữa, cứ việc chỉ thua kém một bước, có thể một bước này, thường thường chính là không thể vượt qua là trời. Tại Lý Thủ Chuyết trước đó, phóng nhãn toàn bộ Đại Ly hoàng triều, đã khoảng chừng mấy trăm năm thời gian, đều không có từng sinh ra thiên mệnh đại năng. Mạnh như Đại Ly lão tổ cùng Thái Huyền môn lão tổ bậc này cấp bậc nhân vật, cũng chỉ là nửa bước thiên mệnh tu vi mà thôi. Mà Lý Thủ Chuyết khổ tu cả một đời, cũng là bị thiên mệnh gông cùm xiển xích có hạn chế, khó mà tiến thêm nửa bước. Cuối cùng vẫn là tại Lục Viễn trợ giúp dưới, mới miễn cưỡng bước vào thiên mệnh cảnh. Có thể Lục Viễn lúc này mới tu hành bao lâu thời gian, vậy mà liền đã trở thành một tên hàng thật giá thật thiên mệnh đại năng. Loại này không thể tưởng tượng tu hành tốc độ, không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy lời nói, dù là đánh chết hắn đều không thể tin được. Thái Huyền môn một trận chiến sau, vạn bối có chỗ hiểu được, liền thuận thế đột phá. Lục Viễn không có che giấu cái gì, thản nhiên nói rằng, từ khi tại Tôn Tiêu trong trí nhớ, biết được đến tiếp sau cảnh giới tu hành về sau, trong ánh mắt của hắn liền không còn cực hạn tại Đại Ly chỗ này lệch ngưỡng chi địa. Cùng mênh mông rộng lớn đến nguyên thành giới so sánh, Đại Ly hoàng triều chỉ là một mảnh ao nước nhỏ, ngay cả thiên mệnh đại năng đều rất khó sinh ra. Trái lại những cái kia bất hủ đạo thống nội bộ, thiên mệnh như mưa, thánh chủ săn sát, liền đủ để quân lâm một thời đại minh đạo chí tôn đều không phải số ít. So sánh dưới, Lục Viễn điểm này thành tựu lại đáng là gì? Đạo hữu thiên tư tuyệt thế, vang dội cổ kim, quả thật ta Thanh Vân Tông may mắn. Lý Thủ Triết từ đáy lòng tán thán nói, đối Lục Viễn xưng hô cũng đã xảy ra cải biến. Trước đó hắn bằng vào tự thân tu vi cùng bối phận, còn có thể gọi Lục Viễn một tiếng tiểu hữu lời nói. Nhưng bây giờ Lục Viễn đã thành công bước vào thiên mệnh cảnh, là cùng hắn cùng cấp bậc thiên mệnh đại năng, đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa, ngang hàng mà giao. Huống chi Lục Viễn tiên phú dị bẩm, nắm giữ vô hạn tiềm lực cùng khả năng. Trái lại Lý Thủ Triết chính mình tiềm lực đã hết, đời này đều khó mà lại có cái gì đột phá. Về sau hắn cùng Lục Viễn chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn, nơi nào còn dám tùy tiện xưng hô. Tiền bối quá khen rồi. So sánh Lý Thủ Triết cẩn thận từng ly từng tí, Lục Viễn đối những chuyện này lại thấy rất nhạt. Hắn cách đối nhân xử thế đều là tùy tâm sử dụng, thuận nghịch tùy tâm, sẽ không so đo nhiều như vậy. Nếu như đối phương phẩm cách cao thượng, hoặc là đối với mình chiếu cố có thừa, như vậy cho dù thực lực thấp cũng gánh chịu nổi tiền bối hai chữ. Nhưng nếu như đối phương cậy giá lên mặt, đối với mình gây khó khăn đủ đường, cho dù thân làm mình đạo chí tôn, cũng rất khó nhường Lục Viễn con mắt nhìn nhau. Đạo hữu như là đã bước vào thiên mệnh cảnh, những này tu hành tài nguyên sát thực không có quá lớn tác dụng. Bất quá ta Thanh Vân Tông khai sơn tổ sư tọa hóa lúc, từng lưu lại qua hai loại truyền thừa chí bảo, có lẽ sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Lý Thủ Triết suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh Vân Tông cứ việc nội tình không bằng Thái Huyền môn, nhưng khai sơn tổ sư đã từng là một vị thiên mệnh hậu kỳ đại năng. Hắn lưu lại chí bảo, từng nhiều lần nhường Thanh Vân Tông vượt qua nạn sinh tử quan, có thể nói là Thanh Vân Tông trọng yếu nhất nội tình. Dựa theo khai sơn tổ sư truyền thừa di huấn, chỉ có tông môn ở vào sinh tử tồn vong lúc, hậu thế đệ tử mới có thể vận dụng vật này. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, thần hỏa giáo hư đạo thánh chủ sắp giáng lâm đại ly hoàng triều, cùng nó nhường bảo vật bị long đong, chẳng bằng giao cho Lục Viễn, chi bằng có thể phát huy ra vật này tác dụng cùng giá trị. Tổ sư ra lưu lại bảo vật, Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc đích, đối với cái này có chút hiếu kỳ. Thanh Vân Tông truyền thừa mấy trăm năm chấn tông nội tình, hiển nhiên chẳng yếu đi đâu. Đạo hữu đi theo ta, xem xét liền biết. Lý Thủ Triết cũng không có lãng phí thời gian, lúc này mang theo Lục Viễn tiến về Thái Thượng Phong. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Lục Viễn xuyên qua cấm chế dày đặc cùng trận pháp, cuối cùng bước vào Thanh Vân Tông trọng yếu nhất khu vực hải tâm. Chương 521, Bát Thế, Dưỡng Kiếm Hồ Lô, Hư Đạo Thánh Chủ Giáng Lâm. 1. Chương 521, Bát Thế, Dưỡng Kiếm Hồ Lô, Hư Đạo Thánh Chủ Giáng Lâm. 1. Thái Thượng Phong nội bộ. Nương theo một hồi truyền tống quang mang sáng lên, Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết thân ảnh của hai người bị bạch quang bao phủ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, sau một khắc liền xuất hiện tại mặt khác một chỗ lạ lẫm trong cung điện. Tòa cung điện này trang nghiêm túc mục, một viên ngói một viên gạch đều trải qua tuế nguyệt lắng đọng, lộ ra phá lệ nặng nề. Mà tại cung điện chính trung tâm thì là đứng vững vàng một tòa thanh đồng rèn đúc mà thành nam tử pho tượng. Nam tử đôi mắt thâm thúy, người mặc đạo bào màu đen, thân hình cao lớn vĩ ngạn. Hắn một tay thác phụ một cái hoàng bì hồ lô, một tay cầm một quyển kinh thư. Dù là vẹn vẹn chỉ là một tòa pho tượng, đều có một loại uy nghiêm cảm giác đập vào mặt, khiến người nhịn không được sinh lòng kính sợ. Tiền bối, vị này chính là Thanh Vân Tông khai sơn tổ sư. Nhìn thấy tòa kia pho tượng đồng tao, Lục Viễn lập tức đoán được thân phận của đối phương. Không sai, ta Thanh Vân Tông từ sáng lập đến nay đã tồn tại 835 năm lâu. Cái này mấy đến nay trăm năm, may mắn mà có tổ sư ra lưu lại hai món chí bảo này, ta Thanh Vân Tông khả năng nhiều lần vượt qua nan quan. Lý Thủ Triết đang khi nói chuyện, ôm quyền không người, trịnh trọng đối tòa kia pho tượng đồng tao thi lễ một cái. Sau đó hắn vẫy tay. Pho tượng đồng tao trong tay kinh thư cùng hoàng bì hồ lô lập tức hóa thành hai đạo lưu quang phá không mà đến, nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn. Cái này dưỡng kiếm hồ lô cùng bản này vạn phụ trải qua, chính là tổ sư ra lưu lại hai loại chí bảo. Ta Thanh Vân Tông khai sơn tổ sư năm đó cũng là một vị thiên mệnh hậu kỳ đại năng, tại kiếm đạo cùng phù đạo đều nắm giữ không tầm thường tạo nghệ. Mà cái này dưỡng kiếm hồ lô chính là tổ sư ra lợi dụng tiên tiên linh vật luyện chế mà thành bản mệnh pháp bảo. Vật này chẳng những có thể tự động tế luyện phi kiếm, càng có thể thu lấy người khác binh khí cho mình dùng. Nếu như tao ngộ cường địch lúc, chỉ cần thêm chút thôi động, liền có thể vạn kiếm đều xuất hiện, giết địch ở ngoài ngàn dặm, nắm giữ vị thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Năm đó tổ sư gia chính là từng bằng vào bảo vật này, giao đấu một vị nửa bước hư đạo cường giả đều chưa từng rơi vào hạ phong. Lý Thủ Triết mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, là Lục Viễn kỹ càng giảng giải. Đến mức bản này vạn phù trải qua cũng đồng dạng là tổ sư gia suốt đời tâm huyết chi tác, kinh này lai lịch bí ẩn, chỉ biết là được từ nơi nào đó thượng cổ di tích. Trải qua tổ sư gia cải tiến cùng hoàn thiện về sau, bên trong thu nhận sử dụng lấy hơn vạn loại phù triện vẽ cùng sử dụng chi pháp. Tỷ như lão phu lúc trước đối đại ly lão tổ sử dụng cấm thần phù, chính là tổ sư gia năm đó tự tay vẽ. Có thể nói, bản này vạn phù trải qua đối với tất cả phù đạo tu sĩ mà nói, đều là tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Lý Thủ Triết biết gì nói đấy, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trên lý luận tới nói, đây là Thanh Vân Tông hoạch tâm cơ mật, chỉ có các đời tông chủ hoặc là thủ tịch thái thượng trưởng lão mới có tư cách biết được. Nhưng Lục Viễn thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ cũng đã bước vào thiên mệnh cảnh, lấy tư chất của hắn cùng tiềm lực, tương lai siêu việt Thanh Vân Tông tổ sư ra đều là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Thanh Vân Tông cùng nó của mình quý, còn không bằng nhân cơ hội này, đối Lục Viễn tiến hành đầu tư. Giữa kiếm hồ lô, Lục Viễn thần sắc hơi động. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, đối phi kiếm tự nhiên không xa lạ gì. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, kiếm tu một đạo đều là lực phá hoại đáng sợ nhất quần thể. Bọn hắn bản mệnh phi kiếm, càng là sắc bén đến cực điểm, cơ hồ không có cùng giai tu sĩ dám chính diện mạnh kháng. Bất quá bản mệnh phi kiếm cực kỳ khó mà luyện chế, cần kiếm tu dùng tự thân linh lực ngày đêm ôn dưỡng tế luyện. Sau đó tại năm qua năm rèn luyện hạ, đem tinh thần của mình ý chí cùng phi kiếm hoàn toàn dung nhập trong đó, như thế khả năng điều khiển như cánh tay, không hướng không phá. Nhưng bản mệnh phi kiếm tất nhiên cường đại, chỉ là từng tế luyện trình lại cần chiếm dụng đại lượng thời gian cùng tài nguyên, tự nhiên sẽ không thể tránh khỏi rơi xuống tu hành tiến độ. Bởi vậy kiếm tu cứ việc lực sát thương kinh người, nhưng bọn hắn tu hành tốc độ lại thường thường sẽ lạc hậu hơn cùng giai thiên tiêu. Có thể nếu mà có được cái này dưỡng kiếm hồ lô, liền có thể tự động ôn dưỡng bản mệnh phi kiếm. Trọng yếu nhất là, dựa theo Lý Thủ Triết lời nói, cái này dưỡng kiếm hồ lô là lợi dụng cái nào đó tiên thiên linh vật chế tạo thành, nắm giữ đại lượng pháp tắc đạo ngân. Nếu như nhân lúc người ta không để ý lúc, đột nhiên thôi động bảo vật này, thậm chí có thể cưỡng ép thu lấy người khác pháp bảo để bản thân sử dụng. Chức năng này thực sự quá mức mỹ tiên, từ trình độ nào đó tới nói, thậm chí so rất nhiều thánh khí cũng cường đại hơn. Đạo hữu ngươi thuận lợi bước vào tiên mệnh cảnh, đây là ta Thanh Vân Tông may mắn, hai món bảo vật này liền tạm thời cho là lao phu quà tặng cho ngươi. Lý Thủ Triết nhẹ nhàng nuốt ve cái kia hoàng bì hồ lô, chợt đem nó đưa cho Lục Viễn. Đa tạ tiền bối, kia đệ tử liền không khách khí. Lục Viễn cũng không có khiêm lượng, trực tiếp đem cái kia dưỡng kiếm hồ lô cùng quyển kia vạn phù trải qua cùng nhau nhận lấy. Mặc dù trên người hắn đã có mấy kiện cực phẩm pháp bảo, nhưng không có người sẽ ghét bỏ lá bài tẩy của mình quá nhiều. Huống chi thần hỏa giáo hư đạo thánh chủ sắp giáng lâm, hắn mỗi nhiều một lá bài tẩy, liền tương đương nhiều một phần phần thắng. Nhìn thấy Lục Viễn nhận lấy kia hai kiện bảo vật, Lý Thủ Triết trong lòng cũng là thở dài một hơi. Sau đó hắn giống là nghĩ đến cái gì, lại mở miệng lần nữa nói rằng: "Thần hỏa giáo cường giả sắp đến đại ly, ta đã nhường Thanh Huyền đem một chút tư chất không tệ đệ tử bí mật mang đến những nơi khác. Lục Viễn tư chất ngươi chắc tuyệt, không bằng cũng cùng bọn hắn cùng nhau đi ngoại vực tránh đầu gió." Lý Thủ Triết ngữ khí trầm trọng nói: "Thiên mệnh đại năng mặc dù có thể xưng hùng một phương, nhưng ở hư đạo thánh chủ trước mặt, lại cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Mà đại ly lão tổ chính là thần hỏa giáo quân cờ, Thanh Vân Tông lại dám trước mặt mọi người đem nó chém giết, cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thần giáo uy nghiêm, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên khi biết việc này sau, Lý Thủ Triết liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tiền bối không cần lo lắng, hư đạo thánh chủ quả nhiên cường đại, nhưng cũng không phải cử thế vô địch, việc này giao cho ta xử lý liền có thể." Lục Viễn thản nhiên nói, cũng không có bị thần hỏa giáo hư đạo cường giả hù đến. Hắn bây giờ có được thiên mệnh cảnh tu vi, lại tay cầm hư đạo thánh khí cùng rất nhiều cực phẩm pháp bảo, dù là gặp phải hư đạo thánh chủ cũng có thể một trận chiến. Huống chi từ Tôn Kiêu ký ức đến xem, đại ly hoàng triều phiến khu vực này, tại thời kỳ thượng cổ từng là long vẫn chi địa, còn có một gốc bất hủ thần dược tiềm ẩn ở đây. Thuốc này có thể nghịch thiên cải bệnh, tái tạo thiên thiên. Lục Viễn lại làm sao lại bạch bạch từ bỏ cái này tung cơ gặp? Chẳng lẽ ngươi có đối phó hư đạo thánh chủ biện pháp? Lý Thủ Triết nghe vậy, lập tức hai con ngươi sáng lên, nhịn không được dò hỏi. Từ khi hắn biết được thần hỏa giáo lại sắp tới tin tức sau, liền một mực tâm thần có chút không tập trung, là chuyện này nhọc nát lòng. Mà hắn sở dĩ đem chấn tông chi bảo giao cho Lục Viễn, cũng là nghĩ tận khả năng là tông môn lưu lại một phần truyền thừa. Chỉ là nhìn Lục Viễn cái này nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, dường như có nắm chắc đối phó thần hỏa giáo. Miễn cưỡng nhưng cùng nó một trận chiến. Lục Viễn khiêm tốn nói, cũng không có đem lời nói quá hoàn toàn. Bởi vì hắn bước vào thiên mệnh cảnh về sau, còn không có cùng người giao thủ qua. Ngay cả Lục Viễn cũng không biết, chính hắn bây giờ cực hạn chiến lực đến tột cùng có thể đạt tới mức nào. Bất quá dựa theo hắn tính ra, chỉ cần không phải gặp phải uy tín lâu năm hư đạo thánh chủ, hắn bằng vào thánh khí chi lợi, cùng đối phương bất phân thắng bại vẫn là không có vấn đề. Chương 521, bát thế, dưỡng kiếm hồ lô, hư đạo thánh chủ giáng lâm. 2, chương 521, bát thế, dưỡng kiếm hồ lô, hư đạo thánh chủ giáng lâm. 2, có thể câu nói này nghe vào Lý Thủ Triết trong tai, lại dường như sấm sét, chấn động đến hắn tê cả da đầu, nhịn không được hít một hơi linh khí. Lấy thiên mệnh sơ kỳ tu vi, khiêu chiến hư đạo thánh chủ. Cái này nếu như đổi thành những người khác nói câu nói này, Lý Thủ Triết khẳng định sẽ cho rằng hắn khẳng định là điên rồi. Dù sao hư đạo thánh chủ thủ đoạn thông thiên, nhất niệm liền có thể cải biến cái gọi là thiên mệnh. Bình thường thiên mệnh đại năng dù là thủ đoạn đều xuất hiện, đều chưa hẳn có thể đối hư đạo thánh chủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dưới loại tình huống này, thiên mệnh đại năng muốn vượt cấp mà chiến, không khác người si nói mộng. Bất quá Lý Thủ Triết nghĩ đến Lục Viễn yêu nghiệt tư chất, lại cảm thấy việc này chưa hẳn không có khả năng. Dù sao giống Lục Viễn loại này tuyệt thế thiên kiêu, trời sinh liền nắm giữ đại khí vận, đối bọn hắn tới nói, vượt cấp mà chiến liền như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Tuyệt không thể dùng lẽ thường đến độ chi. Đã đạo hữu có năm chắc đối kháng thần hỏa giáo, vậy lao phu an tâm. Lý Thủ Triết trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dường như tháo xuống vạn quân gánh nặng. Ngay sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết bắt ấn, thôi động truyền tống trận pháp, lại dẫn Lục Viễn về tới Thanh Vân Tông. Mà Lục Viễn thu hoạch ngoài ý muốn hai kiện chí bảo, cũng không có lãng phí thời gian, cùng Lý Thủ Triết nói một tiếng, liền lập tức về tới Lập phủ. Dưỡng kiếm hồ lô cứ việc uy năng cường đại, có thể bên trong sót lại lịch đại Thanh Vân Tông cường giả tinh thần là ấn, cần lại tế luyện một phen, khả năng vận dụng tự nhiên. Mà quyển kia vạn phù trải qua cực kỳ phức tạp huyền ảo, Lục Viễn cũng đồng dạng cần tốn hao một chút thời gian lĩnh hội. Đang lúc Lục Viễn vùi đầu tế luyện dưỡng kiếm hồ lô lúc, theo một đạo thánh chỉ tự hoàng thành truyền ra, tất cả tông môn thế lực lập tức lâm vào trong sự sợ hãi. Bởi vì dựa theo cái kia đạo thánh chỉ lời nói, thần hỏa giáo hư đạo cường giả 3 ngày sau sẽ đến đại ly hoàng thành, tất cả tông môn trưởng giáo cùng thế gia gia chủ đều phải ngay hôm đó tiến về hoàng thành tiếp giá. Kháng chỉ bất tuân người, tự gánh lấy hậu quả. Tiếp vào đầu này thánh chỉ sau, những cái kia đại ly cường giả đều là mặt lộ vẻ khó xử, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được, Thần Hỏa giáo rõ ràng là muốn nhân cơ hội này, bức bách đám người xếp hàng. Nếu như bọn hắn tiến về hoàng thành thiết giá, liền tương đương biến tướng quy thuận Thần Hỏa giáo, đồng ý biến thành thần giáo phụ thuộc. Nhưng nếu như bọn hắn dám kháng chỉ bất tuân, như vậy chính là cùng Thần Hỏa giáo là địch, sau đó không lâu tất nhiên sẽ lọt vào Thần Hỏa giáo thanh toán. Hư đạo thánh chủ đạo pháp thông thần, chúng ta ngay cả thiên mệnh đại năng đều không phải là, lại như thế nào có thể chống đỡ bực này cấp bậc tồn tại. Đạo thống chi tranh không người nào có thể không đếm xỉa đến, xem ra chúng ta vẫn là trốn không qua cửa ải này. Có đại ly cường giả bất đắc dĩ thở dài nói, thực sự không nguyện ý quấn vào các đại đạo thống ở giữa tranh đấu. Nhưng cũng có nhân giả tâm mừng mừng, ôn có không đồng dạng cách nhìn. Bây giờ chính vào đại tranh chi thế, nếu như chúng ta quy thuận Thần Hỏa giáo, chưa hẳn liền không thể thừa cơ quật khởi. Thừa cơ quật khởi. Các ngươi coi là người người đều là tư chất tuyệt thế thiên tiêu. Dựa vào chúng ta chút thực lực ấy, cho dù gia nhập Thần Hỏa giáo, đến lúc đó cũng bất quá là đánh tiên phong hao tài mà thôi. Có uy tín lâu năm cường giả nổi giận nói. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng minh bạch, Thần Hỏa giáo chính là đương thời vô thượng đạo thống, thế lực trải rộng thánh giới các vực. Nếu như bọn hắn dám can đảm ngỗ nghịch Thần Hỏa giáo mệnh lệnh, không khác tự tìm đường chết. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng lúc đó, Hàn Thanh Huyền thân làm Thanh Vân Tông tông chủ, cũng đồng dạng thu vào một đạo thánh chỉ. Chỉ có điều cùng thế lực khác nhận được thánh chỉ có chỗ khác biệt. Đạo thánh chỉ này bên trong, ngoại trừ muốn tất cả Thanh Vân Tông cao tầng tiến về hoàng thành tiếp giá bên ngoài, còn muốn cầu bọn hắn ở cửa thành trưởng phòng quý 3 ngày, thành tâm sám hối tự thân sai lầm, tùy ý thần giáo cường giả xử trí. Thái thượng trưởng lão, đại ly hoàng thất đã đem thánh chỉ đưa tới cửa, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn thấy thánh chỉ nội dung phía trên, Hàn Thanh Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, hận không thể một tay lấy thánh chỉ xé thành nát bấy. Lúc trước đại ly lão tổ bị Lục Viễn chém giết, đại ly quốc quân một đêm ba kinh, liền cái giấm cũng không dám thả. Hiện tại có Thần Hỏa giáo hư đạo cường giả chỗ dựa, lại cáo mượn oan hùng, thét ra lệnh Thanh Vân Tông tiến về hoàng thành thỉnh tội, nghiêm nhiên một bộ tiểu nhân sắc mặt. Tạm thời phân phát các đệ tử, đem bọn hắn từng nhóm mang đến các nơi. Lý Thủ Chuyết trầm ngâm một lát, làm xong hai tay chuẩn bị. Mặc dù hắn tin tưởng Lục Viễn sẽ không cầm tính mệnh nói đùa, nhưng không có gì tuyệt đối, nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới được. Nếu như Lục Viễn đến lúc đó thật không địch lại hư đạo thánh chủ, hắn làm như vậy cũng có thể tận lực là tông môn lưu lại càng nhiều hỏa chủng. Thái thượng trưởng lão, vậy còn ngươi? Hàn Thanh Huyền hỏi lần nữa. Lục Viễn là chúng ta Thanh Vân Tông hy vọng, nếu như hắn chết, vậy lão phu cũng không có lý do gì sống thêm lấy. Cho nên lão phu sẽ lưu tại nơi này, cùng tông môn cùng tồn vong. Lý Thủ Chuyết ngữ khí bình tĩnh, thanh âm bên trong lại có một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Cứ như vậy, tại mọi người lòng thấp thỏm bất an tình bên trong, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đại ly hoàn thành. Lúc này chính vào sáng sớm, nhưng nguyên bản rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt hoàn thành, hôm nay lại có vẻ cực kỳ quẩn cũ é. Rộng rãi sạch sẽ trên đường phố, nhìn không đến bất luận cái gì tiểu thương cùng bách tính. Chỉ có từng người mặc áo giáp, cầm binh khí, vẻ mặt túc sát đại ly võ tu, đang xếp hàng chạm tại trên đường. 3 bước một tốt, 10 bước một chạm cánh gác. Thanh đường phố phong đường, toàn thành giới nghiêm. Mà đại ly quốc quân càng là dẫn đầu văn võ bá quan, cùng các thế lực lớn cường giả tự mình ra khỏi thành chờ, phản phất là vì nên đón một vị đại nhân vật nào đó. Ngay lúc này, một tiếng cao vút thanh thúy vượng tiếng gáy, đột nhiên từ phương xa truyền đến. Là Xích Tùng trưởng lão cùng Ngụy quân công tử bọn hắn tới. Đội ngũ phía trước nhất, một tên Xích Bảo lão giả bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy bạn dặm không mây trời trong, đột nhiên hiện ra từng mảng lớn xích hà cùng dáng đỏ, tựa như là toàn bộ thương khung đều bị ngọn lửa nhóm lửa như thế. Mà tại cuối chân trời, một đạo chói lọi đến cực điểm xích sắc lưu quang đột nhiên xẹt qua bầu trời, như là thiên thạch giống như, từ nơi xa gào thét mà đến. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ hãi nhiên phát hiện, cái kia đạo xích sắc lưu quang, rõ ràng là một cái dương cánh bay lượn liệt diễm hỏa phượng. Đầu kia hỏa phượng hình thể to lớn, dài đến trăm trượng, toàn thân lông vũ đều như là nhiều đám thiêu đốt hỏa diễm, toàn thân xích hồng vô cùng, không có một tia tạp chất. Mà nó một đôi xích hồng mắt vượng, giống như hai vòng cháy hừng hực nóng bỏng mặt trời, mang theo một loại cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh cao ngạo cùng lạnh lùng. Thân thể của nó thon dài mà mạnh mẽ, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể nhấc lên trận trận phong bạo, thổi đến chung quanh đám mây nhao nhao tản ra, hình thành từng đạo hoa mỹ mây sóng. Bất quá ở đằng kia đầu hỏa phượng trên lưng, lại có mấy thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Xích Bảo lão giả bọn người. Trong đó cầm đầu cái kia Huyền Bảo lão giả, mặc dù nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng khí thế lại uy nghiêm như ngục, kinh khủng tới ngôn ngữ đều không cách nào hình dung tình trạng. Đại ly quốc chủ bọn người vẹn vẹn chỉ là nhìn lão giả này một cái, đầu liền một tiếng ầm vang, đầu óc trống rỗng. Thân thể bọn họ không ngừng run rẩy, cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, tựa như thế tục sâu kiến, gặp được cao cao tại thượng thần minh. Nguyên một đám nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, đối với nó quỳ bái, muốn dùng cái này đến khẩn cầu đối phương chiếu cố cùng khoan dung. Chương 522, bát thế, chí tôn thế gia, cường địch bực lý. Chương 522, bát thế, chí tôn thế gia, cường địch bực lý. Đại ly hoàng thành trên không. Một tên Huyền Bảo lão giả chân đạp hỏa phượng, chắp tay sau lưng. Hắn cao bằng trời, cùng nói cùng tồn tại. Ánh mắt băng lãnh hờ hững, liền như là cao cao tại thượng thần chi, đang quan sát một đám phàm trần sâu kiến. Mà tại bầu trời phía dưới, đại ly quốc chủ cùng cả triều văn võ bá quan, còn có đến từ các thế lực lớn trưởng giáo cùng gia chủ, đều là nơm nớp lo sợ, nhao nhao quỳ trên mặt đất, dọa đến liền thở mạnh cũng không dám. Bởi vì bọn hắn từ trên người lão giả cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Liền như là một cái nhục thể phàm thai người bình thường, đột nhiên gặp được trong truyền thuyết thượng cổ thần chi, nội tâm rung động sau khi, chỉ có vô cùng vô tận bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Tại bực này không thể chiến thắng vô thượng tồn tại trước mặt, bọn hắn đừng nói ra tay phản kháng, thậm chí trong lòng liền một tơ một hào ngỗ nghịch chi ý cũng không dám dâng lên. Trừ cái đó ra, tại tên lão giả kia sau lưng, còn có mấy vị khí vũ hiên ngang tuổi trẻ thiên kiêu. Cái này mấy tên thiên kiêu mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, như là một vòng từ từ bay lên mặt trời mới mọc, tản ra uy áp mạnh mẽ. Trong đó cầm đầu cái kia thanh niên áo bào tím, càng là ánh mắt thâm thúy, mặt như ngọc. Một thân tu vi sâu không lường được, dù là so với cái kia áo bào đen lão giả đều không kém bao nhiêu. Chúng ta bái kiến Xích Tùng trưởng lão, bái kiến Ngụy Quân công tử. Thuộc hạ giao mạnh hành sự bất lực, khiến tam hoàng tử ngoại ý muốn bỏ mình, còn mời trưởng lão trách phạt. Đại Ly hoàng triều đội ngũ phía trước, cái kia Xích Bảo lão giả kinh sợ, âm thanh run rẩy nói: "Hắn mặc dù là nửa bước tiên mệnh đại năng, nhưng ở cường giả như Mây Thần Hỏa giáo nội bộ, nhiều lắm là cũng liền lăn lộn cái ngoại môn chấp sự thân phận. Mà tam hoàng tử Chu Vân chính là bị Xích Tùng ký danh đệ tử, bàn luận thân phận địa vị còn ở phía trên hắn. Bây giờ Chu Vân lại chết tại Lục Viễn trong tay, giao cường tự đúng vậy khó thoát tội lỗi." "Chu Vân chết?" Áo bào đen lão giả nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt đảo qua cùng Đại Ly quốc quân bọn người, trong nháy mắt liền biết trong đầu của bọn họ tất cả ký ức cùng bí mật. Thanh Vân Tông tân tấn chân truyền, không đến 20 tuổi liền có thể chém giết thiên mệnh đại năng. Nghĩ không ra Đại Ly cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, lại còn có tư chất như thế kinh diễm tiên tiêu. Sau một lát, Xích Tùng thu hồi ánh mắt, đã thông qua Đại Ly quốc chủ đám người ký ức, đem chọn sự kiện hiểu rõ rõ ràng ràng. Giống hắn bực này cấp bậc tồn tại, muốn biết sự tình gì đều không cần tự mình mở miệng, chỉ cần thần niệm quét qua, liền có thể tùy tiện thấm nhuần người khác linh hồn chỗ sâu nhất bí ẩn. Cái này cũng mang ý nghĩa, tu sĩ tầm thường ở trước mặt hắn, căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật cùng tư ẩn có thể nói. "Công tử, việc này ngươi thấy thế nào?" Xích Tùng quay người nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím, thấp giọng dò hỏi. "Kẻ này tuổi còn trẻ liền có thể bước vào thiên mệnh cảnh, thiên phú quả thật không tệ, nhưng ta thần giáo uy nghiêm không cho khiêu khích. Hắn đã dám giết ta thần giáo người, liền nhất định phải vì thế trả giá đắt." Tên là Ngụy Quân thanh niên áo bào tím, nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong giọng nói có một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Mặt khác giao mạnh hành sự bất lực, ném đi ta thần hỏa giáo mặt mũi, liền tước đoạt hắn chấp sự thân phận, nhường hắn lập công chủ tội, ở lâu ngoại vực, vinh thế không được về tông. "Tốt, vậy liền theo công tử ý kiến làm theo." Xích Tùng khẽ gật đầu, ngôn hành cử chỉ ở giữa, đối thanh niên lộ ra rất khách khí. Đại Ly quốc chủ bọn người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Bởi vì hư đạo thánh chủ thực lực cực kỳ khủng bố, tại thần hỏa giáo nội bộ nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, một câu liền có thể quyết định ức vạn thương sinh vận mệnh. Dưới tình huống bình thường, lấy Xích Tùng thân phận cùng địa vị, rất nhiều tông môn tiên kiêu nhìn thấy hắn, đều muốn đi quỳ lạy chi lễ, nơi nào có tư cách cùng hắn sóng vai. Nhưng bây giờ xem ra, Xích Tùng đoàn người này lại là lấy cái kia thanh niên áo bào tím như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này chẳng phải là nói, cái kia thanh niên áo bào tím thân phận địa vị, thậm chí càng muốn tại Xích Tùng phía trên. Nhưng cái khác mấy tên thần hỏa giáo thiên kiêu, lại đối với cái này lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao Ngụy Quân địa vị lớn, xuất từ chí tôn thế gia, trong tộc có Minh đạo chí tôn tọa trấn. Huống chi hắn thở nhỏ thiên phú dị bẩm, bây giờ đã là thiên mệnh biến mãn tu vi, nói không chừng tiếp qua mấy năm, liền có thể thuận lợi bước vào hư đạo cảnh, tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Đến mức liền Xích Tùng bản nhân đều đối cực kỳ trọng thị, không dám tùy tiện đắc tội. "Đa tạ công tử khai ân." Giao Cường thân thể run lên, vội vàng dập đầu nói cảm ơn. Cứ việc không có thần giáo chấp sự cái thân phận này, địa vị của hắn đem rất xuống ngàn trượng, nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn. Hơn nữa hắn còn có thể tại trong lúc này lập công chủ tội, nói không chừng về sau còn có cơ hội quay về tông môn. "Xích Tùng trưởng lão, bất hủ thần dược việc này lớn, chúng ta nhất định phải nhanh động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng." Ngụy Quân âm thầm truyền lại ra một sợi thần niệm, lặng yên nói rằng: "Hư đạo thánh chủ sẽ không tùy tiện xuất động, một khi rời tông, cái khác bất hủ đạo thống khẳng định sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Cho nên bất hủ thần dược tin tức giấu giếm không được bao lâu, cái khác đạo thống sớm muộn sẽ biết việc này, bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được." "Công tử yên tâm, lão phu lần này chịu Ngụy làm chí tôn nhờ vả, chắc chắn toàn lực ra tay, giúp ngươi đoạt được gốc kia chân long thần dược." Xích Tùng lúc này bảo đảm nói: "Bất hủ thần dược, tuyệt thế khó tìm." Ngụy gia vị chí tôn kia biết được tin tức này sau, chính là dự định lợi dụng thuốc này, giúp Ngụy Quân đúc xuống hoàng kim đạo cơ, từ đó làm Ngụy gia thực lực nâng cao một bước. Mà Ngụy gia cũng là đối Xích Tùng hứa hẹn không ít chỗ tốt, hắn mới chịu đáp ứng việc này. Có Xích Tùng trưởng lão câu nói này, vãn bối an tâm. Ngụy Quân gật gật đầu, chợt nhìn về phía sau lưng một tên thanh niên áo trắng. "Thần giáo uy nghiêm không thể mạo phạm, Đủ Phong, ngươi đi Thanh Vân Tông đi một chuyến, xóa đi những này sâu kiến." Thanh âm hắn băng lãnh hờ hững, dường như đối với hắn mà nói, đạp diệt chỉ là một cái Thanh Vân Tông, liền như là nghiền chết một cái không có ý nghĩa con kiến hôi đơn giản. "Thuộc hạ tuân mệnh." Cái kia thanh niên áo trắng nghe vậy, không có chút gì do dự, lúc này đằng không mà lên, hóa thành một đạo trường hồng biến mất tại chân trời. Mặc dù hắn chỉ là lần đầu đến Đại Ly hoàng triều, đối với chỗ này cực kỳ lạ lẫm, nhưng bằng vào tự thân tiên mệnh hậu kỳ tu vi, hắn chỉ cần tùy tiện tìm hai người thấp giai tu sĩ siêu hồn một phen, liền có thể đem Đại Ly hơn ngàn năm lịch sử hiểu đến rõ ràng, căn bản không cần hướng người khác hỏi đường. Mà một bên khác, Thanh Vân Tông, nơi nào đó trong động phủ, Lục Viễn nhìn xem trong tay cái kia hoàng bì hồ lô, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ hài lòng. Chỉ thấy kia hoàng bì hồ lô có vẻ hơi tiểu xảo, ước chừng chỉ có cao 6-7 tấc. Hồ lô thân bóng loáng như gương, ngoại trừ có một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cảm giác bên ngoài, nhìn qua cùng bình thường hồ lô không có gì khác biệt. Nhưng mà hồ lô nội bộ lại có khác thuận theo thiên địa. Hơn 30 thanh phi kiếm như là cá con giống như, tại trong hồ lô không ngừng qua lại đi khắp xuyên thẳng qua, nhìn qua rất có linh tính. Những này phi kiếm khéo léo đẹp đẽ, nhìn như chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, nhưng trên thực tế lại nắm giữ cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Nếu như tất cả phi kiếm đều xuất hiện, cho dù thiên mệnh đại năng đều muốn đẫm máu. Cái này dưỡng kiếm hồ lâu quả nhiên danh bất hư truyền, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền ẩn dưỡng mấy chục thanh phi kiếm. Lục Viễn có chút vui vẻ nói, luyện chế phi kiếm cực kỳ hao thời hao lực, bình thường kiếm tu cả một đời, thường thường đều chỉ có thể tế luyện ra một thanh bản mệnh phi kiếm. Cho dù một ít kiếm tu có thiên đại kỳ ngộ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời nắm giữ mấy thanh phi kiếm mà thôi. Nhưng cái này dưỡng kiếm hồ lô chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể liên tục không ngừng tự động tế luyện phi kiếm, có thể xưng tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Mặc dù những này phi kiếm uy lực cùng kiếm tu bản mệnh phi kiếm so sánh, có lẽ hơi có không kịp, nhưng không chịu nổi lượng nhiều a, nếu như ngàn vạn phi kiếm đều xuất hiện, cho dù mạnh như Minh đạo chí tôn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mặt khác bản này vạn phù trải qua cũng không tệ, không gần như chỉ ở phù đạo một đường tạo nghệ cực sâu, đồng thời bên trong còn ghi lại lấy rất nhiều thượng cổ phù triển phương pháp luyện chế. Đối tuyệt đại bộ phận phù đạo tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một tòa vô tận tiên tàng. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, mặc dù tiếp xúc qua phù triển một đạo, có thể phần lớn chỉ là lướt qua liền thôi, chỉ là nắm giữ một chút gia lông, cũng không có tận lực học qua. Nhưng bản này vạn phù trải qua từ chọn lựa vật liệu, tới chế tác phù triện, lại đến vẽ thủ pháp cùng kỹ xảo sử dụng, đều ghi lại cực kỳ kỹ càng. Có bản kinh thư này, Lục Viễn chế phù kỹ xảo cũng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt đến một cái độ cao mới. Huống chi tu tiên bách nghệ, tinh thâm huyền diệu, mỗi một loại kỹ nghệ tu luyện tới cuối cùng, đều là một đầu vô thượng đại đạo. Lục Viễn đang nghiên cứu phù đạo lúc, cũng có thể loại suy, đối với cái này giới thiên địa pháp tắc lại có khắc sâu hơn hiểu rõ. Bất quá ngay lúc này, Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên phát giác được có một cỗ cường đại khí tức từ phương xa gào thét mà đến, ngay tại cấp tốc tới gần Thanh Vân Tông. Cỗ khí tức này như là núi lửa nham tương giống như nóng bỏng dữ dằn, dường như thần vương đi tuần, một đường mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ che giấu nào. Là thần hỏa giáo cường giả tới sao? Nhìn thấy đối phương như thế không kiêng nể gì cả phong cách hành sự, Lục Viễn đều không cần đoán, liền đã biết được cái kia thanh niên áo trắng thân phận. Bọn hắn còn làm thật để mắt ta Thanh Vân Tông, vậy mà cố ý phái ra một vị thiên mệnh hậu kỳ đại năng. Lục Viễn mặt lộ vẻ cười lạnh, thu hồi dưỡng kiếm hồ lâu cùng vạn phù trải qua, chợt một bước phóng ra, xuất hiện ở Thanh Vân Tông trên không. Một lát sau, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Lý Thủ Tuyết cũng là sắc mặt kỳ biến, rốt cục đã nhận ra có cường địch tới gần. Khi hắn đội vàng phóng lên tận trời, lại phát hiện Lục Viễn đã sớm chờ ở đây, dường như so với hắn trước một bước biết được việc này. Tiền bối ngươi cũng tới. So sánh như Lâm đại địch Lý Thủ Tuyết, Lục Viễn lại có vẻ rất nhẹ nhàng, còn cùng hắn lên tiếng chào. Đây là thần hỏa giáo người. Lý Thủ Tuyết chau mày, tâm tình cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù hắn đã sớm làm xong dự tính xấu nhất cùng chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thần hỏa giáo cường giả đích thân đến lúc, hắn vẫn là cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ nặng nề áp lực. Dù sao bất hủ đạo thống uy danh, không ai không biết. Bọn hắn thực lực cường đại, từ lâu xâm nhập lòng người. Mà Thanh Vân Tông chẳng qua là chỉ là một cái thế tục môn phái, lại như thế nào có thể chống đỡ bực này vô thượng tự đầu. Tiền bối không cần lo lắng, việc này chỉ cần giao cho ta giải quyết liền có thể. Lục Viễn nhìn ra Lý Thủ Tuyết nội tâm nặng nề cùng bất an, lên tiếng an ủi. Liên tại bọn hắn hai người đang khi nói chuyện, cái kia thanh niên áo trắng như kinh hồng lược ảnh giống như, chớp mắt là tới, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Viễn trước mặt hai người. Người chính là Lục Viễn. Đối mặt ta thần giáo cường giả, còn có thể mặt không đổi sắc, sắc thực thật sự có tài. Đáng tiếc ngươi ngàn không nên, vạn không nên, hầu như không hẳn là cùng ta thần giáo là địch. Là ta độc thủ, vẫn là ngươi tự vẫn. Cái kia thanh niên áo trắng quan sát tỉ mỉ Lục Viễn hai mắt, sau đó đem một thanh trường kiếm ném ở trước mặt hắn, nói mà không có biểu cảm gì nói. Đến mức đứng tại Lục Viễn bên cạnh Lý Thủ Tuyết, càng là trực tiếp bị hắn không để ý đến. Thiên mệnh đại năng ở giữa, cũng có không nhỏ chênh lệch. Thanh niên áo trắng chính là thiên mệnh hậu kỳ tu vi, đồng thời xuất từ thần hỏa giáo vực này bất hủ đạo thống. Bất luận là thực lực hay là công pháp tu luyện, hắn cũng không biết muốn thắng qua những này thế tục thiên kiêu nhiều ít. Nếu như nói Lục Viễn còn có thể nhường hắn nhìn hai mắt lời nói, như vậy Lý Thủ Tuyết loại này khí huyết khô bại, tiềm lực đã hết phế vật, liền cùng hắn đối thoại tư cách đều không có. Vị đạo hữu này, việc này đều bởi vì Chu Vân động thủ trước đây, Lục Viễn cũng chỉ là tự vệ mà thôi, lại có gì sai? Chẳng lẽ bất hủ đạo thống làm việc đều như là các ngươi như vậy bá đạo? Lý Thủ Tuyết nhìn không được, nhìn không được là Lục Viễn lên tiếng giải thích. Có thể cái kia thanh niên áo trắng nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn một chút, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiện tay một trường vô ra. Chỉ là sâu kiến, cũng dám vọng bàn luận ta thần giáo sự tình. Vừa dứt lời, một cỗ không gì sánh kịp kinh khủng uy áp, như là như bài sơn đảo hải, hướng Lý Thủ Tuyết nghiền ép mà đi. Tại cỗ này uy thế chân áp xuống, Lý Thủ Tuyết chỉ cảm thấy mình giống như là lọt vào thiên địa khu trục, bị tước đoạt tất cả lực lượng như thế, trong nháy mắt từ một tên thiên mệnh đại năng, biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Mà hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem một cái linh lực thủ ấn từ trên trời giáng xuống, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đây chính là thần giáo thiên kiêu kinh khủng chiến lực. Một ý niệm, liền có thể hiệu lệnh thiên địa phát tác, tước đoạt cái khác thiên mệnh đại năng lực lượng. Tại loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn trước mặt, bất kỳ phản kháng cùng dãy rủa đều lộ ra cực kỳ tái nhợt. Hơn nữa bọn hắn giữa hai người công pháp chênh lệch quá lớn. Đừng nói Lý Thủ Tuyết chỉ là thiên mệnh sơ kỳ tu vi, dù là cùng hắn thanh niên áo trắng đồng dạng là thiên mệnh hậu kỳ cảnh giới, vậy cũng là một chiêu chuyện. Mắt thấy cái kia linh lực đại thủ ấn trùng điệp rơi xuống, sắp đem Lý Thủ Tuyết thịt nát lúc, Lục Viễn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Lý Thủ Tuyết phía trước. Đã thần hỏa giáo như thế hùng hổ dọa người, vậy cũng trách không được hắn lòng dạ độc ác. Chấn. Hắn một tay lăng không vẽ bừa, đầu ngón tay có thanh sắc quang mang phun trào, vẽ ra trên không trung từng đạo huyền diệu quy tích. cơ hồ là hô hấp ở giữa, một đạo linh phù liền bắn ra, rơi vào cái kia linh lực đại thủ ấn mặt ngoài. Oanh! Nguyên bản uy năng kinh khủng, như là thần sơn áp đỉnh đại thủ ấn, giờ phút này tựa như là bị đông cứng như thế, lập tức ngưng kết ở giữa không trung, không cách nào lại rơi xuống nửa tấc. Phù đạo tông sư, cái kia thanh niên áo trắng sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng không nghĩ đến tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, vậy mà lại có người nắm giữ cao như vậy phù đạo tạo nghệ. Vừa rồi hắn một trường này, cứ việc chỉ là tiện tay vỗ, chỉ dùng 3 phần lực, nhưng cũng không phải bình thường tiên mệnh cường giả có khả năng ngăn cản. Mà Lục Viễn hời hợt ở giữa, liền có thể ngăn lại hắn một kích này. Giải thích do hắn tại phù đạo phía trên tạo nghệ cực sâu, dù là so với thần hỏa giáo nội bộ phù đạo tông sư đều không chút thua kém. Không nghĩ tới bản tọa vậy mà nhìn lầm. Thanh niên áo trắng hơi kinh ngạc Lục Viễn phù đạo thiên phú, suy tư một lát sau, lại tạm thời cải biến chủ ý. Ngụy Quân công tử luôn luôn ái tài, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ như thế phù đạo tạo nghệ, tương lai chưa hẳn không thể thành đại khí. Nếu như ngươi có thể thành tâm ăn năn, giết lão đầu này, cũng tự tay diệt đi cái này tông môn, cùng thế tục gây mất tất cả liên hệ lời nói, có lẽ ta còn có thể tại Ngụy Quân công tử trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu, thả ngươi một con đường sống.